Chương 698, 89 mùa thu đi săn 2, chương 698, 89 mùa thu đi săn 2, bên ngông sơn lâm bên trong. Gió thu gào thét, vô số lá rụng rì rào bay xuống. Ngay tại Hứa Đại Hải, Hứa Hổ, Hứa Quân Hào ba người nhìn xuống đất bên trên phân heo lúc, đột nhiên, mấy cái cẩu tử nháy mắt sù lông, nhìn chòng chọc vào phải phía trước cây tùng lớn, tức giận lộ ra hoảng sợ kêu to lên, gâu gâu gâu. Hứa Đại Hải đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại, nháy mắt tê cả da đầu, chỉ thấy một đầu gần tới cao 2 mét, ánh mắt lạnh lẽo gấu chó mới từ trên cây leo xuống. Ngoa tào, gấu, gấu. Tình huống bạn phần khẩn cấp, Hứa Đại Hải bên cạnh đem trên lưng súng săn tháo xuống, bên cạnh hô to. Hứa Hổ, Quân Hào bọn hắn cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gần trong gang tấc manh thú, đồng dạng hoảng sợ không thôi. Tản ra, nhanh tản ra. Hứa Đại Hải vừa dỡ xuống thương, còn đến không kịp nhắm chuẩn, hình thể khổng lồ gấu chó liền đã vọt tới trước mặt. Xoát cơ đầy đặn móng vuốt lớn, trực tiếp chụp lại. Hứa Đại Hải vội vàng hướng bên phải bổ một cái, dựa thế lăn lộn, bẻ gãy cỏ khô phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Các gấu móng vuốt đập vào trên tảng đá cứng rắn lập tức xuất hiện vết rạn. Một kích không thành, gấu chó linh hoạt quay người, nhanh nhẹn tiếp tục truy kích Hứa Đại Hải, nhảy lên hai lần liền đến Hứa Đại Hải trước mặt. Ngàn cân treo sợi tóc. Hứa Đại Hải trực tiếp trốn đến một gốc cây bạch dương bên cây bên cạnh, đột nhiên rụt đầu, lại thêm thanh bối mấy con chó tử bắt đầu từ sau quấy rối, gấu móng đuốt phát sinh chết đi. Tê Lạp chẳng những đem vỏ cây lấy xuống một khối lớn, còn tại trên cành cây lưu lại mấy đạo thật sâu móng đuốt ấn. Nhìn chi để cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, trốn đến một bên Hứa Hổ cùng Hứa Quân Hào hai người đều bắt cỏ. Phanh phanh hai viên đạn từ khác nhau góc độ phóng tới, một cái đánh vào gấu chó phía sau lưng, một cái khác mai đánh vào trên đầu của hắn. Giống. Gấu chó vậy mà không chết, đầy mắt bạo ngược, nghiêng đầu lại, một bàn tay đánh bay một con chó tử. Đột nhiên nhảy chồm hướng thẳng đến Hứa Quân Hào đánh tới. Cứu mạng a. Quân Hào lập tức liền luống cuống, đi tiểu đều hơi kém bị dọa đi ra, tranh thủ thời gian hướng tảng đá lớn nham thạch khổng lồ bên cạnh chạy. Lạch cạch chân bị đầu gô vấp một chút, trực tiếp giống như là cậu gặm bùn một dạng té ngã trên đất, bản năng cầu sinh dưới, dùng cả tay chân, điên cuồng hướng nơi xa bỏ. Phanh nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại cây bạch dương bên cây bên cạnh Hứa Đại Hải trực tiếp nổ súng, một đạo tiếng vang qua đi, đạn lần nữa đánh vào gấu chó đầu bên trên. Lần này đạn chui thấu xương sọ, triệt để xoắn nát đầu óc. Mắt nhìn thấy gấu chó liền muốn chụp chết Hứa Quân Hào. Thế nhưng là sinh cơ biến mất, cũng không còn cách nào huy động móng vuốt, gắt gao trừng mắt một đôi mắt to, trực tiếp mới ngã xuống đất. Phù phù trung quanh lá cây khô tử đều bị gió thổi lên, rầm rầm hướng bốn phía lăn lộn mấy lần. Sơn lâm bên trong an tĩnh lại, chim chóc nhóm cũng đều bị tiếng súng dọa bay. Chỉ có cẩu tử nhóm còn tại cắn xé gấu chó, phát ra ồ ồ ồ âm thanh. Dọa, hù chết ta. Quân Hào mặt hướng không trung, triệt để tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, lồng ngực giống như là ống bể một dạng kịch liệt chập trùng. Hồng hộc chẳng những hắn tại thở mạnh, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ cũng tại đạp, quá mạo hiểm, quá kích thích. Nếu như là cự ly xa gặp phải gấu chó, căn bản cũng không sợ hãi, có súng nơi tay, vệ vệ hiệu mình đồng ra sắt cũng muốn quỷ. Nhưng cận chiến phía dưới lại làm cho hắn có phản sát nhân loại cơ hội. Hứa Đại Hải xua tan mở cầu tử nhóm, dơ thương nhắm chuẩn, phanh lại cho gấu chó bổ một thương, về sau là móc ra sâm đao tới thu lấy mật gấu. Hứa Hổ thì là hướng tây chạy tới, đem vừa rồi cái kia bị gấu chó đánh bay cầu tử ôm vào tới. Một cái thảo gan trọng lượng vẫn được, này kéo không kéo, vốn là truy ra chứ, kết quả ngươi nhảy lên đi ra, đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Hứa Đại Hải rất cao hứng, xoẹt xẹt từ trên người kéo xuống một tấm vải tới, cẩn thận bao trùm thảo gan, bỏ vào sọt bên trong, về sau là cắt thịt gấu khao cậu tử nhóm. Quân Hào Nhi chậm qua một chút nhiệt tình, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, đối Hứa Hổ nói, cậu tử không có trở ngại à? Xương cốt không gãy, không có việc gì. Đầu này gấu cho có 340 cân, bên này địa thế dốc đứng, lùm cây sinh, leo cao hạ thấp, lại rất khó đi. Cuối cùng vẫn là quyết định đem nó làm thịt. Đem 6 đầu cậu tử đều cho ăn no à, một là khao bọn chúng, hai là giảm bớt chút năng lượng. Thứ ba, những này gấu cho huyết cũng không cần. Đầu này gấu chó lớn như thế, chỉ sợ đáng giá không ít tiền. Quân Hào Nhi hưng phấn liếm liếm bờ môi, cũng cầm một cái sâm đao, giúp đỡ cùng một chỗ làm thịt gấu chó. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trời chiều lập lòe, lá rụng bay múa, cây cối cái bóng một chút xíu bị kéo dài. Hứa Đại Hải thể chẳng tốt, có nhiều nhất thịt gấu cùng xương cốt, đồng thời ở phía trước mở đường, Hứa Hổ, Hứa Quân Hào theo sát phía sau. Chờ trở lại Hứa ra đồ lúc, trời liền sắp tối. Thiên ngắn nhiều a, nếu là mùa hè, thiên bây giờ còn sáng rõ đây. Ừm a, ai. Quay bán quả vật cửa ra vào như thế nào vây một đám người. Theo ba người đến gần, không ít thôn dân chạy tới xem náo nhiệt, bày bán quả vật cửa ra vào người ít, Hứa Đại Hải cũng nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Nguyên lai là hai cái một cao một thấp, quần áo rách nát, toàn thân vô cùng bẩn xin cơm ăn mày, bên cạnh đem Ha Ba kéo đánh đinh đinh đang bằng rồi, bên cạnh đối quẩy bán quả vật bên trong hát, Ha Ba rồi, đã nhanh, bọn ta hai người tiến vô tới. Trưởng quỹ, đại phát tài, ngươi không phát tài ta không tới. Trưởng quỹ phát tài ta cao hứng, cho chút món tiền nhỏ được hay không? Đòi tiền không có, muốn trứng gà bánh mà không. Muốn liền tiếp theo, không muốn liền kéo đến. Hai người rất không tình nguyện, một mực tại cửa ra vào không đi, không ít thôn dân xem náo nhiệt. Bao nhiêu năm chưa thấy qua này ăn mày a. Hứa Hổ nói thầm một câu, bất quá hắn nhanh mệt mỏi co gắp, lạch cạch mỗi một bước đều là dày vò, chỉ muốn mau về nhà ngủ mở giấc. Ba người đi tới Hứa Đại Hải lão mụ này viện nhi. Tiểu Đinh Tử, Tiểu Hoa mấy người đang ở trong sân đá quả cầu, nhìn thấy ba người cóng ra gấu, thịt gấu, xương gấu đầu, vừa hô vừa chạy về phòng. Rất nhanh lão mụ bước nhanh đi tới, lao cha cầm tẩu thuốc, cùng lôi kéo giày cũng đi theo ra ngoài. Từ chỗ nào đánh lấy? Đông nam bên cạnh trên núi. Vốn là truy ra trừ, không có nghĩ rằng gia hỏa này nhảy lên đi ra, cha, nhanh phụ một tay, phải mệnh chết chúng ta. Bởi vì đi ra gấp, Hứa Đại Hải thấy cha tả hữu trên chân giày đều mặc ngược. Tốt tốt tốt, chúng ta ban đêm hầm thịt gấu ăn. Lão Khối, nấu nước. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng vang, nguyên lai là hai người xin cơm ăn mày theo lại đây, bên cạnh gõ Ha Ba kéo bên cạnh hát, Ha Ba rồi, đánh nhanh, thì thước lĩnh ta chúc mừng tới. Đông gia vui môn mở rộng mở, ba bước bốn bước đi tới. Túi đầu Đông gia phúc thọ tốt, nhị bái Đông gia việc vui tới, ba bái Đông gia phát đại tài, bốn bái thiên quan chúc phúc tới. Lão mụ không muốn đưa tiền, bây giờ khác biệt mấy năm trước, nàng cảm giác những này ăn mày thuần túy là lười. Bất quá lão cha rất cao hứng, cảm giác vài câu may mắn nói được tâm khảm của hắn bên trên, liền cười móc ra hai mao tiền tới đưa tới. Ban đêm, ư ngực chờ trong nồi thịt gấu, xương gấu đầu hầm hào sau, dại lên gia vị, phiêu đãng đi ra mùi thơm nhà, thèm người thẳng nuốt nước bọt. Chương 699, ăn mày, chén trà nhỏ. Chương 699, ăn mày, chén trà nhỏ ban đêm. Hai cái ăn mày một cao một thấp, đồng thời không có đi. Bọn hắn cũng rất tinh minh, ngay tại cửa sân, thần sắc khẩn thiết, tội nghiệp nói không muốn thịt gấu ăn, chỉ là yêu cầu một ít canh thịt uống. Để bọn hắn vào nhà, bọn hắn lại cười nói trên người bẩn thỉu, không muốn vào nhà. Cũng thật đáng thương, cho bọn hắn thịnh hai bát thịt ăn đi, dù sao trong nồi nhiều như vậy chứ. Lão mụ động lòng chắc ẩn, tìm hai cái bát, bắt đầu cho bọn hắn thịnh thịt. Tiểu Hải, ngươi cho bọn hắn bưng đi qua đi. Ừm a, các ngươi ăn trước, ta chờ một lúc liền trở lại. Hứa Đại Hải cầm đũa, bưng hai bát thịt rời đi vòng trong, xuyên qua viện tử đi tới cửa, hai cái ăn mày con mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận bát sau, cũng không cần đũa, trực tiếp dùng tay cầm miệng lớn bắt đầu ăn. Bị nóng kích hoa gọi bậy, nếu nhanh chóng ăn. Hương, thật là thơm. Sát thực ăn ngon, ta đều có hơn 20 năm chưa ăn qua thịt gấu. Chậc chậc, nếu là lại có một ngụm rượu uống, vậy thì càng tốt. Số tuổi lớn một điểm ăn mày, vừa nói chuyện, bên cạnh liếc mắt nhìn Hứa Đại Hải. Cái sau nháy mắt cười to, không sai biệt lắm được à, thế nào còn được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Đừng cho là ta không biết, các ngươi nhìn xem thảm, kỳ thật không thiếu ăn không thiếu uống, làm không tốt so ta còn có tiền đấy. Hắn một câu cuối cùng đương nhiên là cho đùa lời nói, hai cái ăn mày có tiền nữa, cũng còn kém rất rất xa hắn. Bất quá Hứa Đại Hải tin tưởng, hai cái ăn mày là có khả năng, so phổ thông thôn dân rồi dào. Nghe tới hắn, hai cái ăn mày ngoài miệng nói chính mình rất nghèo, rất thảm, ăn không no loại hình lời nói, nhưng vẻ mặt cái kia vẻ đắc ý lại bán bọn hắn. Hôm nay mặt trăng thật sáng à, chờ hai ngươi ăn xong những ngày thịt, ta cho các ngươi tìm một chỗ đi ngủ. Trời lạnh, lại ở ngoài ngủ, chỉ sợ muốn đông lạnh phát sốt đi. Thấy qua muôn hình muôn vẻ quá nhiều người, trong đó không thiếu đại gian đại ác người, Hứa Đại Hải đối rất nhiều người cùng chuyện đều coi nhẹ. Đối với hai cái dựa vào người khác đồng tình tâm, muốn ăn muốn uống lại đòi tiền ăn mày, lý trí của hắn cũng không nhiều. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là người tốt, tích đức làm việc thiện, Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi. Được rồi, đừng cho ta mang mũ cao. Hứa Đại Hải nháy mắt lại cười đứng lên, các thôn dân trong tay vốn là không có nhiều tiền, một phân tiền hận không thể tách ra tám cánh nhì, có bao nhiêu có tiền nhàn rỗi cho các ngươi. Muốn đòi tiền, còn phải đi đại thành thị à, nhất là Yên Kinh, Ma Đô, Dương Thành những thành thị này, kẻ có tiền nhiều, có tiện tay sở mó chính là 10 khối 8 khối. 10 khối 8 khối, làm sao có thể cho bọn ta? Các ngươi không có đi qua đại thành thị à? Không tin thì thôi, đi, ta cho các ngươi tìm địa phương ở, bắt cho ta đi. Hứa Đại Hải cầm chén đua bắt về phòng, về sau mang theo bọn hắn đi trại nuôi gà, cùng Hiếu Văn Gia nói một tiếng, có phòng chống tử để bọn hắn ở tạm một đêm. Không có chăn gì, có pha chiếu rơm, cùng bắp cột, rơm dạ trồng gì, đắp lên trên người cũng có thể chống lạnh. Chờ Hứa Đại Hải trở lại lão mụ này biện nhi, khởi dây thượng giường, cùng đại gia tiếp tục vừa ăn vừa làm nhảm. Miệng lớn ăn thịt gấu, lại đến một ngụm ít rượu, nghe bên ngoài gió lạnh tiếng nghẹn nào, thoải mái. Tới, đi một cái. Làm. Hôm nay thật là quá hung hiểm, nếu không phải là Tiểu Hải ngươi cuối cùng mở một thương kia, chỉ sợ ta thật sự phải chết. Ha ha, đi qua liền đi qua, tới, lại điểm lên chút rượu. Đủ đủ rồi, những này rượu liền uống không được. Ta biết ngươi tiểu lượng a, tới đi, hôm nay cao hứng. Một bữa cơm ăn vào trong đêm hơn 9 điểm, Quân Hào tức phụ ôm Hải Tử, đến tìm hắn, chờ bọn hắn người một nhà lúc rời đi, lão mụ thịnh một đại cái bại thịt gấu, để lao bà hắn bưng đi. Về sau lại thịnh một cái bại để Hứa Hổ bưng đi, còn thừa lại, cũng chỉ có nửa cái bại. Lão mụ muốn cho Hứa Đại Hải bưng đi, hắn không muốn, mang theo Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, về chính mình này biện nhi. Lạch cạch kéo một chút ni lông đèn dây thừng, mở nhạt ánh sáng nhu hòa nháy mắt tràn ngập gian phòng, phì phì đại quất miêu nhảy xuống giường, không ngừng dùng đầu to cọ Hứa Đại Hải bắt chân. Meo meo tốt đừng tê, cho ngươi khối bánh bột ngô ăn đi. Hứa Đại Hải bày một khối bánh bột ngô ném vào mèo trong chén, đại phì miêu ngửi ngửi, vậy mà không có há mồm. Hắc. Này ngốc mèo biến thèm a, không ăn bánh bột ngô. Còn có bánh bao thịt đâu, cho nó tách ra khối thịt bánh bao a. Vương Tú Tú tách ra một miếng thịt bánh bao, phóng tới mèo trong chén, cái sau rất mau ăn, nàng ngồi xổm ở bên cạnh, còn cười lột lột đại phì miêu. Nhà ta mèo sát thực tráng, một cái đỉnh hai. Mà Hứa Đại Hải thì là cho Yến Kinh Điền Đại Đàm gọi điện thoại, nói cho cái sau có da gấu, thịt gấu cùng xương sườn. Có tay gấu không? Có, bất quá ta muốn giữ lại chính mình ăn. Vậy ta không đi, vẫn ta một cây tay gấu ta liền đi. Không tới kéo đổ, vậy ta bán cho người khác. Hứa Đại Hải vừa muốn cúp điện thoại, đối diện Điền Đại Đàm đội vàng nói, chớ cút chớ cút. Ta ngày mai liền đi. Tốt, đến lúc đó ta đi chạm xe đón ngươi. Điền Đại Đàm nhi tại Hứa gia đồn nhi chờ đợi hai ngày, còn nhìn một chút hiệu bảo cùng Phi Long. Mặt khác, da gấu, mật gấu cùng thịt gấu, xương gấu, hết thảy bán 9.215 khối tiền. Chủ yếu là đem bốn cái tay gấu, cùng một bộ phận thịt gấu lưu lại, không có bán đi. Hứa Hổ muốn một cây tay gấu, Hứa Quân Hào không có mớn, còn lại ba cây tay gấu đều bị Hứa Đại Hải mớn, hắn đương nhiên cũng sẽ đền bù cho hai người khác một chút tiền. Năm nay hẳn là có thể bán một chút phi long a. Hậu viện phi long vòng nhi, Điền Đại Đảm nhìn xem chạy tới chạy lui phi long nhóm, không ngừng xoa tay, rất thấy thèm. Buổi trưa hôm nay ánh nắng rất tốt, cũng không có phòng, đứa ở Dương Vệ Quốc cùng cô vợ hắn đang tại phi long trong vòng bận rộn, chủ yếu là đào đất hố, nhiều trên chôn một chút mang chặt gốc cây tử. Phi long ưa thích tại gốc cây tử thượng đợi, có cảm giác an toàn, nhìn cũng xa, nếu là gốc cây tử ít, vì cấp vị trí bọn hắn liền sẽ đánh nhau. Ừ a, bán 50 con a. 50 con. Cái kia cũng có ít, nhiều như vậy phi long đâu, bán cái 1-200 con cũng được a. Còn muốn cho bọn hắn đẻ trứng, ấp trứng tiểu phi long đâu, trước bán 50 con à, sang năm liền có thể nhiều bán một chút. Đi thôi, cũng đến giờ cơm, chúng ta đi ăn cơm. Hứa Đại Hải mang theo Điền Đại Đảm hướng về phía trước viện nhi đi đến, sau khi cơm nước xong, lại pha một bình trà, rất nhanh liền thỏa đảm hiệu bảo cùng phi long giá cả. Sống bảo 15 khối tiền một cân, phi long 300 khối một cái. Tại Yến Kinh lưu một bộ phận, khác ta dự định vận đến đặc khu đi, tê chỉ là phí chuyên trở liền có thể quý. Điền Đại Đảm ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Trước liên hệ tốt người mua, lại tính toán chi phí, có thể có lợi liền vận, không kiếm tiền liền tất cả Yến Kinh bán. Là cái này lý. Điền Đại Đảm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra tùy thân mang tới bao da, móc ra một cái chén trà nhỏ, biết ngươi ưa thích cái đồ chơi này, cố ý mua được tặng cho ngươi. Dĩ nha, hoặc đại tống quan hầm lò. Để lão điên nhìn qua, hắn nói là thanh triều ký thác hiệu, cũng đúng là đồ cổ. Lão điên nói cũng rất có cất giữ giá trị, vật nhỏ này bỏ ra ta hơn 1000 khối tiền đâu. Điền Đại Đảm nửa đùa nửa thật nói ra, dùng cái chén này đổi một cây tay gấu được hay không? Chương 700, Tôn Càng Đậu Hũ, nửa đêm đến nhà Chương 700, Tôn Càng Đậu Hũ, nửa đêm đến nhà Hứa Đại Hải cười hỏi, lão điên nói này cái chén giá trị 1000 khối tiền. Khụ khụ, không phải, bởi vì không phải tống triều, lão điên nói giá thị trường sẽ thấp một chút, bất quá cũng có thể có cái 6-700 khối tiền. Điền Đại Đảm có chút lúng túng, lấy 1000 khối tiền mua như thế một cái chén, chính là gây chú ý mặc dù cái chén này cũng là đồ cổ. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, cười nói, gì đổi hay không, nếu ngươi nghĩ như vậy ăn tay gấu, vậy thì cho ngươi một cây. Vậy cái này cái chén, ngươi nguyện ý lưu liền lưu, không lưu liền là xong. Điền Đại Đảm hơi sững sờ, rất nhanh cũng cười lên ha ha, lạch cạch đem cái chén hướng giường trên bàn vừa để xuống, ta muốn cái này có gì dùng à, vẫn là ngươi giữ đi. Chạm vào tối, Hứa Đại Hải cùng Điền Đại Đảm nhi, lão cha Hứa Hậu Điển cùng một chỗ, mang theo kéo lưới chờ ra hỏa thức nhi, đi một chuyến sông nhỏ. Trời chiều quang mang vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, xinh đẹp cực kỳ. Hứa Đại Hải tại thượng du lay thạch đầu, lão cha, Điền Đại Đảm nhi hai người đứng tại bờ sông hai bên, chống đỡ kéo lưới, thân ở khoảng cách Hứa Đại Hải hơn 10 mét hạ du vị trí. Dầm dầm theo thạch đầu bị lay đứng lên, dưới đáy tôm càng không chỗ ẩn nút, bị dòng nước lôi cuốn hướng hạ du phóng đi, cuối cùng bị kéo lưới ngăn lại. Năm nay tôm càng thật mập a, dáng vóc cũng lớn. Đúng vậy a, buổi tối hôm nay có lộc ăn, ha ha. Được rồi, chúng ta theo bờ sông chạy hướng tây, chuyển sang nơi khác tiếp tục bớt. Ba người đổi ba cái vị trí, trước sau không đến một giờ, liền bớt 20-30 cân tôm càng, tràn đầy một thùng. Lạch cạch tôm càng tại trong thùng không ngừng dãy rủa, người dẫm ta ta dẫm người, cơ móng nuốt nghĩ leo ra, bất quá trung quy là uổng phí công phu. Đi thôi, đi về nhà. Đám ba người trở lại lão mụ này viện nhi, đem tôm càng rót vào chậu lớn bên trong, thêm vào nước, lão mụ bắt đầu thanh lý trong đó tạp vật, có một chút lá cây, que gỗ, tiểu thạch đầu từ gì. Hứa Đại Hải rửa tay một cái, liền trở lại chính mình này viện nhi. Vương Tú Tú đang tại thu quần áo, nhìn thấy hắn trở về, lập tức cười nói, "Tiểu Hải, ngươi đoán xem nhà ta đại phỉ miêu bắt được gì?" "Gì a, lão thử?" "Điều." "Cóc." "Đều không phải, là một cái hoàng bị tử." Vương Tú Tú đem quần áo đều ôm trở về phòng, rất nhanh lại đi ra, mang theo Hứa Đại Hải đi vào nhà kho tử. Trên mặt đất nằm một cái thân thể dài nhỏ, vàng màu nâu lông tóc hoàng đại tiên nhi, bất quá trên cổ có vết máu, đã chết mất. Đại phỉ miêu đủ đột nhiên a, vậy mà có thể đánh thắng được hoàng bị tử. Vừa rồi ta cũng bị giật nảy mình, nhà ta mèo cắn chết hoàng đại tiên, sẽ không ra cái gì vậy a? Cái này có thể có chuyện gì? Chớ suy nghĩ lung tung, đều là chính mình dọa chính mình. Hứa Đại Hải mang theo chết mất hoàng bị tử, hướng ngoại vừa đi đi, mèo đâu? Chạy trên nóc nhà đi ngủ đi. Hắn quay đầu phòng nghỉ thượng nhìn lại, quả nhiên, đại phỉ miêu đang bản nằm tại mái hiên bên trên, mị mị ngủ ngon đâu. Hắn mang theo hoàng bị tử đi tới gia gia này viện nhi, gia gia thuần thục cho hoàng bị tử lột ra, thượng hạng công nguyên ra, thả đứng lên đi, chờ có thu ra tiểu phiến tử tới đồn bên trong, liền bắn a. Chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng tiểu đỉnh tử đi tới lão mụ này viện nhi. Cửa phòng nửa mở, gió lạnh phơ phất, tươi ngon tôm càng đậu hũ đã làm tốt, lao cha Hứa Hậu Điển cho ra ra mãi mãi bọn hắn bưng đi qua một bùn nhỏ. Về sau đầu tiên là mỗi người thịnh một chén lớn. Dễ uống a. Dễ uống. Tiểu đinh tử, tiểu hoa, tiểu hương ba cái tiểu nha đầu đều có thể thích uống, trực tiếp uống hết một chén lớn. Điền Đại Đảm nhi cũng rất thích uống, chờ hắn uống xong một bát, lão mụ đội vàng lại bới cho hắn thượng một bát. Mẹ, ăn cơm đi, con uống tôm càng đậu hũ không thể được. Đói rồi. Bén nồi a. Nấm mật ong hầm phi long, thịt gấu hầm khoai tây, dưa chua thịt trắng, thịt kho tàu thỏ hoang, cùng mấy cái thức ăn chay. Trừ cái đó ra còn có dưa chua thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Dưa chua đều là dùng năm nay rau cải trắng ướp gia vị, tương đối tốt ăn. Vừa ăn đồ ăn bên cạnh nói chuyện tiếng, sủi cảo cuối cùng lại đến bàn. Điền Đại Đảm vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, biết các nơi chuyện lý thú nhi cũng rất nhiều, tùy tiện nói ra mấy cái, liền có thể để đại gia cười ha ha. Trên bàn cơm bầu không khí phi thường tốt. Một trận cơm tối, đem mấy người đều ăn quá no, chờ đem giường bàn triệt hạ đi, pha được một bình trà hoa nhài, mấy người tiếp tục ngồi tại trên giường tán gẫu. Hô 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 hô, ngoài cửa sổ hàn phong ố yết, tạp vật bị thổi phát ra xoạt xoạt tiếng vang, nơi xa còn có phiêu phiêu miểu miểu tiếng chó sủa truyền đến. Đột nhiên, loang thoang có tiếng la từ bên ngoài truyền đến. Hứa Đại Hải đang cùng Điền Đại Đảm làm nhảm cười kình, cũng không nghe thấy, vẫn là ở bên cạnh dạy táo Len Vương Tú Tú dẫn đầu nghe được, đẩy đẩy hắn, "Tiểu Hải, bên ngoài giống như có người gọi ngươi." "A, tựa như là, đã trễ thế này là ai a, ta ra ngoài xem." Hứa Đại Hải cùng lôi kéo dậy mở ra cửa phòng, đi tới ngoài viện, phát hiện là bạn học cũ Triệu Chí Cương. Cái so đổi chiếc mới nhập khẩu motor, mặc quần áo kiểu dáng cũng tương đối mới lạ, vừa người, xem xét chính là mua, chỉ sợ giá cả còn không ít. "Nha Cương tử, tiểu tử ngươi là thật phát tài rồi. Này áo nhỏ thật không tệ. Kiếm chút hơi nhỏ tiền thôi, sống sót cũng nên ăn cơm nhà, ta lại không có gì bản sự nhi, cũng liền kiếm chút chính lệ." Triệu Chí Cương cười đem xe gắn máy đẩy tới biệt thự, rút chìa khóa, lại đem mang tới đại lượng đồ vật sách trong tay. "Ta vừa rồi đi ngươi cái kia viện nhi một chuyến, phát hiện không có người, suy nghĩ có thể là tại cha mẹ ngươi này viện nhi đâu, liền đến." "Tới thì tới thôi, sách nhiều thứ như vậy thấy nhiều bên ngoài." Hứa Đại Hải mang theo Triệu Chí Cương đi vào nhà, cái sau vừa đi vừa cười nói, tay không nhiều ngượng mà, lại nói đều không phải thứ gì tốt, tùy tiện mua một chút. "Còn có một bình chúng ta nhà máy rượu nhưỡng cao lương rượu, ngươi nếu là thích uống, lần sau đến trả cho ngươi sách." "Đều khui rượu nhà máy rồi." "Chính là lúc đầu xưởng nhỏ nha, chỉnh miếng đất, chú Vi đứng lên, nắp mấy gian phòng, lại chỉnh chút cất rượu ra hỏa thức nhì, bình rượu gì, thỉnh mấy cái công nhân là được rồi." Triệu Chí Cương cười nói, "Sản xuất này cùng một chỗ không thuộc quyền quản lý của ta, ta chủ yếu phụ trách tiêu thụ." Hứa Đại Hải minh bạch, cái này nhà máy rượu chính là làm giả rượu Mao Đài, đến nỗi có phải hay không cũng tạo khác rượu giả, cùng có thể hay không độc lập tiêu thụ, hắn không có hỏi. Loại vật này dù sao cũng là phạm pháp, đối phương cũng cảnh giác, hỏi quá kỹ càng có thể sẽ chọc cho đối phương không cao hứng. Phân tức vẫn là phải có. Vào nhà sau, Triệu Chí Cương tiếp nhận Hứa Đại Hải đưa tới khói, bên cạnh rút bên cạnh cùng mấy người làm nhảm nhà gặm, bầu không khí hòa hợp. Lão mụ muốn cho hắn chỉnh cơm ăn, biết được ăn cơm xong, mới coi như thôi, bất quá lại đi một gian khác cường thịnh một bàn hạt thông cùng một bàn đậu phộng trở về. Làm nhảm thêm vài phút đồng hồ gặm nhi, Triệu Chí Cương chuyển đề tài, đột nhiên hỏi, "Tiểu Hải, ngươi nhị tỷ trước đó là tại trong thôn sơ trung dạy học không?" "Ừm a, không quá sớm liền không dạy, tham gia hoàn thành người thi đại học, thi đậu cấp thị một trường học sau, liền đi đọc sách đi." Hứa Đại Hải nhẹ nhàng bóp, đậu phộng sắc ba một chút vỡ ra một đường vết rách, lột ra sau, đem củ lạc ném vào trong miệng. Đậu phộng là nhà mình trồng, lại đi qua ra ra lật xào, bắt đầu ăn rất thơm. "Tên là có chuyện như vậy, ta đường muội năm nay tốt nghiệp trung học, không có thi lên đại học, ta nghĩ đến cho nàng tìm chuyện làm." Chương 701, trận tuyết rơi đầu tiên, muốn mạng chuyện chương 701, trận tuyết rơi đầu tiên, muốn mạng chuyện lão mụ này viện nhi. Ngoài cửa sổ gió lạnh ố yết, lá khô phiêu đãng. Trong phòng lại ấm ấm như xuân, mấy người vừa ăn hạt thông, đậu phộng, bên cạnh tán gẫu. Hứa Đại Hải cười đối Triệu Chí Cương nói, "Ngươi đừng muội, trước đó là tham gia qua một lần thi đại học a?" "Nào chỉ là một lần a, đều tham gia qua hai bể, năm nay là hồi ba. Cũng không biết làm sao làm, kiểm tra phân nhi một lần so một lần thiếu." Triệu Chí Cương mày nhăn lại, thật dài thở dài một tiếng, "Ta cảm giác tiểu Vân Nhi, đọc sách đọc tinh thần đều có chút không bình thường, sắp điên rồi." "Điên rồi?" "Khụ khụ, cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, động một chút lại khóc. Hoặc là chính là con mắt trực câu câu xuất thần nhi, người khác gọi nàng nàng cũng không đáp ứng, cũng không ra thế nào ăn cơm." Triệu Chí Cương vội vàng trở về tròn, dù sao thi nhiều năm nhà, kết quả không có thi đậu, ta thúc cùng thẩm nhi đều rất thất vọng, trong làng cũng không ít người nói xấu. Lúc này lao cha Hứa Hậu Điền lạch cạch hút một hơi thuốc lá hút đầu, há mồm đáp lời, hắn cầm lúc trước tam ca Hứa Đại Thụ nêu ví dụ tử, nói nhiều khuyên bảo hải tử, không muốn cho nàng áp lực quá lớn, lại nhiều kiểm tra 2 năm rất có thể liền thi đậu. Cuối cùng lại tới một câu, coi như vẫn là thi không đậu, cũng không có gì ghê gớm nha, người đời này à, chỉ cần còn có cơm ăn, cái khác không coi là đại sự gì. Lao cha lời nói, nháy mắt để Hứa Đại Hải, Triệu Chí Cương, Điền Đại Đảm mấy người cười ha ha. Vào lúc ban đêm, Triệu Chí Cương tại Hứa Đại Hải nhà ở xuống dưới, hắn muốn cho Hứa Đại Hải giúp đỡ dắt giật dây, cùng trong thôn sơ trung hiệu trưởng ăn bữa cơm, nói kỹ càng một chút chuyện này. Hứa Đại Hải đáp ứng hỗ trợ. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải mở ra máy kéo tiễn đưa Điền Đại Đảm đi trạm xe lửa, lúc chiều liền đi tìm Đại Tuyển Hương Trung học hiệu trưởng Lưu Hải Dân. Nay tiểu lão đầu vốn là về hưu, kết quả lại mời trở về. Lúc buổi tối, ba người tại Lao Ngô tiệm cơm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cơm nước no nê, tiểu lão đầu Lưu Hải Dân nói, trong thôn trung học sát thực thiếu lao sư, như vậy đi, trước hết để cho muội tử ngươi tới trường học, đi theo học mấy ngày, nhìn xem các lao sư khác làm sao giảng bài. Về sau để nàng cũng thử giảng một bài giảng, nếu như còn hợp cách, liền có thể lưu lại, nếu là giảng loạn thất bát tao. Vậy ngươi cũng đừng trách ta, ta vẫn còn muốn vì các học sinh phụ điểm trách. Tốt tốt tốt, liền theo Lưu hiệu trưởng nói xử lý. Ra đến phòng nhi, Triệu Chí Cương còn từ trong bóp ra móc ra hai đầu thuốc lá Trung Hoa tới, bất quá Lưu Hải Dân kiên quyết không muốn, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Lưu Hải Dân đều có chút tức giận. Hứa Đại Hải xem xét muốn hỏng, vội vàng kéo Triệu Chí Cương một cái, được rồi, Lưu hiệu trưởng không muốn cũng không cần à, đi, chúng ta tiễn đưa Lưu hiệu trưởng ra ngoài. Ừm a, Lưu hiệu trưởng, muội muội ta chuyện còn muốn ngài tốn nhiều hao tâm tổn trí. Để nàng mấy ngày nay hảo hảo học, so gì đều mạnh. xuyên qua đại đường, đi tới cửa, đưa mắt nhìn Lưu hiệu trưởng đi xa sau, Triệu Chí Cương nhìn xem trong ngực hai điếu thuốc, này tiểu lão đầu còn thật có ý tứ à, tốt như vậy khói, vậy mà không muốn. Ta đoán hắn ngày thường rút không dậy nổi loại này khói. Ta cảm thấy ngươi cũng thật có ý tứ. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, hắn đều phải tức giận, ngươi còn muốn đem khói cho hắn. Ta nhìn ngươi là cảm thấy sự tình quá thuận lợi, muốn gia tăng một chút độ khó, nếu là hắn trở mặt rồi, liền không để ngươi muội muội đi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ muốn mắt trợn tròn. A, ta còn tưởng rằng hắn là giả khách sáo đâu. Được rồi, trở về đi. Đột Triệu Chí Cương cơi hắn mới một tờ, tại mông lung dưới ánh trăng, chở Hứa Đại Hải hướng Hứa Gia Đồn tiến đến. Hàn phong thấu xương, đông Hứa Đại Hải hàm răng run lên. Hành xử đến một nửa thời điểm, đột nhiên, không trung bắt đầu bay xuống bông tuyết. Tuyết rơi a. Năm 1989 trận tuyết rơi đầu tiên. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, tiểu tuyết bao hoa hàn phong cuốn tập, rơi vào trên mặt, lạnh lạnh rất nhanh liền hóa thành nước. Chờ hành xử đến Hứa Gia Đồn cửa thôn lúc, tiểu tuyết hoa liền đã biến thành tuyết lông lống, bay lả tả, trên mặt đất cũng phô thật dày một tầng. Tê thật là lạnh a. Chờ đến Hứa Đại Hải cửa nhà, nghe tới động tĩnh Vương Tú Tú, vội vàng mặc áo đông chạy đến, mở ra hàng rào môn, xem như trở về, lạnh hùng. Mau vào nhà ấm áp ấm áp. Lạnh, quá lạnh. Triệu Chí Cương hai tay đều bị đông cứng không có chi giác, chống đỡ hảo một tờ, cùng Hứa Đại Hải hai người vội vàng chạy vào phòng. Uống chút nước nóng, thân thể mới chậm qua một chút tới, hắn vốn là định đem Hứa Đại Hải đưa về nhà sau, chính mình liền suốt đêm về nhà. Bây giờ nhiệt độ chợt hạ, hắn cũng không đề cập tới này cha nhi. Meo đại phi miêu cọ cọ Hứa Đại Hải bắt chân, đột nhiên nhảy trồm, nhảy đến trên đùi của hắn, vừa đánh khò khè bên cạnh cọ qua cọ lại. Hứa Đại Hải lột nàng đầu mèo, cười nói, còn có nước nóng không? Lại uống chút nhi a. Có, ta đi cấp ngươi đổ. Đúng, dùng nước nóng phao phao cơ a, càng ấm áp một chút. Đem giường nó tốt, lại rửa chân, rất nhanh tắt đèn đi ngủ. Trong viện phong ngừng, vô biên đông tuyết bay múa, nóc phòng, mặt đất, củi lửa đống, cùng bản trượng tử thượng đều rơi xuống đại lượng tuyết động. Ổ chó bên trong, bốn con chó nằm tại rơm dạ bên trên, cùng chen chúc chen, ngươi gối lên ta cõng, ta dựng cổ của ngươi, lẫn nhau sưởi ấm, rất nhanh cũng mị mị thiết đi. Mà buồng trong bên trong, phát giác được rét lạnh đại phi miêu, cũng dùng đầu to ủi Hứa Đại Hải chăn mền, ủi không vào trong liền gọi. Mèo ngốc mèo, mau vào đi. Tê, ngươi bước mèo thật lạnh a. Chờ mèo tiến vào ổ chăn sau, Hứa Đại Hải dịch hảo chăn mền, xoay người ngủ tiếp. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai trời chưa sáng hắn liền tỉnh, tuyết đã ngừng, bên ngoài một mảnh trắng đoán. Toàn bộ làng đều bị thật dày tuyết động bao trùm, liền cửa phòng đều rất khó mở ra. Ăn xong điểm tâm sau, Triệu Chí Cương cưỡi xe gắn máy rời đi, mà Hứa Đại Hải khiêng đại đầu gỗ hân, mang theo cậu tử nhóm đi nhà ra, giúp đỡ thanh lý tuyết động, từ cửa phòng đến mau lâu, tới cửa, đến tuổi lửa đống chờ chút. Thanh lý đi ra mấy cái lộ là được. Trong nhà còn có một chút thịt, mãi mãi liền đem thịt chôn ở trong đống tuyết, sớm tại trên thịt rội lên một chút nước. Mãi, ta cái kia viện nhi còn có không ít tơ ngông đâu, làm cái tơ ngông áo mặc một chút à. Được a, ngươi mang tới a, ta làm cho ngươi. Mãi mãi đầy đầu tóc trắng đều có chút ấu vàng, rất là cao hứng, cảm giác có thể vì cháu trai làm một số việc. Không phải, là ngươi xuyên. Ta xuyên cái kia rát ra a, ta có áo đông đâu. Tơ ngông mặc lên người, sẽ càng ấm áp a. Chờ đem tuyết động thanh lý không sai biệt lắm sau, Hứa Đại Hải trở lại nhà mình, nhấc lên chứa tơ ngông túi tử, đi tới lão mụ này viện nhi. Tơ ngông rất nhiều, cho ra mãi, bà ngoại ông ngoại một người làm một kiện áo đông, đều hoàn toàn đủ. Tại lão mụ này viện nhi ngồi trong chốc lát, thuận tiện trêu chọc cậu tử, chờ hắn rời đi sau hướng nhà đi, đi ngang qua Hứa Hiếu Văn cửa nhà lúc, nghe tới trong phòng ồn ào. Nguyên lai là Hứa Lệ tại sinh con. Nhị thẩm hiểu đỡ đẻ, cũng bị hô đi qua, vừa chạy vừa nói thầm, này trời lạnh lớn, thật là muốn chết ta. Chương 702, Mã Viên Triều Hải Tử chương 702, Mã Viên Triều Hải Tử Hứa Hiếu Văn cửa nhà. Hứa Đại Hải đứng thẳng thật lâu, đồng thời không có đi vào, móc thuốc lá ra điểm lên một cây nhi, hung hăng hút vào một miệng lớn. Niên đại này nông thôn sinh con, tuyệt đại bộ phận sản phụ đều là không đi bệnh viện, đại gia cảm giác không có vấn đề gì. Nhưng Hứa Đại Hải cũng hiểu được, chuyện này quá hung hiểm, quả thực là ôm Diêm Vương ra chân đang sông, làm không cẩn thận chính là một thi hai mệnh. Hô hy vọng Lệ tỷ có thể gắng gượng qua cửa này a. Ai Hứa Đại Hải lại hít một hơi khói, hắn cùng Hứa Lệ quen biết 20-30 năm, khi còn bé liền ở cùng nhau chơi, thực tình không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Hàn phong từng trận, mái hiên bên trên tuyết động bị thổi rơi, bay là tả, phiêu phiêu sái sái, giống như là một chút lông lông đang bay. Hứa Hiếu Văn lão gia tử cùng huyết thống tương đối gần khác mấy hộ nhân ra, rất nhanh đều tới người, nhìn xem có cần hay không hỗ trợ, bất quá phần lớn không xen tay vào được. Nam đều tại ngoài viện chờ đợi, hút thuốc, ngẫu nhiên lảm nhảm thượng một câu, bầu không khí tương đối ngưng trọng. Hứa Hiếu Quân là Hứa Hiếu Văn nhỏ nhất đường đệ, năm nay 42 tuổi, ngày thường đều tại lâm trường làm việc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền bội hỏi, thông chi Mã Viên Triều không? Cô vợ hắn sinh con, chống đỡ để hắn tới a. Mọi người đều không biết có hay không thông chi. Cuối cùng Hứa Hiếu Văn lão gia tử đánh nhịp, nếu là lúc trước thông chi, nhiều thông chi một lần cũng không có gì, nếu là vừa rồi không có thông chi, bây giờ vừa vặn thông chi hắn. Cái kia phái ai đi thông chi hắn? Chết lạnh leo thiên, lại hạ như thế đại tuyết, trước thử gọi điện thoại a. Mã Viên Triều là đại Tây Hương Thanh Tùng Đồn, nhà hắn không có điện thoại, bất quá trước đó ghi lại thôn bọn họ giải ra điện thoại. Rất nhanh, Hứa Lệ lão nương thần sắc lo lắng từ trong nhà đi ra, đem nhớ số điện thoại giấy nháp đưa cho Hứa Hiếu Văn, trong miệng nói, đều bận bịu hồ đồ rồi, xác thực nên thông chi Viên Triều. Đi thôi, đi nhà ta gọi điện thoại. Ừ a, được a. Hứa Đại Hải mang theo Hứa Hiếu Văn trở lại nhà mình, dùng điện thoại gọi thông Thanh Tùng Đồn đồn trưởng ra điện thoại. Chờ Thanh Tùng đồn đồn trưởng thông chi đến Mã Viên Triều, cái sau lại cưỡi xe gắn máy đuổi tới Hứa Gia Đồn, cũng đã là hơn một giờ về sau. May mắn, Hứa Lệ thành công sinh hạ một đứa con trai, mẹ con bình an, thần sắc căng cứng đám người đồng thời thở dài một hơi. Chẳng những người trong cuộc Hứa Lệ mệt mỏi, bà mụ đồng dạng nhanh mệt mỏi có gấp. Mã Viên Triều bị đông cứng gương mặt đỏ bừng, thân thể giống như là động kinh tựa như thẳng co giật. Nhưng bất chấp những thứ khác, nhìn xem trong tã lót đứa bé, lại nhìn xem chính mình lão bà, vui vẻ giống như là một đứa bé, toét miệng bà, thử răng hàm, vội vàng nói, "Vạn hạnh, vạn hạnh." Buổi chiều lúc, Hứa Đại Hải cùng lão cha Hứa Hậu Điển cùng một chỗ, lại bắt một cái yêu bảo, giết sau, lưu một bộ phận thịt hầm ăn. Khác thịt thì là cùng dưa chua cùng một chỗ làm thành nhân bánh, chuẩn bị đều bao thành sủi cảo, đông lạnh đứng lên giữ lại từ từ ăn. Đương 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 chặt nhân bánh, lau kỹ mặt tấm ảnh, làm sủi cảo, nhị thẩm nhi, tam thẩm nhi các nàng cũng lại đây hỗ trợ. Đại gia ngồi tại từng cái bồ đoàn bên trên, trông coi chậu than, bên cạnh làm việc bên cạnh tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, từng cái trắng trắng mập mập tiểu sủi cảo, giống như là thuyền nhỏ một dạng bị đi lòng vòng nhi xếp chồng chất tại lược bí bên trên. Nhiều người làm việc cũng nhanh, rất nhanh liền bao xong một lược bí, về sau lại cầm qua một cái không lược bí tới, đặt ở không buồn bên trên, đại gia tiếp tục bao sủi cảo nện một bên khác. Hứa Đại Hải cảm giác hơi có chút mệt, liền gối lên gối đầu, che kín quân lục áo khoác nằm tại nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, ngủ thật say. Ngoài cửa sổ không trung âm trầm, gió lạnh ố yết, đông tuyết bay tán loạn, đứng tại ngoài cửa sổ bên cạnh vải tơ lạt tịt, còn không ngừng phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Âm thanh tương đương thôi miên, để Hứa Đại Hải ở trong phòng ngủ thoải mái hơn. Không biết qua bao lâu, Hứa Đại Hải cảm giác có người đẩy chính mình. "Tiểu Hải, tỉnh tỉnh, nên ăn cơm chiều." "Ân, mấy điểm a?" Hứa Đại Hải mở mắt ra, cảm giác ngực chịu nặng, duỗi tay lần mò, quả nhiên là đại mèo lười đang bàn nằm ở trên lồng ngực của hắn. "5 điểm nhiều, thiên lại âm trầm đi lên, có thể chờ một lúc còn muốn biết rơi." Đem mèo ôm đến đi một bên, Hứa Đại Hải xoay người đứng lên, liếc nhìn ngăn tủ bên cạnh nhiều một cái buồn trắng men. Phía trên che vải tơ lạt tịt, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có một vệt lục sắc. Buồn trắng men bên trong là gì a? Rau thơm. Vương Tú Tú cười lột hai thanh mèo, đào một chút thổ, đem rau thơm cắm bên trong, hẳn là có thể việc một đoạn thời gian a, hầm cá thời điểm, có thể để lên chút tươi rau thơm. Nói đến cá ta nhớ tới, muốn đem đầu kia cá hoa tử chỉnh trong phòng tới không? Qua mấy ngày lại chỉnh cũng được, khoảng cách vỏ nước hoàn toàn kết băng, còn sớm đây. Sắp trời dần tối. Chỉ chốc lát sau, chờ Hứa Đại Hải một nhà ba người đi tới lão mụ này viện nhi, trong nồi liền hầm lên hiệu bảo sương sườn. Mặt khác, lão cha còn chỉnh một mâm lớn bảo tạng, cùng một bàn bảo huyết ruột, lúc này đang hử phát dân ca, cầm bát tại điều tương liệu. Nhanh đi cùng trong trên giường ấm áp. Ừm a, ban đêm còn nấu sủi cảo a. Nấu một màn a. Người già nãi như thế nào còn không có tới đây chứ? Tiểu Hoa ngươi cái đại thèm nha đầu, chớ ăn bắp thùng, đi gọi ngươi già nãi. Thất muội Tiểu Hoa vừa muốn đi ra ngoài, Hứa Đại Hải gọi lại nàng, ăn đồ đâu cũng đừng đi ra ngoài, rót gió lạnh lại khó chịu, vẫn là để ta đi. Chờ hắn đi tới mãi mãi này viện nhi, mãi mãi đang tại trong nồi xào hạt bùn đâu. Xa 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 dùng cái xẻng không ngừng lật xào, hạt mẹ từ chậm rãi tản mát ra càng đậm mùi thơm. Mãi, đi ăn cơm a. Ừm a, đem hạt vừng xào đi ra liền đi. Ông nội ta đâu? Ở trong nhà trên giường nằm đâu? Hứa Đại Hải trực tiếp tiến vào bùn trong, đánh thức ra ra, cái sau xoa xoa khuôn mặt, mặc vào áo đông cũng tới đến nhà chính. Chờ mãi mãi đem xào chín hạt vừng đều múc ra, Hứa Đại Hải còn bắt một tiểu đem ăn. Thật là thơm. Kéo kẹt ba người dẫm lên thật dày tuyết động trở lại lão mụ này viện nhi, từng đạo đồ ăn rất nhanh mang lên bàn, châm đưa rượu lên, đại gia vừa ăn vừa uống bên cạnh làm nhảm. Lão cha nói rượu này rất tốt uống, Hứa Đại Hải cười nói, chính là trước đó Triệu Chí Cương chỉnh tới cái kia ấm. Nói lên Triệu Chí Cương, muội muội của hắn lên làm lão sư không? Nhị thúc kẹp một đoạn huyết ruột, chấm chấm tương liệu đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Bao huyết ruột không có máu heo ruột lớn như vậy, nhưng bắt đầu ăn, cảm giác càng thêm tinh tế, có một phen đặc biệt hương vị. Không quá gần mấy năm hiệu bảo càng ngày càng khó bắt, hiệu bảo giá tiền cũng là siêu siêu dâng đi lên, đại bộ phận thôn dân là không có phần này có lộc ăn. Còn tại học tập đâu a, học tập xong muốn thử giảng, thí giảng thông qua liền có thể lên lớp. Hứa Đại Hải cầm một khối hiệu bảo xương sườn, miệng luôn ăn. Lạch cạch ăn xong thịt mút mút cốt tủy, cuối cùng đem xương cốt ném ở trên mặt bàn, lại kẹp lên một cái khác khối, dùng tay tiếp nhận tiếp tục ăn. Rất nhanh trước mặt trên mặt bàn, liền có 5-6 khối xương cốt. Vừa ăn vừa làm nhảm chuyện lý thú nhi, tỉ như, năm nay mùa thu, đại tuyển hương phía bắc mấy cái làng đều có nhân sâm bị trộm. Có tiểu tặc vận khí tốt, lại thêm chạy nhanh, không có bị bắt được. Cũng có tiểu tặc bị bắt được, đánh cái gần chết. Tham nông rất không dễ dàng, khổ cực nhiều năm, mới như thế một gốc giả tham. Gia gia thở dài nói. Tam thúc cười nói, trộm tham đâu thèm những ngày à, chỉ cần có thể làm đến tiền, có ít người gì đều nguyện ý làm. Chương 703, hạ tuần tháng 11 chương 703. Hạ tuần tháng 11 từ lão mụ này viện nhi sau khi cơm nước xong, lại ngồi trong chốc lát, bóng đêm dần sâu, Hứa Đại Hải một nhà ba người liền trở về nhà. Kéo kẹt tuyết động thượng đã có đại lượng dấu chân, xe bò ấn, xe đạp ấn, cùng nuốt cho ấn chờ chút, lộn xộn không chịu nổi, đạp lên phát ra trận trận tiếng vang. Thật là lạnh, tê thật là lạnh a. Sau khi về đến nhà, Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian lật ra tơ ngâu áo khoác tới, mặc lên người. Đại phí Miêu nằm tại bảo gia đệm giường bên trên, đang ngủ say, nghe tới mở cửa tiếng vang sau, cũng tỉnh lại, meo meo kêu đòi đồ ăn ăn. Đừng tê, ăn sủi cảo a. Vương Tú Tú đem cầm về hai cái sủi cảo, bỏ vào mèo trong chén, đại phì miêu hít hà, rất mau ăn. Miệng lớn cơm khô, ăn thật là thơm a. Mà Tiểu Đình Tử thì là xuất ra hai tấm bài thi tới, hiến bảo một dạng đưa tới Hứa Đại Hải trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. "Dì nha, thi giữa kỳ bài thi." Hứa Đại Hải nhìn một chút, phát hiện chắc chắn 98 phân, ngữ văn 89 phân. Ngữ văn phân vẫn có chút thấp, tiếp tục cố gắng. "Hừ, ta ngữ văn phân nhi là toàn lớp thứ hai, đệ nhất liền cao hơn ta một phần nhi. Đồng thời hắn toán học so ta thấp 9 phần nhi, cho nên ngươi thi toàn lớp đệ nhất." "Đó là đương nhiên." "Nói đi, ngươi muốn gì?" Nhìn xem khuê nữ tự tin, đáng yêu tiểu bộ dáng, Hứa Đại Hải cũng không khỏi cười ha hả. "Ta..." Tiểu Đình Tử nghĩ nửa ngày, cũng không biết muốn gì, thế là Hứa Đại Hải cười nói, "Nếu không cho ngươi khối sô cô la à?" "Không được không được, cái kia, ta muốn đi nhìn Đại Hải." Tiểu Đình Tử nhăn nhó, mắt lộ ra chờ mong. "Đại Hải có gì để mắt, liền tất cả đều là nước đi." "Được được được, đừng giao ta cánh tay, có thời gian dẫn ngươi đi Đại Liên chơi." Nghe tới có thể đi Đại Liên, khuê nữ mới bung ra cánh tay của hắn, thật vui vẻ mở ra TV, đi nhìn phim hoạt hình đi. Đột nhiên, điện thoại reng 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 vang lên, Hứa Đại Hải đi qua nhìn thoáng qua biểu hiện, phát hiện là ở xa Hải Nam Vương Chí đánh tới. "Uy, Hải ca." "Ừm a, gần nhất lò gạch thế nào?" Vương Chí gọi điện thoại tới, chủ yếu là báo cáo lò gạch đoạn thời gian gần nhất kinh doanh tình huống, hắn ở trong điện thoại kể ra, Hứa Đại Hải nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên hỏi một câu. "Dương Phi, Từ Kiệt hai người cũng tại Hải Nam, chỉ chốc lát sau, một chỗ khác ống nghe chuyển qua trong tay bọn họ, Hứa Đại Hải còn cùng bọn hắn thông lời nói." Từ Kiệt hỏi, "Nghe nói điên ra rời đi Yên Kinh, đi dự tỉnh rồi?" "Đúng vậy a, chính hắn muốn đi qua, yên tâm đi, phái người bảo hộ hắn, không có gì đại sự." Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, hỏi, "Tại Hải Nam còn thích ứng a?" "Vừa mới bắt đầu còn không thích ứng, không quen khí hậu, kéo vài ngày bụng, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Hải ca, bên này mới lạ hoa quả là thật nhiều a. Hôm trước không có việc gì, còn cùng Đại Bay, mấy cái công nhân cùng đi biển bắt hải sản đi, bắt thật nhiều con trai cùng bị tôn." Âm thanh là ngoại phóng, nghe tới hắn nói đi biển bắt hải sản chuyện Lý Thú Nhi, nhìn phim hoạt hình Tiểu Đỉnh Tử cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Từ Kiệt chia sẻ trong sinh hoạt chuyện Lý Thú Nhi, Hứa Đại Hải cũng cười lên, dặn dò bọn hắn đi biển bắt hải sản cũng tốt, tại lò gạch bên trong công tác thời điểm cũng được, nhất định nhiều chú ý an toàn. Từ Kiệt, Dương Phi, Vương Chí ba người liên tục đáp ứng. Cuối cùng, Hứa Đại Hải nhớ đến một chuyện, hỏi, "Lò gạch tài chính còn sung túc à?" "Rất sung túc à, chương mục còn có hơn 36 vạn đầu." "Vậy thì tốt, Hải Nam có một loại đầu gỗ gọi hoa cúc gỗ lê có thể đi hỏi thăm một chút, nghĩ biện pháp thu nhiều mua một chút. Tại lò gạch bên trong xây cái kho hàng nhỏ, trước tiên đem thu mua trở về hoa cúc gỗ lê cất giữ trong bên trong." Hứa Đại Hải tay trái tuổi trỏ chống đỡ ngăn tủ, tay phải cầm ống nghe cười nói, "Loại này đầu gỗ đối ta rất trọng yếu, qua mấy ngày ta lại cho các ngươi chuyển 50 vạn, toàn bộ dùng để thu mua loại này đầu gỗ." Cửa biển vùng ngoại thành. Lò gạch bên trong nhà xưởng bên trong, Vương Chí cởi trần, ngồi trên ghế, ôm một cái đại quả dừa đang uống nước. Dương Phi hai tay ôm ngực, đứng ở bên phải nhì, Từ Kiệt thì là nửa người trên ghế vào trong hộc tủ, cầm ống nghe tại cùng Hứa Đại Hải trò chuyện. 50 vạn, toàn bộ dùng để mua đầu gỗ. "Ừm à, dựa theo bây giờ giá cả, mua là được rồi, thậm chí có thể thích hợp căng căng giá, khác không cần các ngươi cân nhắc." "Tốt, Hải ca chúng ta minh bạch." Hứa Đại Hải nhớ ở kiếp trước, hắn tại năm 2014 tả hữu đi Hải Nam gặp bằng hữu, lúc ấy bằng hữu mở ra cửa sân, hoắc, đầy sân toàn bộ trồng vào hoa cúc cây lê. Đơn giản tựa như là rừng rậm một dạng. Căn cứ bạn hắn nói, ở trong sân đủ loại hoa cúc cây lê cũng không hiếm lạ, nơi đó rất nhiều người đều làm như thế, qua cái 2 30 năm, liền không sai biệt lắm có thể bán lấy tiền. Hoặc là thượng một chút khoa học kỹ thuật hung ác việc có thể ra tốc thụ tâm thành hình, sớm hơn bán lấy tiền. Bất quá những này về sau gặp hạt cây, thụ tâm cho dù trưởng thành tài, cũng chỉ xem như mới liệu giá tiền muốn tiện nghi rất nhiều. Mà một chút lão bối tử lưu truyền tới nay lão liệu tồn lượng có hạn, dùng một điểm ít một chút. Giá tiền liền cao quá nhiều, thậm chí luận cân tính tiền, một cân có thể đạt tới 2 3 vạn khối tiền, một cái 20 tới cân tủ nhỏ, giá bán liền có thể tiêu thăng đến 6 70 vạn. Cúp điện thoại. Hứa Đại Hải rất là vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, cũng không tham lam, chỉnh mấy tấn hải hoàng lão liệu là được, qua chút năm chính là giá trị mấy ức a. Vui thích lúc này Vương Tú Tú bưng nước nóng vào nhà, "Tiểu Hải rửa chân a, thiên không còn sớm nữa, ta nên đi ngủ." Thời gian vội vàng, đảo mắt đi tới năm 1989 tháng 11 hạ tuần. Hứa Đại Hải lại tiến vào ba lần núi. Lần đầu tiên là một mình đi, làm cái thật sớm, cầm ná cao su thương đi đánh một chút chuột xám, thuận tiện đào trở về một chút hạt thông, quả phỉ, quả hồ đào gì, chứa đầy mà quay về. Lần thứ hai tương đối thảm, chỉ bắt được một cái gà rừng, còn gây đi tức, không có gì thịt, chính là lông vũ rất xinh đẹp, Tiểu Đỉnh Tử muốn giữ lại làm quả cầu. Lần thứ ba cùng cậu em vợ Vương Nhân Khánh, cùng đường đệ Hứa Hổ cùng một chỗ lên núi, chạy một ngày, cuối cùng đánh tới hai đầu dã trư. Quá trình không có gì kích thích, cự ly xa sạc kích, luyện hai thương chơi ngã. Hôm nay buổi sáng, đơn giản thu thập muốn dẫn đồ vật sau, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử, một nhà ba người chuẩn bị xuất phát đi Đại Liên. "Nương, mấy ngày nay đừng quên uy uy mèo cùng cá, cậu tử nhóm không cần phải để ý đến, Dương Vệ Quốc sẽ giúp uy, nếu là cái kia chim bói cá trở về, cũng uy uy điều." Hứa Đại Hải đem bao lớn cóng lên người, cười đối lão mụ nói, "Ừm a, yên tâm đi, quên không được." Ba người cưỡi hai chiếc nhị bát đại giang, đi Long Hưng Hương ngồi xe lửa, về sau ở trong thành phố chuyển xe. Ô cũ kỹ ra xanh xe lửa chạy chậm rãi, như đồng bộ dày tập tễnh, cao tuổi không chịu nổi lão nhân, toa xe bên trong đầy áp người, tiếng chói tai tạp tạp. Trên trời thái dương một chút xíu rơi xuống núi một bên khác, chờ một nhà ba người đi ra Đại Liên nhà ga, cũng đã là trong đêm hơn 7 điểm. "Lão bản, lão bản." Lý Chí Cường mở một chiếc bạ sạt tới đón bọn hắn, cách thật xa thật hưng phấn hô to. Chương 704,
đi biển bắt hải sản, đại ca đến tìm chương 704, đi biển bắt hải sản, đại ca đến tìm lui tới lữ khách rất nhiều, ồn ào hỗn loạn, Hứa Đại Hải che chở Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, thật vất vả mới xuyên qua đám người, cùng tới đón bọn hắn Lý Chí Cường tụ hợp. "Lão bản, lên xe a." Lý Chí Cường mở cửa xe, giúp đỡ xách hành lý, một đoạn thời gian rất dài không thấy, hắn cao lớn hơn một chút, cũng lộ vẻ càng thêm thành thục. Tại mấy người đã đến lữ quán, tắm rửa làm sơ nghỉ ngơi sau, cửa phòng đông 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 bị gõ vang. Kẹt kẹt Hứa Đại Hải đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện người tới chính là Triệu Đào cái sau thật cao gầy gò, xương gò má đột xuất, mang theo một bộ kính đen, gặp ai cũng cười tủm tỉm. "Lão bản, đường đi khổ cực." "Ha ha, đi vào ngồi đi." Sau khi vào phòng, Triệu Đào cười đối Vương Tú Tú gật đầu, liền ngồi ở một bên, cùng Hứa Đại Hải tán gẫu. Mà Triệu Đào mang đến công ty tháng 10 phần lợi nhuận tình huống, thu sơ giản lược tính toán, lợi nhuận 2800 vạn. 2800 vạn, so với ban đầu một năm kiếm lợi đều nhiều a, vượt xa khỏi dự tính. Hứa Đại Hải cũng có chút cảm khái, đạp trúng đầu gió, có đôi khi kiếm tiền chính là như thế dễ dàng. Đương nhiên, số tiền này không hoàn toàn thuộc về Hứa Đại Hải, hắn chỉ có buôn bán bên ngoài công ty 65.1 cổ phần, trừ cái đó ra là Thẩm Phong, Hoàng Uy cùng công ty một đám cao quản. Làm nhảm trong chốc lát sau, mấy người rời phòng, dưới lầu phòng ăn vừa tiếp tục làm nhảm. Một đêm mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, hồng hồng thái dương từ phía đông lộ ra, một nhà ba người xuất phát đi Kim Thạch bãi đi biển bắt hải sản. Nếu như vận khí phi thường tốt, còn có thể nhặt được hơn một cân trọng đại hải tham. "Ba ba, mau tới mau tới." Gió biển phơ phất, Tiểu Đình Tử vui vẻ nhất, liên tục kêu gọi. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, lại phát hiện gì rồi?" Hứa Đại Hải dẫn theo cái thùng gỗ, cẩn thận đi tới. Vương Tú Tú dẫn theo một cái khác thùng, trong thùng đã có không ít con cua, tại cơ móng nuốt không ngừng cào bách thùng. "Ngươi nhìn, ta không biết, dáng dấp cùng con nhím tựa như." "Ha ha, đây là nhím biển, có người cũng xác thực gọi chúng nó hải con nhím." Tiểu Đình Tử xích lại gần nhìn. Bị hù tiểu nha đầu vội vàng trốn về sau, túi đầu xem xét bên cạnh thạch đầu hố, còn có mấy con cá. "Có cá." "Có cá rất bình thường a, loại này tiểu ngư cũng quá nhiều, không có gì người muốn." Đối với ưa thích đi biển bắt hải sản người tới nói, đi tới cái niên đại này Kim Thạch bãi, thật sự sẽ thêu hoa mắt, hàng hải sản quá nhiều, cái đầu cũng lớn. Chuyện xưa giảng, nhiều người không có hảo cơm, heo rất không hảo ăn. Đối với đi biển bắt hải sản tới nói cũng không sai biệt lắm. Chúng ta chủ yếu nhặt con cua lớn cùng đại hải tham, khác đồ vật loạn thất bát ao, có yêu thích có thể mang lên, khác cũng đừng nhặt. "Được a, nhặt quá nhiều, cũng sát thực thỉnh cùng dưới. Này cũng có một cái nhím biển. Ai nha có chút ít. Chỉ sợ một hai cũng chưa tới, quá nhỏ không muốn, đi, ta tiếp tục chạy hướng tây." Tiểu Đình Tử, nhìn, này một cái đại hải xoắn ốc. Gà trống gáy minh âm thanh, tiếng chó sủa, cùng như bỏ họ. "Bỏ họ." Âm thanh quanh quẩn tại trong làng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng lập lòe, trên phòng tuyết động có dấu hiệu hòa tan, chỉ sợ buổi sáng ngày mai, mái hiên thượng muốn đông lạnh một giải băng lưu tử. Ăn xong điểm tâm sau, lão mụ cầm bánh trái, dẫm lên kéo kẹt tuyết động, đi tới Hứa Đại Hải này viện nhi cho mèo ăn. Lão mụ ngồi xổm ở mèo bát bên cạnh, đem bánh trái tách ra thành khối nhỏ nhi, tiện tay ném vào bên trong. Nhìn xem đại phì miêu miệng lớn cơ khô, còn tiện tay lột lột nàng, xúc cảm thật tốt. Về sau đi vào trong sân, giúp đỡ đơn giản xẻn xẻn tuyết, liền phụ lên ổ khóa, hướng chính mình cái kia viện nhi đi đến. Còn chưa đi tới cửa đâu, xa xa liền thấy hai chiếc nhị bát đại giang từ đối diện lại tới, nguyên lai là đại ca Hứa Đại Sơn cùng đại tẩu Tống Vũ. Lão mụ rất cao hứng, đội vàng nên đón. Quay đầu lại đi đại tẩu xe ghế sau nhìn lại, lại là dốc tuyết, làm sao lại một cái tới à, tiểu bân cùng tiểu ấm đâu? Thiên như thế lạnh, đại tuyết lộ lại khó đi, lại nói liền hai chiếc nhị bát đại giang cũng không có cách nào toàn bộ mang tới, hai người bọn họ còn ở trong nhà bên cạnh đâu. Vào nhà sau, lịch ngậm Hứa Hảo dẫn đầu cởi dậy thượng giường, lão cha cởi cho hắn đắp lên quần áo khoác. Lão mụ thì là vội vàng đem hạt thông, lô quả, cứng rắn đường, quả phỉ gì tất cả đều bưng lại đây, chạy một chuyến lại một chuyến. "Nương, không đổi, ta bên kia cũng đều không thiếu những vật này ăn, ta ngồi xuống làm nhảm sẽ gặm." Đại ca cởi găng tay, bên cạnh đưa đại thủ ngồi tại lò bên cạnh sưởi ấm, vừa nói, "Tiểu Hải đang ở nhà đâu không? Chúng ta chàng trưởng để cho ta tới tìm hắn, hỏi thử bạn hắn, năm nay còn muốn hay không làm thịt tốt gà, con vịt, theo gì?" "A, cái kia thật không khéo, Tiểu Hải mang theo vợ con đi Đại Liên, không ở nhà a." "Gì? Chết lạnh leo thiên, chạy Đại Liên rát ra đi a." Một bên khác, Kim Thạch bãi một chỗ bãi biển, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, một nhà ba người đã nhặt tràn đầy hai đại thùng hải sâm, con cua, nhím biển, hải lệ tử chờ chút. Mặt khác còn bắt được một đầu hai cân nặng bao nhiêu hải ngư. Cuối cùng lại chụp tấm ảnh, chúng ta liền nên trở về. Răng rắc lựa chọn khác biệt góc độ, liên tiếp chiếu mấy trường, xem như cảm tạ, đem đầu kia không tiện mang đi hải ngư đưa cho hắn. Trai trai tiểu tử ôm cá vui vẻ chạy đi. Hôm nay thu hoạch thật không nhỏ a. Đi thôi, đi ngừng bạ sạc địa phương. Chương 705, Tiểu Vương, điện ảnh chương 705, Tiểu Vương, điện ảnh ai chỉ có thể dạng này. Đại ca cũng nhấp một miếng ít rượu, nói lầm bầm, tính sai, sớm biết hai ngày trước liền không đi thành quan chân chơi, mua gì quần áo đi. Trực tiếp tới nơi này thì tốt rồi. Lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu một nhìn thấy lao bà Tống Vũ tại trường chính mình, nháy mắt ngậm miệng. Mà lao mụ không nói gì, không ngừng cho cháu trai Tiểu Hào kẹp thịt gà cùng nấm mật ong, cái sau trong chén rất nhanh liền bốc lên tiêm nhi. Hôm nay thời tiết sát thực rất tốt. Trên nóc nhà tuyết động hòa tan, tuyết thủy tinh ánh, không ngừng theo mái hiên rơi xuống mặt đất, phát ra xoạch xoạch tiếng vang. Tại trên mặt đất ném ra một dải hố nhỏ. Đại Liên. Hứa Đại Hải mở ra bà sát, lái rời Kim Thạch bãi sau, đi tới Tây Cương khu một chỗ độc lập tiểu viện nhi, công ty tài vụ chủ quản Triệu Đào liền ở lại đây. Lúc này Triệu Đào đã tan tầm, nghe tới đương 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 tiếng đập cửa, rất đi mau đi ra. Ha ha, này có gì a, mau bảo. Vừa vặn ta kho mấy cái đầu dê, chờ một lúc ta cùng uống một chút. Triệu Đào thê tử, cùng nhi tử, nữ nhi cũng ở nơi này ở cùng nhau. Lão bà hắn vóc dáng rất cao, bất quá chỉ là cái gia đình bình thường bà chủ, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, lộ vẻ rất là câu nệ, thậm chí có chút chân tay luống cuống. Bất quá Triệu Đào cũng nhìn ra nàng bối rối, liền để nàng đi nhà chính, hỗ trợ thanh lý những cái kia đi biển bắt hải sản được đến hàng hải sản, nàng lập tức như chút được gánh nặng rời đi. Giữa trưa, trừ mấy cái kho tốt đầu dê, còn trưng con cua, cùng hải sản luận hầm, món chính thì là gạo cơm. Triệu Đào trước mặt bày biện một cái kho tốt đầu dê, tay phải cầm cái bát, đem màu sắc diễm lệ liêu chấp nhi đều vẩy vào bên trên. Ác ma nói nhỏ, tới cho lão bản, ngươi cũng thử một chút ta, giải lên liêu chấp nhi sau ngon lắm đấy. Ừm a. Hứa Đại Hải trước mặt đồng dạng để đó một viên đầu dê, xem mèo vẽ hổ, rất nhanh cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Hương vị xác thực không tệ. Lão bà hắn cũng hát đệm. Buổi chiều không có việc gì, hắn liền lái xe đi tìm Vương Kiện Lâm chơi. Lão Vương Tây Cương bất động sản công ty còn rất nhỏ, công nhân cũng không nhiều, nhưng bởi vì cũ thành cải tạo hạng mục thuận lợi áp dụng, cũng coi là đi lên quỹ đạo. Đương đương Vương ca, rất tự tại a. Ân. Tiểu Hải, mau vào mau vào. Lão Vương nhiệt tình chào hỏi hắn vào nhà, cầm chén trà, cho hắn châm trà, hai ta thời gian thật dài không gặp mặt a, lúc nào tới Đại Liên? Hứa Đại Hải kéo qua một cái ghế, tùy ý ngồi tại bàn làm việc đối diện. Các ngươi buôn bán bên ngoài công ty phát triển tình thế là thật mãnh liệt. Làm ta đều muốn đi làm buôn bán bên ngoài. A. Bất quá có sao nói vậy, tại năm 1989, vừa mới cất bước địa sản ngành nghề, xác thực không bằng buôn bán bên ngoài ngành nghề kiếm tiền, chịu mệt mỏi lại càng nhiều, nhất là Lao Vương bây giờ làm cũ thành cải tạo, cầu thí suối quẩy chuyện quá nhiều. Đương nhiên, có thể đem khối này xương cứng gặp xuống, trừ kiếm được một khoản tiền bên ngoài, cũng làm cho lão Vương tôi luyện tâm tính, tích lũy càng nhiều ngành nghề kinh nghiệm. Làm việc cũng không cần chỉ lo trước mắt, địa sản ngành nghề tương lai liền rất quang minh đi. Vậy ngươi thật sự là đem ta xem thường. Hứa Đại Hải nháy mắt cũng cười lên, ta vừa rồi nói lời kia là thật tâm lo lắng cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Lão Vương nháy mắt cười to, tiếp nhận này cha nhi, bắt đầu nói lên gần nhất Đại Liên chuyện lý thú. Hai người tùy ý tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, Hứa Đại Hải thuận tiện uống hắn điểm trà ngon nước. Qua hơn một giờ sau, cửa ban công lần nữa bị gõ vang, nguyên lai là Lão Vương lão bà ôm nhi tử đi đến, muốn nói lại thôi, tựa hồ là tìm hắn có việc. Nếu ngươi có việc phải bận rộn, vậy thì hôm nào trò chuyện tiếp. Vậy được, ta đưa tiễn ngươi, lúc nào có rảnh, tùy thời lại tới tìm ta. Lão Vương vẫn là rất thích cùng Hứa Đại Hải tán gẫu, đứng dậy tiễn hắn đi ra ngoài, cái sau lại liếc mắt nhìn nữ nhân trong ngực tiểu Nam Hải, đột nhiên phản ứng kịp, cái này một hai tuổi tiểu Hải, chính là hậu thế tiểu Vương. Lái xe trở lại Triệu Đào biệt tử, gió nhẹ phơ phất, bởi vì cách ăn cơm chiều còn có thời gian tương đối dài, Hứa Đại Hải liền cùng Vương Tú Tú mang theo tiểu Đỉnh Tử đi xem phim. Đại Tuyền Hương nhưng không có rạp chiếu phim, đi thôi, nhìn chàng điện ảnh cũng không tệ. Được a, không bị điện giật rạp chiếu phim ở đâu. Ta vừa mới trở về trên đường, nhìn thấy phía nam không xa một con phố khác liền có. Đại Liên mặc dù phồn hoa, nhưng ô tô vẫn như cũ rất ít, cũng không thế nào quản. Hứa Đại Hải không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận, vẫn như cũ dám lái xe tại trên đường chính chạy. Nhìn bộ này sao? Rất nhanh. So TV phần lớn a. Đó là đương nhiên. Điện ảnh chậm rãi phát hình, làm trong phim ảnh nhân vật mới nhậm chức huyện cục thương nghiệp phó cục trưởng, đối thể ủy chủ nhiệm nói ra câu kia, ta hy vọng ngươi đem bóng rổ cùng gà liên hệ tới suy nghĩ một chút. Chương 706, Dạ Đàm, người quen. Chương 706, Dạ Đàm, người quen. Một chỗ ất cấp trong rạp chiếu bóng, ngồi ở bên trái Vương Tú Tú hiếu kỳ nói, đang cười gì đâu? Điện ảnh tiếp tục phát hình, chỉ chốc lát sau, trong phim ảnh huyện cục thương nghiệp phó cục trưởng Dạ Phố gặp phải người quen sau, còn nói thêm câu, tiểu hắc tử chờ điện ảnh phát ra xong, Hứa Đại Hải một nhà ba người, cùng những người khác cùng một chỗ chậm rãi từ mở miệng đi tới. Trời chiều sắp xuống núi, hồng quang vẩy vào cũ kỹ thành thị đường đi bên trên, tối tăm mở mịt pha lê thượng phản xạ một vệt ánh sáng rực rỡ. Reng 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 bên cạnh hướng phía bạ sạt đi đến, Vương Tú Tú bên cạnh cảm thán, nàng xem điện ảnh ít, đối với mấy cái này tình tiết đơn giản lao phía tử, đều nhìn say sưa ngon lành, rất là ưa thích. Mà Hứa Đại Hải dù sao nhận qua đi thế đủ loại thương nghiệp mảng lớn tẩy lễ, lại nhìn cái niên đại này chủ lưu điện ảnh, càng nhiều hơn chính là hoài cựu. Lái xe đi mua gà quay, chờ trở lại Triệu Đào nhà tiểu viện nhi, mở ra cửa sân, không nghĩ tới một người thình lình nhảy lên đi ra, nguyên lai là Hoàng Uy. Hải ca, ha ha, kinh hỉ hay không? Dọa ta một hồi, tiểu tử ngươi cũng là trông coi hơn ngàn người quản lý, có thể hay không có cái chính hành? Chờ ta đem xe tiến vào đi, ta chờ một lúc lại làm nhảm. Ban đêm, rất nhanh, Triệu Đào lao bả còn bưng lên một mâm lớn mở ra cây liễu. Hồng hồng cây liễu tử nhi nhét chung một chỗ, còn rất đẹp. Đây là nhà mình trong viện dáng dấp cây liễu, rất ngọt, nếm thử a. Triệu Đào cười cầm lấy hai bên, một đưa cho Hứa Đại Hải, một cái khác cánh cho Hoàng Uy. Hoàng Uy đang hào hứng tăng gọn, nói tại thanh đảo chuyện lý thú nhi, tiếp nhận cây liễu sau, tách ra một chút cây liễu tử nhi ném vào trong miệng, chủ đề chuyện gì, nhà ngươi còn có cây liễu cây. Không có nhìn thấy a. Viện tử phía tây góc, bây giờ dùng vải đông bao lên, nghiêm nghiêm thật thật, bằng không mùa đông chống đỡ bị đông cứng chết. Có thể trồng, không qua mùa đông trời cũng muốn bao khỏa tốt, này khỏa mấy năm trước liền chết cóng chờ một lúc, lại mọc ra mới cây non. Hứa Đại Hải cũng ăn cây liễu, xác thực rất ngọt. Cây liễu tử nhi rất cứng, cũng chính là ăn bên ngoài tầng kia nước. Bây giờ buôn bán bên ngoài công ty lợi nhuận chủ yếu đến từ trang phục. Đến nội gia cầm, theo hơi gì, chiếm đoạt tổng lợi nhuận tỷ lệ đã không nhiều. Hoàng Uy cười nói, bước kế tiếp, ta nghĩ tại nữ giày, tiểu nữ biết tất cùng khăn quàng cổ mấy phương diện phát lực, lợi nhuận quá cao. Được à, mặt khác cũng đừng quá ỷ lại Nhật Bản thị trường, nhiều thử khai thác Singapore, nước Mỹ, hoặc là khác châu Âu quốc gia thị trường. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, nhất là khuyết thiếu biết ngoại ngữ nhân tài. Thật nhiều sinh viên ngược lại là biết ngoại ngữ, nhưng nhân ra căn bản trướng mắt công ty chúng ta, tiền lương lật 3 lần cũng không tới. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, nhẹ nhõm tự tại, tiêu dao vô cùng. Nhưng Hứa Đại Hải cảm giác, nơi này sắc điệu có chút quá tại ám, bên phải cái bàn nhỏ thượng còn có người tại kéo đàn violon, lừa gạt người ngoài nghề vẫn được, nhưng hắn nghe được luôn là chạy âm. Phổ phổ thông thông ăn bữa cơm thôi, hắn cũng không quan tâm những này, mà là đối Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử nói, đi dạo nửa ngày cũng mệt mỏi rồi à. Buổi chiều đi về nghỉ. Vương Tú Tú quay đầu, cười nhìn về phía bên cạnh Tiểu Đình Tử, cha ngươi nói đi về nghỉ. Không trở về. Tiểu nha đầu tại miệng lớn cơn khô, vai hàm phình lên, buổi chiều ta lại đi biển bắt hải sản, mò cua. Hứa Đại Hải sau lưng, cách đó không xa nơi cửa đi vào mấy người, vừa đi ven đường nhỏ giọng trò chuyện, nói vẫn là tiếng Anh. Màu xám áo đông, bả vai rất rộng, tóc hơi dài. Ai nha? Nhận lầm đi. Hứa Đại Hải cũng không có quá để ý, tiếp tục cùng Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử tán gẫu. Buổi chiều, vẫn là theo Tiểu Đình Tử, ba người lại lái xe đi bờ biển, kim thạch bãi đường ven biển kéo dài 30 km, thích hợp đi biển bắt hải sản địa phương rất nhiều. Lần này một nhà ba người lựa chọn một chỗ ngã về tây vị trí, con cua không phải rất nhiều, bất quá cẩn thận tìm kiếm, cũng có thể nhặt được một chút. Bên này ốc biển là thật nhiều, cá cũng không ít, nhìn cái này hố nhỏ bên trong, lại là một con cá. Có nặng nửa cân rồi a. Ước lượng không sai biệt lắm. Ba ba, đây là gì cá? Cá mẹ hoa a, tốt a. Ta cũng không ra thế nào nhận biết. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, đem cá ném vào bên phải trong thùng, cái kia trong thùng có nước, chuyên môn trắng cá. Mang về lại nói, Triệu Đào khả năng nhận biết. Hứa Đại Hải trong lòng hơi động, hậu thế kim thạch tham, đúng là có một cái sân gôn. Bất quá hắn quên cái kia sân gôn là năm nào xây, nguyên lai tại năm nay cũng đã bắt đầu chiêu thương rồi sao? Ba ba, chúng ta đi biên giới Tây Nam nhặt tốt biển. Nhiều nhặt một chút, mang về nhà đi chơi. Ba ba, ba ba. Nhìn Hứa Đại Hải không có phản ứng, Tiểu Đình Tử vội vàng đi túm quần của hắn. Không nghĩ tới là mấy năm không thấy Chiêm Tiểu Quân. Chương 707, xung đột nhỏ, về đồn chương 707, xung đột nhỏ, về đồn bờ biển. Gió nhẹ phơ phất, mang theo dâm đãng hải mùi tanh. Hứa Đại Hải cũng thấy được đi tới Chiêm Tiểu Quân, nhìn đối phương biểu lộ, liền biết gia hỏa này nhận ra chính mình. Nhớ không lầm, ngươi gọi là Hứa Đại Hải a? Chiêm Tiểu Quân ngữ khí rất sông. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, mở miệng trả lời, ngươi là ai a? Ta. Chiêm Tiểu Quân nháy mắt bị nẹn gần chết, trên trán gân xanh đều hiện lên đi ra. Bất quá hắn những năm này vào Nam ra Bắc, trải qua sự tình cũng nhiều, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Ngươi là mã. Mắt thấy hai người muốn lên xung đột, cách đó không xa mấy người cũng chạy tới, vội vàng đem hai người khuyên mở. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong. Chiêm Tiểu Quân nhìn xem to con Hứa Đại Hải, biết động thủ khẳng định không chiếm được tiện nghi, liền buông xuống một câu ngoan thoại, cùng mấy người cùng rời đi. Tiểu Hải, không có sao chứ? Yên tâm đi, không có gì đại sự. Hứa Đại Hải cười mở lời an ủi chính mình lão bà, thần thái nhẹ nhõm. Vương Tú Tú nhíu lại lông mày giãn ra, bất quá vẫn là khuyên đủ, tốt nhất vẫn là đừng tìm người khác lên xung đột, dị hòa vi quý, bây giờ người gì đều có, nếu là gặp phải đạo phạm gì, liên hỏng. Lần trước cùng nhị tài nàng dâu tán gẫu, nàng nói nàng bà con xa biểu đệ đem huynh đệ, chính là cùng người xa lạ lên xung đột, kết quả tên kia là đạo phạm, trên người mang theo thương đầu. Sau đó thì sao? Tốt tốt, chớ tự mình dọa chính mình, đi thôi, chúng ta đi biên giới Tây Nam nhặt ốc biển. Lại nhặt một chút ốc biển sau. Một nhà ba người liền dự định rời đi, lái xe lúc gần đi, Hứa Đại Hải nhìn thoáng qua chiếc kia hoàng quan xa bảng số xe. Niên đại này bảng số xe, cùng hậu thế hoàn toàn khác biệt, chia trên dưới hai hàng. Hàng ngũ nhứ nhất là Quảng Đông 01, hàng thứ hai là 58964. Cùng lúc đó, Chiêm Tiểu Quân đồng dạng nhìn qua, tầm mắt theo ô tô di động, cũng ghi lại Hứa Đại Hải mở bạ sạt bảng số xe. Trở lại Triệu Đào nhà, vừa vận Hoàng Uy chạy tới, Hứa Đại Hải liền đem hắn đơn độc gọi vào bên ngoài, cùng hắn nói sơ lược đi qua, bảng số xe cũng nói cho hắn. Cái gì? Tiểu tử này nghĩ khi dễ người. Thương nhân Hồng Công tính toán quả chứng a, ta tìm người đi đánh hắn. Cam đoan đánh mẹ hắn đều không cho rằng hắn. Hoàng Uy cũng cảm thấy Hứa Đại Hải không làm sai cái gì, mấy năm trước Hoa Lan giá cả tăng bọn sự kiện, hắn cũng có nghe thấy. Kiếm tiền đến tiền, cũng có người bồi thường tiền. Bất quá khi đó hắn vẫn là túi so khuôn mặt sạch sẽ học sinh nghèo, đồng thời không có tham dự trong đó. Không cần, trước điều tra thêm hắn ở đâu ở, tốt nhất phái hai người tiếp cận hắn, xem hắn mỗi ngày đều làm chút gì. Tâm giống như bình nguyên cưỡi ngựa, dịch thả khó thu. Tại đại lục hôn đen, không có gì tiền đồ. Mã có thất đệ, người có thất thủ, nếu là ngày nào tiểu đệ thất thủ đánh chết người, bút chướng này khẳng định cũng sẽ tính toán tại lao đại trên đầu, bao nhiêu năm về sau, chỉ sợ vẫn là bị lôi. Chính là minh bạch điểm này, cho nên Hứa Đại Hải một mực tại ướt thúc người chung quanh. Vậy được, liền theo Hải ca ngươi nói xử lý. Chờ hắn cút máy sau. Niên đại này điện thoại di động, sát thực đắt kinh khủng, nhưng cũng bởi vậy trở thành khoản gia biểu tượng. An xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải một nhà ba người ngồi xe trở về Hứa gia đồn. Gió lạnh ố yết, đông tuyết bồng bềnh. Đợi đến Long Hưng Hương nhà ga, liền đã 5 giờ 30 phút chiều. Tê thật là lạnh a. Nay tuyết thật lớn, đi, chúng ta đi trước cha vợ nhà ở một đêm, ngày mai về lại Hứa gia đồn. Đơn sơ xe lửa nhỏ đứng, khoảng cách cha vợ nhà không sai biệt lắm có trong vòng 3-4 dặm đường, chung quanh một mảnh hoang vu, trên mặt đất còn phủ lên thật dày tuyết động. Gió lạnh thổi đông tuyết, không ngừng hướng người cổ áo bên trong chui, thật băng a. Ừm a, tiểu đỉnh tử mau cùng bên trên. Hứa Đại Hải có mua về đại bộ phận đồ vật, đi phía trước một bên, Vương Tú Tú hai mẹ con không người, theo thật sát hắn phía sau. Những người khác đồng dạng hướng trong thôn đuổi. Kéo kẹt cha vợ nhà. Ống khói phiêu cùng từng trận khói biết. Đột nhiên, nàng nghe tới ngoài viện truyền đến tiếng la. Mô mô, mô mô. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn lại, kết quả thật sự thấy được hàng rào ngoài cửa tiểu đỉnh tử. Vậy anh, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, lập tức bước nhanh ra đón. Hàng rào cửa không có khóa, Hứa Đại Hải một nhà ba người đi thẳng vào. Vương Tú Tú bước nhanh đi nâng lao thái thái, mẹ, đi chậm một chút à, trời tuyết đường trơn. Chương 708, Triệu Chí Cương xảy ra chuyện. Chương 708, Triệu Chí Cương xảy ra chuyện. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh không ở nhà. Ban đêm, chính là Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, tiểu đình tử cùng cha vợ, mẹ vợ năm người ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, ngoài cửa sổ vừa rồi ngừng tuyết, lại bắt đầu bay xuống, bay là tả, giống như vô số lông lông bay trên trời. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, là đại cứu tử, nhị cứu tử hai nhà bọn họ người lại đây chơi. Vương Tú Tú ngồi tại giường xuôi theo bên trên, đem từ đại liên mang về đại bao phục mở ra, giày, quần đông, mũ cùng với các loại đồ vật trở, đều phân cho đại gia. Trong nhà gì quần áo cũng không thiếu, hoa cái này đủ tiền ra ta. Trong nhà áo đều là cũ, đây là mới áo, mặc vào mới đẹp. Đúng, tiểu đình tử, ngươi mang về những cái kia đẹp mắt ốc biển đâu, phân cho ca ca ngươi tỉ tỉ mấy người bọn hắn. A, tiểu đình tử mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, bất quá vẫn là mở ra một cái khác bao phục, ảo ảo chọn mấy cái chính mình không thế nào ưa thích ốc biển, phân cho đại gia. Đại cứu tử nhìn Hứa Đại Hải thuốc lá hút xong, liền lại từ trong hộp thuốc lá móc ra một cây tới, nhúng tay đưa cho hắn. Năm nay còn muốn bán hiệu bảo không? Bán, đã liên hệ tốt người mua, qua ít ngày nữa liền trở đi. Ngoài cửa sổ tại hạ đại tuyết, gió lạnh gào thét, mà mấy người trong phòng ấm, nhàn nhã tán gẫu, uống trà nóng, đừng đề cập nhiều tự tại. Chỉ chốc lát sau, lò đường bên trong khoai lang nướng chín rồi, lửa có chút lớn, có khoai lang đều bị nướng cháy gần một nửa. Nhị cứu tử Vương Nhân Minh cũng tiếp một khối, lột đi đen nhánh ra, lộ ra bên trong thơm ngọt hồng nương nhì, còn tại bốc hơi nóng đâu. Hắn vừa ăn vừa nói, ăn rất ngon a, đúng Tiểu Hải, ngươi là nhận biết Triệu Chí Cương không? Hôm qua hắn tại phía tây lão đô ra, cùng một đám người đánh bài, kết quả bị người của đồn công an bắt đi. Gì? Phóng xuất không? Nhị cứu tử Vương Nhân Minh lại cắn một cái khoai lang, hắn cùng Triệu Chí Cương không có gì giao tình, đối chuyện này chú ý không nhiều, cũng chính là trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện thôi. Bất quá Hứa Đại Hải lại nghe được trong lòng đi. Điện thoại tại phía đông nhất gian phòng sao? Ta vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút ta. Nhị cứu tử Vương Nhân Minh đem khoai lang ra ném cho cậu tử, nâng lên gót giày nhì, mang theo Hứa Đại Hải hướng phía đông nhất gian phòng đi đến. Tên này phòng không có đốt giường, cũng không có điểm lò, dẫn đến nhiệt độ rất thấp, người há miệng liền a ra một đạo thật dài bạch khí. Điếu 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 ai nha? Ta là Hứa Đại Hải, nghe nói Triệu Chí Cương xảy ra chuyện. Đến hỏi qua sao? Bởi vì cái gì vậy? Hỏi, nhân gia không nói cho ta, liền nói hắn chuyện này rất nghiêm trọng, để ta khuyên hắn một chút, tốt nhất thành thật khai báo. Từ nữ nhân nơi này cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tình huống, Hứa Đại Hải chỉ phải lại an ủi nàng một phen, dự định trở về sau suy nghĩ lại một chút biện pháp. Một đêm trôi qua. Hôm sau trước kia, đại tuyết ngừng, nhưng toàn bộ thế giới đều là bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Kéo kẹt nhị bát đại giang bánh xe ép qua tuyết động, tại trắng loáng trên mặt tuyết lưu lại tạp nhạp vết bánh xe. Hứa Đại Hải cưới một chiếc nhị bát đại giang, chở tiểu đỉnh tử. Vương Tú Tú cưới một cái khác chiếc, đi theo phía sau, một trước một sau lái rời Long Hương Hương. Trên đường đi ngã đến mấy lần, cũng may trên mặt đất đều là thật dày tuyết động, ngã cũng không đau, chính là trên người dính đại lượng bông tuyết. Chờ trở lại Hứa gia đồn, quẹo qua một cái cua quẹo nhì, liền thấy phía trước có người khiêng một cái chết yêu bảo, mang theo cậu tử đang bước đi. Hứa Đại Hải hô to, Thành Lâm ca. A, phía trước mặc quần áo khoác hán tử quay đầu, quả nhiên là Vinh Thành Lâm. Ha ha, nhìn tư thế đi tựa như là ngươi. Ừm à, đi trên núi bên cạnh trượt cái cật đi, không có nghĩ rằng gặp một đầu hiệu bảo ngốc, cái này có thể buông tha nó sao? Vinh Thành Lâm khuôn mặt đều bị đông cứng hồng, cũng là nết miệng cười to. Các ngươi một nhà vừa trở về. Ừm à, ta về nhà trước dọn dẹp một chút, có thời gian lại làm nhảm. Đi thôi, ban đêm ta hầm hiệu bảo ăn. Lại đây uống rượu với nhau a. Nay trời lạnh lớn, cùng uống một chút ít rượu, cái kia mới thoải mái đâu. Cưới nhị bát đại giang, cùng Vinh Thành Lâm phân biệt sau, Hứa Đại Hải một nhà ba người rất nhanh trở về nhà. Nhiều ngày không thấy, bốn cái cậu tử cao hứng tựa như là như bị điên, lại nhảy lên lại nhảy, ở trong sân điên cùng chạy, còn phát ra ngao ô tiếng thê ở, còn hướng trên thân người nhào. Tốt tốt, lột lột đầu chó, đàng hoàng một chút. Vương Tú Tú từ trên bệ cửa sổ nửa khối cục gạch dưới, lật ra cửa phòng chìa khóa tới, loảng xoảng mở ra cửa phòng, đại phì miêu lại meo meo kêu chào đón. Vào nhà, tê thật là lạnh a, chưa cấm áp tấm áp. Trong phòng cũng thật lạnh, đem lò điểm lên a. Ừ a. Trong ấm còn có nước nóng đâu, uống trước một chút. Hứa Đại Hải gỡ ra ấm cái nắp, đem nước nóng rầm rầm rót vào tráng men lọ bên trong, nhấp một ngụm, rất nhanh trên người chạy qua ấm áp. Mấy ngày nay, đại phì miêu hẳn là một mực tại đệm giường thượng đi ngủ, đem đệm giường đều ép ra một cái hố nhỏ, ha ha, nàng không có ở trên giường đi à. Nhà ta đại phì miêu thích sạch sẽ, bất loạn đi đái. Ốc biển quá nhiều, mà trong ngăn kéo vốn là có khác tạp vật, căn bản không bỏ xuống được, ngay tại nàng nghĩ đến muốn đem khác ốc biển đặt ở chỗ nào thời điểm. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, là lão mụ mang theo cậu tử tìm tới, âm thanh lộ ra mừng rỡ. Trở về rồi. Tiểu đình tử, đừng chơi đùa ốc biển, nhanh đi mở cửa, người mãi mãi đến đây. Chương 709, Linh Miêu ra chương 709, Linh Miêu ra mặt trời mọc, buổi sáng gió lạnh hô hô thổi. Lão mụ ngồi ở trong nhà giường xuôi theo bên trên, cùng Hứa Đại Hải nói mấy ngày gần đây nhất, Hứa gia đồn phát sinh sự tình. Tỷ như, Hứa Hưu Thành năm nay thông qua đầu cơ trục lợi hạt thông nhi, mời khách ăn cơm, kết quả uống rượu uống nhiều, tại trên bàn rượu lại cùng người khác đánh lên. Hứa Quân Phong cùng cha hắn, hôm trước trong núi đánh lấy một đầu linh miêu. Linh miêu? Vương Tú Tú ngồi tại giường đất bên cạnh, lột mèo tay đều dừng lại một chút, kinh ngạc nói, Hứa Quân Phong thương pháp sát thực rất tốt, đi, chờ một lúc ta đi nhà hắn xem. Hứa Đại Hải nhấc lên phích nước nóng, dầm dầm lại đi tráng men lọ bên trong đổ một chút nước nóng. Nhiệt khí bồng bền. Nóng, y e. Được, hôm nào ta cùng hắn liên hệ a. Mà Hứa Đại Hải đem nàng đưa ra môn, về sau về phía sau viện nhi tản bộ một vòng, nhìn xem hiệu bảo, con hoáng, phi lòng gì. Dương Vệ Quốc đang tại bảo trong vòng sen tuyết, bang 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 đem xúc tuyết đến xe cải tiến hai bánh bên trên, chờ một lúc kéo ra ngoài. Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng bởi vì làm việc tốn sức như nhiều, trên trán đã đổ mồ hôi. Không có, à, chính là hôm trước có một cái phi long chết rồi, trên người cũng không có vết thương, không biết thế nào chết. Phi long đâu? Tại phía tây trong đống tuyết nện bước đầu, ta đi cấp người lấy. Hai ta cùng đi a. Đóng kỹ bảo và môn, kéo kẹt hai người dẫm lên tuyết động chạy hướng tây, rất nhanh, lay mở đống tuyết, Hứa Đại Hải thấy được cái kia chết phi long. Có thể là chết bệnh a. Vậy con này phi long giữ lại bán đi, dù sao có tuyết đông lạnh cũng sẽ không hư. Quên đi thôi, không cần thiết vì một chút kia tiền hố người khác, trốn đi. Hứa Đại Hải lại tại hậu viện chờ đợi một lát, liền từ bắc đến tây lại đến nam, nhảy qua khe đất lại tiến vào làng, đi Hứa Quân Phong nhà nhìn cái kia linh miêu. Bất quá linh miêu đã bị lột ra. Hảo ra a. Hứa Đại Hải cẩn thận nuốt ve linh miêu ra, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thúc, chương này linh miêu ra bán không? Cái này linh miêu ra bây giờ là gì ra a? Hứa Quân Phong lão cha hút một hơi thuốc lá hút đầu, nếu mày hỏi, khu 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 cái này số tiền quá kinh người. Hứa Quân Phong lão cha trừng mắt, bị thuốc lá hút tẩu bị nẹn, kho người, liên tục ho khan. Lão thái thái bên cạnh nói rông dài, bên cạnh vua Hứa Quân Phong cha của hắn phía sau lưng, qua một hồi lâu, bị nẹn đỏ bừng cả khuôn mặt cái sau, mới tỉnh lại. Hứa Đại Hải cũng không có đợi tiếp nữa, nói để lão lưỡng khẩu thương lượng một chút, nếu là dự định bán cho chính mình, liền đi gọi mình một tiếng. Lão lưỡng khẩu tiễn hắn rời đi sau, lại trở về trong phòng. Tóc dài kiến thức ngắn, người gấp gì gấp? Chương này linh miêu ra ngay tại treo trên tường đâu, cũng sẽ không chính mình mọc chân chạy. Hỏi thử người khác lại nói thôi, nếu là người khác cho tiền càng nhiều đâu. Hứa Quân Phong lão cha hít một hơi thuốc lá, nhìn xem trên tường ra, rất là cao hứng. Đem tấm này ra bán đi, nhà mình tiền tiết kiệm liền có thể phóng đại. Cho Hứa Quân Phong cưới vợ, cũng liền không thiếu tiền. Lão thái thái tính tình rất tốt, bất quá rất nhanh lại nói ra, người nói cũng đúng. Ai, bất quá đều tại một cái trong làng bên cạnh ở, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Hậu Điền Nhi ra lão buồn nói hắn muốn, nếu là cuối cùng ta lại đem linh miêu ra bán cho người khác, đến lúc đó, hắn sợ rằng sẽ oán trách ta. Đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá vẫn là cảm ơn Tôn Quảng Tài hỗ trợ. Dưới nhất bên cạnh hai khối than nắm đều bị đốt trắng bệnh, đã sớm nên đổi, bây giờ ngọn lửa đều phải dập tắt. Hắn liền đem phía dưới tiểu miếng sắt nhi mở ra, đào đào cho, để càng nhiều dưỡng khí có thể từ dưới bên cạnh chui vào, rất nhanh lò liền đốt cháy rừng rực. Lại dùng nôm ấm tiếp một bình nước, đặt ở trên lò, chờ lấy nước chậm rãi bị đốt lên, thuận tiện lột lột nhảy đến trên đùi hắn đại phi miêu. Meo cái gì meo, chờ một lúc liền ăn cơm. Hứa Đại Hải bên cạnh lột mèo, bên cạnh đối nhà chính Vương Tú Tú nói, đi nàng thái ra cái kia viện nhi chơi. Vương Tú Tú đang tại uy đầu kia cá hoa tử. Đông cái sau ăn bánh trái cặn bã nhi, liền tranh thủ thời gian quay đuôi một cái, chui vào vạc nước dưới đáy. Trong chung nước còn có mấy cái tiểu liễu can nhi, cùng hắn làm bạn. Giữa trưa muốn ăn gì cơm? Ta sớm một chút nấu cơm à, buổi chiều còn muốn mang tiểu đỉnh tử đi trường học đâu, đều rơi xuống vài ngày chương trình học. Nấu chút ít cháo uống đi, tại Đại Liên mỗi ngày thì cá, mấy ngày gần đây nhất ăn chút thanh đạm à. Hứa Đại Hải vừa dứt lời, chung điện thoại linh linh văng lên, xem xét biểu hiện, quả nhiên là Tôn Quảng Tài đánh tới. Uy, Tê Tiểu Hải, hỏi ra, sự tình có chút khó khăn à, không phải chỉ an đại đội bắt hắn, là hình sự trinh sát người khảo hắn. Tôn Quảng Tài âm thanh từ điện thoại trong ống nghe truyền đến. Chương 710, hỗ trợ, 1, chương 710, hỗ trợ, 1, Triệu Chí Cương bị bắt, cụ thể là bởi vì gì? Hứa Đại Hải nhíu mày, đối điện thoại một bên khác Tôn Quảng Tài nói, còn có hay không chấm đây? Có chút khó, nguyên nhân chính là làm giả rượu, lại thêm gần nhất quản tương đối nghiêm, hắn xem như đụng vào trên họng súng, có thể sẽ bị bắt điển hình. Điện thoại một bên khác Tôn Quảng Tài hơi hơi trầm mặc, một lát sau lại nói, muốn cứu lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách, bất quá chỉ sợ muốn nhiều hoa một chút tiền. Có thể hay không an bài một chút, ta muốn cùng hắn gặp một lần nhi lại nói. Chuyện này đơn giản, chờ liên hệ tốt, ta lại gọi cho ngươi. Lại một lát sau, Tôn Quảng Tài lần nữa đánh tới, nói đã liên hệ tốt, hậu thiên có thể gặp mặt. Sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều hào hào ngủ một giấc. Chờ hắn lại tỉnh lại lúc, đã chạm vạng tối 4 giờ hơn, không ngoài sở liệu, đại phi miêu đang bàn nằm ở trên lồng ngực của hắn, mị mị ngủ ngon. Trong phòng tia sáng mờ tối, nam tại trên giường hắn, có thể rõ ràng nghe tới nhà chính bên trong, truyền đến nồi sắt đốt lên nước nóng sau, nhiệt khí từ biên giới khe hở ra bên ngoài bốc lên tiếng xào xạc. Tú Tú, Tú Tú, tỉnh rồi. Vương Tú Tú dự định ban đêm bao chút mì hoành thánh ăn, buộc lên tập dề, trên tay đều là bột mì, đang dùng chảy cán bột lau kỹ mặt phiến. Ừm a, ban đêm không cần làm cơm của ta, ta đi thành Lâm ca nhà ăn thịt hiệu bảo. Hứa Đại Hải đem mèo ôm đến một bên, từ trên giường đứng lên, ngoài cửa sổ trời chiều sắp xuống núi, hồng quang nghiêng nghiêng chiếu vào biệt tử, bản trượng tử bên trên tuyết động phản xạ một vệt ánh sáng rực rỡ. Ngoài viện, bao trùm lấy tuyết động đường đất bên trên, có bao khoảng nghiêm nghiêm thật thật thôn dân lôi kéo xe trượt tuyết đi qua, xe trượt tuyết thượng là từ trên núi chỉnh trở về trẻ tuổi. Gặp những thôn dân khác, có từng trận tiếng nói chuyện truyền đến. Uống ít một chút nhi rượu, đường đông lạnh thành lộ đổ. Ha ha, yên tâm đi, không có chuyện. Hứa Đại Hải mặc vào áo đông, mang tốt con gái cạn mũ ra, tuổi trò kẹp thượng một bình rượu, liền ra cửa. Vinh Thành Lâm nhà, khối lớn hiệu bảo sương sườn, khối thịt nhi đã trong nồi hầm tốt, nóng hôi hổi, hương khí bồng bềnh, thèm nhà hắn đại phì miêu, không ngừng meo meo gọi. Chờ Hứa Đại Hải đi vào biệt tử, Vinh Thành Lâm đang muốn ra khỏi cửa phòng, tới thật đúng lúc, ta vừa muốn đi gọi ngươi đâu. Ngủ một giấc, vừa tỉnh, hoắc, mùi thơm đều bay ra. Hứa Đại Hải dậm chân một cái, tuyết động rơi xuống, đi tại quét dọn xong tuyết động trong viện trên đường nhỏ, liền nhẹ nhàng nhiều. Trừ Vinh Thành Lâm người một nhà cùng Hứa Đại Hải bên ngoài, còn có Hứa Hổ, Hứa Nghiệp Lương cùng Hứa Quân Hảo. Theo bảo sương sườn, khối thịt dùng buồn sứ được lấy, vương lên bàn, mấy cái đàn ông ngồi tại giường bàn chung quanh, rất nhanh vừa ăn vừa làm nhảm, bầu không khí nhẹ nhõm, thưởng thụ. Thỉnh thoảng có tiếng cười to truyền ra. Đến nỗi Vinh Thành Lâm lão bà cùng Hải Tử, thì là tại một gian khác phòng ăn. Tới, thêm chút nhi rượu. Vinh Thành Lâm nhìn thấy đại gia chén rượu đều phải không, liền đem rượu bỏng tử ấm tốt rượu cho đại gia thêm vào. Rượu này là từ cha vợ ta nhà mang tới, nếm kiểu gì? Thật đủ nhiệt tình. Hứa Nghiệp Lương cầm một khối liệu bảo sương sườn, miệng lớn ăn, quay đầu đối Hứa Hổ nói, nghe nói gần nhất heo hơi giá cả lại dâng lên à, nhà ngươi nuôi những cái kia heo, dự định lúc nào bán? Vừa bắt đầu mùa đông, không nóng nảy, qua đoạn thời gian lại nói thôi. Từ quốc gia đại sự đến bên người việc nhỏ, không chỗ không nói, có lời nói rất đúng, có lời nói chính là thuần túy hồ liên liên. Tiếng cười to từng trận, Hứa Đại Hải cũng không đi phản bác đại gia, thưởng thụ nhẹ nhõm vui sướng thời gian liền tốt. Chờ cơm nước xong xuôi, trên hồi đồ ăn, Vinh Thành Lâm lão bà bưng lên một mâm lớn hạt thông cùng đậu phộng, mấy người tiếp tục vừa ăn vừa làm nhảm. Thành Lâm Nhi tử cầm cái bát, pha khỏa đông lạnh lề, chuẩn bị chờ một lúc làm tan sau ăn, hắn mụ mụ ba kích chụp hắn phía sau lưng một bàn tay, cười mắng, pha một cái đủ ai ăn à, cầm cái bại, nhiều pha mấy cái. Đừng pha, chúng ta mấy cái đều không ăn, có hạt thông nhi ăn là được. Hứa Hổ cười nói. Mà Vinh Thành Lâm thì là đem cổ mộ quỷ ảnh bộ hai bản thảo, đưa cho Hứa Đại Hải nhìn. Tiếp nhận một chồng giấy viết thư, cái sau túi đầu nhìn lại, phát hiện hành văn đề thăng rất lớn. Đồng thời tại tình tiết bên trên, cũng so bộ thứ nhất muốn càng thêm mạo hiểm kích thích, hắn lập tức liền mê mẩn. Bộ hai bên trong nữ quỷ, so bộ thứ nhất càng thêm cường đại a. Ừm à, bất quá ra sân số lần ít, lại tăng thêm một chút cái khác tiểu quỷ, chủ yếu là Long lão nhị một đường chạy trốn. Bao quát đi Miêu Cương, đi Thái Lan các loại địa phương, quen biết một chút mới nhân vật, bao quát Hắc lão đại, mại dâm nữ, quan viên, người điều khiển, sơn dân, cũng gặp phải khắc quỷ, cuốn bảo khác phân tranh bên trong. Hắn ở trong quá trình này, không ngừng tìm khắc chế nữ quỷ phương pháp, vật phẩm gì. Vinh Thành Lâm máy hát mở ra, thao thao bất tuyệt nói. Nghe bên cạnh Hứa Nghiệp Lương, Hứa Hổ, Hứa Quân Hảo mấy người con mắt đăm đăm. Đương nhiên, hắn nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là muốn nghe xem Hứa Đại Hải ý kiến. Nói rõ chi tiết một đoạn a, dù sao cũng không có việc gì, thuần túy làm giết thời gian. Hứa Quân Hảo cảm thấy hứng thú vô cùng, trong tay nắm lấy một cái đậu phộng, tạch 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 vừa ăn vừa hỏi. Hứa Nghiệp Lương có chút sợ hãi, bất quá cũng muốn nghe một chút, nội tâm xoắn xuýt. Được, vậy ta liền giảng một đoạn. Vinh Thành Lâm tầm mắt đảo qua trong phòng đám người, phản phất bị cào đến trong lòng trống ngứa, suy nghĩ một chút nói, cố sự thật dài, liền từ Long lão nhị cùng Liễu Tiên Nhi cùng đi Thái Lan tìm Dương đại sư nói lên a, nghe nói Dương đại sư trong tay có con quỷ anh, phi thường cường đại, cũng có thể khắc chế nữ quỷ. Bọn hắn đầu tiên là đi tới Quảng Đông, về sau ngồi thuyền xuôi nam. Ừm a, mau nói. Thời gian một chút xíu trôi qua. Qua ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa sổ gió lạnh càng phát lớn, tựa như là có vô số ác quỷ đang gào gọi, mà Vinh Thành Lâm lại tại giảng chuyện ma. Hứa Nghiệp Lương thực sự chịu không được, liền mặc vào áo đông, trước cáo từ rời đi. Mấy người tiện hắn ra cửa, về sau lại trở lại trong phòng, tiếp tục nghe cố sự. Rất mau tới đến trong đêm 10 giờ rưỡi, lại ra ngáp liên tục, đều quá buồn ngủ, lúc này mới cáo từ rời đi. Đến nỗi bản thảo thì là để Hứa Đại Hải mang về nhìn. Nay bộ hai bản thảo, còn kém một bộ phận liền có thể phân cuối, năm trước nhất định có thể toàn bộ viết xong. Ừm a, vậy ta về trước đi, xem hết những này trên tờ giấy nội dung sau, ta lại làm nhảm. Đúng, trước đó Thẩm Phong nói điện ảnh, bây giờ thế nào cũng không có gì động tĩnh nữa nha. Vinh Thành Lâm bên cạnh tiễn đưa Hứa Đại Hải mấy người rời đi, bên cạnh hỏi. Chuyện này a gấp không được. Huống hồ Thẩm Phong tên kia mỗi ngày cũng rất bận, hôm nào ta lại gọi điện thoại hỏi thử hắn a. Ừm a, trên đường chậm rãi một chút. Đêm nay không có ánh trăng, hàn phong thấu xương. Chờ Hứa Đại Hải về đến nhà, thoát khỏi nhảy nhảy nhót nhót cầu tử nhóm, đi vào nhà sau, phát hiện Vương Tú Tú hai mẹ còn tại rửa chân. Đại Phí Miêu ngồi xổm ở tiểu đình tử bên cạnh, nhìn thấy Hứa Đại Hải vào nhà, còn há mồm meo một tiếng. Hôm sau, Hứa Đại Hải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Sáng ngày mốt, hắn cưới nhị bát đại giang đi trong thôn, về sau ngồi tôn quảng tài xe tải, đi thành quan trấn trại tạm giam. Triệu Chí Cương đã bị cạo đầu đuối cua, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, cũng vô cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó là cao hứng. Tiểu Hải, ngươi thế nào tới rồi? Chương 711, hỗ trợ 2, chương 711, hỗ trợ 2, huyện trại tạm giam. Bởi vì Tôn Quảng Tài hỗ trợ khơi thông quan hệ, cho nên Hứa Đại Hải có thể tại không có nhân viên cảnh sát trông coi tình huống dưới, cùng Triệu Chí Cương cùng một chỗ chờ đợi hơn 40 phút. Đồng thời có thể tự do đàm luận, phân tích hắn tình huống hiện tại, thương lượng đối sách, cuối cùng lựa chọn làm thế nào, vẫn là phải từ chính ngươi tới quay tấm. Hứa Đại Hải nói dứt lời sau, phía sau lưng liền dựa vào ghế, đánh giá Triệu Chí Cương, trong lòng hơi hơi thở dài. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dày, cái sau nếu lựa chọn bất trên lệnh nhi, bị bắt tựa hồ liền chẳng có gì lạ. Hắn nếu biết, cũng nên nhúng tay giúp một cái. Triệu Chí Cương thần sắc dây rủa, cuối cùng thật dài thở dài, phản phất tất cả tinh khí thần đều bị rút sạch, vẫn là dùng tiền tiêu thai à, bằng không à, còn không biết muốn tại bên trong ngồi xổm bao lâu thời gian đâu. Ai, chỉ là như vậy vừa đến, nhọc nhằn khổ sở kiếm lời một chút kia tiền, có thể đều phải phun ra. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, đi, vậy thì trước như vậy đi. Hứa Đại Hải đứng dậy, mở cửa rời đi. Đi ngang qua ngoài cửa nhân viên cảnh sát bên người lúc, cười đút cho đối phương hai hộp thuốc lá Trung Hoa, không cần nhiều lời. Cái sau cảnh giác nhìn xem hành lang hai đầu, không có những người khác, liền khẽ gật đầu, thuốc lá tiếp nhận đi cất trong túi. Hai gói thuốc thôi, chỉ cần có thể để Triệu Chí Cương tại bên trong thiếu thụ chút tội, chính là đáng giá. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Hải một mực đông chạy tây điên, cuối cùng tiền phạt 2.200.000, tăng thêm khác tiêu xài 5.000 khối, tổng cộng 2.700.000 khối. Ít trại tạm giam cửa sắt lớn bị mở ra một cái khe, chờ Triệu Chí Cương từ giữa vừa đi ra, hô hấp lấy băng lãnh không khí, lại cảm giác lại như thế thơ ngọt. Triệu Chí Cương lão bà cũng tới, lúc này liền khóc, tranh thủ thời gian chạy tới, đem mang tới giày áo đông cho hắn mặc vào. Vào lúc ban đêm, kêu lên Tôn Quảng Tài, ba người cùng một chỗ tại lão Ngô tiệm cơm ăn cơm. Triệu Chí Cương liên tục cho hai người mời rượu, nói nếu không phải là bọn hắn hỗ trợ, chính mình rất có thể muốn tại bên trong ngồi xổm 2-3 năm. Ha ha, lời khách khí cũng đừng nói, đều tại trong rượu, làm. Thịt dê thế nào còn không có hầm hào đâu, lão Ngô. Lão Ngô, đến rồi. Phòng cửa bị mở ra, lão Ngô bưng một đại bàn dương đủ, chậm rãi đi tới, hảo cơm không sợ mượn. Đây là mua sống dê, tại phía sau nhi để trong tiệm hỏa kế giết, hầm đi ra ngon làm đấy, mau nếm thử. Còn có một mâm lớn dê tạng, miễn phí tiễn đưa. Tôn Quảng Tài cười to, lão Ngô ngươi hôm nay rất hảo phong a, là có gì hỷ sự này? Sao, tiểu lão bà sinh con a? Hứa Đại Hải, Triệu Chí Cương hai người cũng là cười to. Đi, ta người này không háo sắc, ngươi đừng nói xấu ta cái này chính phái người a. Suýt ngươi còn không háo sắc, cái kia thiên hạ liền không có người háo sắc. Lão Ngô lại từ phía sau hỏa kế trong tay tiếp nhận một mâm lớn dê tạng, cẩn thận đặt lên bàn, kéo vài câu nhàn gặm nhi sau mới rời khỏi. Bây giờ hơn 7 giờ tối, chính là tiệm cơm sinh ý bận rộn thời điểm, còn có sự tình khác cần hắn xử lý. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Triệu Chí Cương uống có chút nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, con mắt cũng có chút mê ly, bất quá hắn tâm thanh tỉnh đâu, lúc này liền bỏ ra 2.700.000 khối, có sao nói vậy, cũng không tính nhiều, ta còn tưởng rằng phải tốn cái 10 vạn 20 vạn đây này. Chuyện này toàn bộ dựa vào các ngươi hai vị, ta cũng không có gì muốn biểu thị, một người 5.000 khối, ta biết hai ngươi cũng không thiếu tiền, nhưng tiền này nhất định phải nhận lấy. Nói chuyện, hắn mở ra sau lưng bao ra, liền đem một sấp đại đoàn kết ra bên ngoài đảo, xếp chồng chất trên bàn. Bất quá Hứa Đại Hải, Tôn Quảng Tài hai người đồng thời không có muốn, ồn ào, ngoài cửa đi ngang qua tiểu hỏa kế còn tưởng rằng bọn hắn đánh nhau nữa nha. Trong đêm 10 giờ hơn, đám người tính tiền rời đi. Chờ Hứa Đại Hải về đến nhà lúc, phát hiện nhà mình trong phòng không có mở đèn, chỉ có tivi mở ra. Đã bày xong ổ chăn của Nhi, khuê nữ Tiểu Đỉnh Tử đã ngủ, hô hấp đều đều. Vương Tú Tú thì là ngồi trong chăn bên trên, vừa xem tivi vừa chờ Hứa Đại Hải trở về, Phi Phi đại quất miêu bàn nằm tại trên đùi của nàng, đang ngủ say. Tiểu Hải, trở về rồi. Ừm a, Tiểu Đỉnh Tử ngủ rồi. Hứa Đại Hải chen vào cửa phòng, kéo một chút nhà chính đèn dây thừng, lệch cạch ánh sáng mờ nhạt mang lấp đầy nhà chính, còn đem buồng trong một bộ phận mặt đất chiếu sáng. Dầm dầm hướng trong buồn đổi thượng một chút nước nóng, tẩy tẩy khuôn mặt. Vừa rồi nàng còn nói muốn chờ ngươi trở về đâu, thực sự nhịn không được, mới đi ngủ. Vương Tú Tú đem đại phì miêu ôm đến đi một bên, cười nói, này đại mèo lười là thật nặng, đem chân của ta đều ép tê dần, bên ngoài có phải hay không lại tuyết rơi rồi? Mèo. Đại phì miêu gọi một tiếng, duỗi người một cái, cũng nhảy xuống giường. Ừ mà, không riêng gì tuyết rơi, còn phá gió lớn, trên đường đi nơm nớp lo sợ. Cũng may là không có té ngã. Vương Tú Tú đi tới nhà chính, hướng chậu lớn bên trong rót nước nóng, lại đổi chút nước lạnh để Hứa Đại Hải rửa chân, thuận tiện cùng hắn tán gẫu. Nhu hòa dưới ánh đèn, gò má của nàng lộ vẻ đặc biệt xinh đẹp, Hứa Đại Hải không khỏi xích lại gần, mẹm hôn một cái. Lại không có chính hành. Vương Tú Tú bị giật nảy mình, trong đôi mắt đẹp phảng phất có sóng nước đang lưu chuyển, nhúng tay đi bóp cánh tay của hắn. Thế đau, thịt muốn rơi mất. Lần sau còn dám hay không? Dám. Vợ chồng trẻ tại nhà chính cãi nhau ở Mỹ, rất mau đưa nằm ở trong nhà trên giường Tiểu Đỉnh Tử bừng tỉnh. Cái sau xoa xoa con mắt, đứng lên thăm dò hướng nhà chính nhìn. Ba. Ừm a. Hứa Đại Hải rửa chân xong, lau sạch sẽ hậu tiên phòng, cười sờ sờ tiểu nha đầu, trời rất tối, ngủ tiếp a. Mèo đâu? Ở đây này, ôm nàng ngủ đi. Vương Tú Tú bắt được tiến vào trong phòng đại phí miêu, cười đem nàng nhét vào tiểu nha đầu trong chăn. Đại phí miêu rất nhanh nằm tại tiểu nha đầu trong chăn, một người một mèo ngủ thật say. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người cũng quan bế tivi, tắt đèn, thượng giường chui ổ chăn. Ô, ngoài cửa sổ hàn phong tiếng nhẹ nào, kèm theo hai người tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Hứa Đại Hải một nhà ba người đang tại ăn điểm tâm đâu, điện thoại đột nhiên reng 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 vang lên. Này vừa sáng sớm, sẽ là ai đánh tới a? Hứa Đại Hải xuống giường, cùng lôi kéo giày đi tới ngăn tủ bên cạnh, phát hiện điện báo biểu hiện là cái số xa lạ, kết nối sau, đối diện truyền đến đại ca Hứa Đại Sơn âm thanh. Tiểu Hải, ăn cơm rồi sao? Đang lúc ăn đâu? Là có chuyện như vậy, người cái kia Yến Kinh bằng hữu, còn mua đồ tể tốt gà đông lạnh con vịt, đông lạnh thịt heo gì không? Năm nay chính sách thay đổi, trong xưởng còn dư thật nhiều đồ vật, muốn chính mình tìm nguồn tiêu thụ. Đại ca Hứa Đại Sơn trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, thậm chí có chút đối tương lai mê mang. Này bắt sắt quả nhiên, tựa hồ có chút không quá ổn. Được, ta hỗ trợ hỏi một chút đi. Cúp điện thoại, Hứa Đại Hải gãi gãi đầu. Hắn nhớ tại thượng một thế, lò sát sinh mãi cho đến cuối thập niên 90 đều không có đóng cửa, nghe nói kinh doanh còn rất tốt, đại ca về sau còn thăng trước, chất béo phong phú, một nhà sinh hoạt cũng rất tới nhuận. Chính vì vậy, chất tử Hứa Hào hầu bao cũng trống, mới có thể tại tỉnh thành tắm rửa nơi trốn tiêu tiền như nước, thường xuyên vào xem, có một lần còn điểm bốn cái cô nương phục vụ cho hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ta trùng sinh, ảnh hưởng lò sát sinh? Hoặc là ở kiếp trước cũng phát sinh chuyện này, chẳng qua là lúc đó năng lực ta có hạn, đại ca không có đem chuyện này nói cho ta. Hứa Đại Hải trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, cơ lấy điện thoại, lại cho Điền Đại Đảm đánh tới. Chương 712, đã trúng thiết bản chủ thuyền chương 712, đã trúng thiết bản chủ thuyền sáng sớm. Ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng loãng, có cần cù thôn dân đã ăn xong điểm tâm, lôi kéo xe trượt tuyết lên núi. Hứa Đại Hải nhà. Vương Tú Tú ngồi tại trên giường, bên cạnh kẹp một đầu tiểu dưa muối ăn, vừa nói, cơm lạnh có thể nhanh, Tiểu Hải, cơm nước xong xuôi lại cho Điền Đại Đảm Nhi gọi điện thoại a. Không có chuyện, các ngươi ăn trước a. Hứa Đại Hải ghé vào trong hộp tủ, rất nhanh liền bấm Điền Đại Đảm điện thoại, cái sau ngáp liên tục, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, hỏi một chút mới biết được, gia hỏa này lại đánh một đêm mặt trược. Nói đi, có chuyện gì? Ta ca tại một nhà lò sát sinh đi làm, bọn hắn lò sát sinh có không ít gà đông lạnh. Hứa Đại Hải đem sự tình nói đơn giản. Điền Đại Đảm mặc dù ngày thường đần độn, nhưng chỉ cần dính đến sinh ý, lập tức liền có thể biến tương đương tỉnh táo, khôn khéo. Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là biểu thị mình bây giờ đã không chuyển thịt gà, thịt vịt gì, những vật này lợi nhuận quá thấp. Qua một thời gian ngắn bận hiệu bảo cùng Phi Long mang kèm theo vật thôi. Một tiết toa xe lửa không chứa đầy, chống không cũng là chống không. Xe không chống không à, còn lại bộ phận toa xe có thể chứa hạt thông, quả phỉ cùng dược liệu gì, những vật này lợi nhuận cao nhiều. Điền Đại Đảm Nhi cũng không có đem lại nói chết, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ngươi nếu có thể nhiều bán cho hai ta 100 con Phi Long, lợi nhuận kia liền cao, còn lại toa xe liền có thể trang gà đông lạnh còn biển gì. Hứa Đại Hải nháy mắt cười, Điền Đại Đảm Nhi ra hỏa này còn muốn nắm chính mình. Nói một câu ta trước hết nghĩ đi, hắn liền lạch cạch cúp điện thoại. Thượng Dương tiếp tục ăn cơm, Tiểu Đình Tử rất mau ăn no bụng, mặc vào giày áo đông, bọc sách trên lưng đi học, cậu tử nhóm nhảy nhảy nhót nhót tiến đưa nàng một đoạn đường. Mà Hứa Đại Hải hai vợ chồng vẫn còn tiếp tục ăn cơm. Vương Tú Tú cũng rất mau ăn no bụng, bên cạnh Uy Đại Phì Miêu vừa nói, Điền Đại Đảm Nhi đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhà ta Phi Long vừa mới dựng đứng lên, hắn trên dưới môi đụng một cái, liền lại là 200 con. Không có chuyện, hắn muốn về hắn muốn, ta không bán là được rồi. Cái kia lò sát sinh bên kia làm sao bây giờ? Không có gì ghê gớm. Hứa Đại Hải nhìn rất thoáng, uống hết trong chén cuối cùng một ngụm cháo, cầm chén hướng trên mặt bàn đẩy, cười nói, nếu ta ca mở miệng, cái kia ta cũng tận lượng hỗ trợ nghị chiêu nhi, nhưng muốn thật sự giúp không được gì, cái kia cũng không có cách, thích thế nào thì thế ấy thôi. Đóng cửa lại nói nhà mình lời nói, lò sát sinh đồ vật có thể hay không bán đi, cùng nhà ta vốn là không có gì quan hệ. Xác thực. Vương Tú Tú nháy mắt cũng cười lên, tiện tay lột hai thanh cơm khô đại phì miêu sau, liền đứng dậy thu thập bát đũa. Đương 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 đột nhiên, cửa phòng bị mổ văng rồi, không cần nhìn, liền biết là cái kia tiểu ngư cậu tử trở về. Hứa Đại Hải vội vàng đi dậy, mở cửa, để nó bay đến chính mình cánh tay bên trên, lại cắt mấy điều nhỏ thịt heo đút cho nó. Cái này xòa điều đói chết, liên tiếp ăn 6-7 đầu thịt heo, còn chiêm chiếp kêu muốn tiếp tục ăn. Tốt tốt, một lần ăn quá nhiều, đừng đem ngươi cho ăn bể bụng, chờ giữa trưa lại ăn. Hứa Đại Hải dùng ngón tay sờ sờ đầu chim, liền đem nó thả ra ngoài bên cạnh. Đại Phi Miêu ở trong phòng nhìn tới nhìn đi, trong phòng không gian lại nhỏ, có khả năng một móng vuốt liền đem nó lấy xuống. Mèo đừng tê, ngươi này ngốc mèo vẫn là thành thành thật thật đi trên giường ngủ đi. Hứa Đại Hải đem Đại Phi Miêu ôm vào phòng, suy nghĩ một lúc, lại cầm điện thoại lên cho Hoàng Uy đánh qua. Điếu 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 lần này không có kết nối. Bất quá qua hơn nửa giờ, Hoàng Uy lại chủ động cho hắn đánh tới. Kết nối sau, chỉ nghe Hoàng Uy nói, Hải ca, ta tra rõ ràng, Chiêm Tiểu Quân tên kia làm sinh ý tương đối tạm. Dược liệu, trang phục, hoa cỏ, vật liệu gỗ, dược liệu, hải sản, vật liệu thép loại hình, đều có thiết kế, cơ hồ là gì kiếm tiền liền làm gì. À, hoa cỏ ngành nghề giống như không thế nào kiếm tiền. Gia hỏa này có chuyên môn hai nhà hoa lan công ty, dưỡng thật nhiều hoa lan, mơ ước có một thiên lan hoa còn có thể phóng đại. Hứa Đại Hải tại nghiêm túc nghe, cuối cùng nói, gần nhất không có ra cái gì yêu thiêu thân a. Tại hắn trong ấn tượng, Chiêm Tiểu Quân là cái xuất thân rất tốt, kiêu ngạo tùy tiện, tự cho mình siêu phàm, cảm giác chính mình là thương nhân hồng công liền hơn người một bậc. Đồng thời gặp phải một chút ma sát nhỏ, sẽ có thủ tất báo, ra tay âm tàn một người. Cái này, không dối gạt Hải ca ngươi, thật đúng là sẽ ra chuyện. Cái gì vậy? Hôm qua rạng sáng, mấy tên tiểu lưu manh đem công ty chúng ta một chiếc xe nện, chính là Hải ca ngươi mở qua trước kia bà sát. Người bắt đến là một cái họ Trương chủ thuyền thủ hạ, bất quá ta hoài nghi chuyện này phía sau có Chiêm Tiểu Quân cái bóng. Chủ thuyền? Ừm a, gia hỏa này nguyên lai tại Hoàng Hải đánh cá, hiện tại đi một chút tư, thủ hạ có chừng 20 cái huynh đệ, ta hôm qua đến trông coi chỗ cùng hắn nói chuyện. Hắn nguyện ý nhận sợ, bồi ba chiếc mới bà sát để ta nhấc tay, bất quá hắn nói là một cái họ Lưu bằng hữu, ra giá 2 vạn khối tiền để hắn dựa theo bảng số xe tìm xe, nện xe. Bây giờ họ Lưu gia hỏa trốn đi, còn không có bắt đến hắn. Hoàng Uy tổ chức một phen ngôn ngữ, tiếp tục nói, ta cùng họ Lưu cũng tốt, chủ thuyền Trương bảo đảm quốc cũng được, đều không có sầu không có đoán, mà họ Lưu chính là chuyển hải sản, hắn là có khả năng cùng Chiêm Tiểu Quân nhận biết. Vừa lúc chiếc kia bà sát, trước đây không lâu Hải ca ngươi còn mở qua, càng nghĩ, phía sau rất có thể chính là Chiêm Tiểu Quân đang làm chuyện xấu. Có đạo lý, bây giờ Chiêm Tiểu Quân còn tại Đại Liên sao?
Không có, gia hỏa này có thể là có tật giật mình, hôm trước liền rời đi.
Hoàng Uy lại hỏi, Hải ca, vậy làm sao xử lý cái kia gọi Trương Bảo Đảm quốc chủ thuyền?
Nếu là chúng ta không hòa giải, tiểu tử này ít nhất chống đỡ ở bên trong nhi ngồi sổm 5-6 năm, thậm chí có khả năng 10 năm trở lên.
Nhắc lên gia hỏa này, Hứa Đại Hải có chút muốn cười. Hắn có thể là cảm giác 2 vạn khối tiền kiếm lời dễ dàng, nện xong sau xe, trực tiếp chạy mất, không có người tra đi ra.
Không nghĩ tới đá chúng thế bạn.
Vẫn là hòa giải a, ngồi 3 chiếc bà sạt, cũng vẫn được.
Sống lại một đời, Hứa Đại Hải trong lòng tuổi tác rất lớn, đã không có như vậy phong mang tất lộ, trong mắt nhào nặng không được hạt cát.
Cái này lại không phải thế giới tu tiên, ai gây ta, trực tiếp giết chết, trong hiện thực khẳng định là không làm được.
Đương nhiên, cũng không phải là nói phong mang tất lộ không tốt, chỉ là đều có lợi và hại.
Tốt, liền theo Hải ca ngươi ý tứ xử lý.
Hoàng Uy vừa muốn cúp điện thoại, Hứa Đại Hải lại kêu hắn lại, nói lò sát sinh chuyện, cái trước biểu thị chuyện này đơn giản, dùng toa xe lửa đem gà đông lạnh vịt, đông lạnh thịt heo kéo đến Đại Liên đi là được, về sau mở miệng.
Bất quá Hứa Đại Hải lại làm cho hắn an bài cá nhân, tính toán một chút lợi nhuận, nếu như bồi thường tiền thì thôi,
tổn thất chính mình tiền đi giúp lò sát sinh,
đó là không có khả năng.
Bồi thường tiền mua bán không thể làm,
lại nói buôn bán bên ngoài công ty cũng không phải một mình hắn.
Tốt, ta này liền sắp xếp người tính toán một chút.
Cúp điện thoại, Hứa Đại Hải liền ngồi trở lại trên giường, dựa bị chống chất, cầm qua từ Vinh Thành Lâm nhà mang về cái kia sấp giấy viết thư, tiếp tục xem lên bên trên tiểu thuyết.
Thuần túy làm giết thời gian.
Meo rất nhanh, đại phì miêu lặng lẽ meo meo nện bước móng vuốt, leo đến trên đùi của hắn, chuyển 2 vòng sau mị mị nằm xuống.
Sột soạt sột soạt khò khè mèo mập bài máy kéo, chính thức khởi động.
Chương 713, đất tuyết, cống rãnh, câu cá chương 713, đất tuyết, cống rãnh, câu cá buổi sáng.
Mặt trời ngoài cửa sổ một chút xíu lên cao, gió lạnh thổi phật, mái hiên bên trên một dải băng lưu tử, hết sức xinh đẹp.
Tiểu thạch đầu một đám hải tử trốn học, giống như là một trận như gió tử trên đường chạy qua.
Ba 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 còn ngửa đầu, dùng cây gậy đánh xuống băng lưu tử, cũng không chê lạnh, nhặt lên rơi tại trên mặt tuyết băng lưu tử, trực tiếp dùng miệng gặm.
An có thể vui vẻ, bị đông cứng màu đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đầy là nụ cười.
Bên trong,
Hứa Đại Hải đang nhìn Vinh Thành Lâm viết tiểu thuyết kinh dị, khủng bố bầu không khí nhộn nhạo lên, hoàn toàn đầu nhập trong đó, nhìn tắc khởi kinh.
Đột nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân.
Hắn còn tưởng rằng là đi thông cửa lão bà Vương Tú Tú trở về, không nghĩ tới là lão mụ.
Loảng xoảng cửa phòng bị mở ra, lão mụ xuyên qua nhà chính, vung lên vải bông rèm, rất nhanh tiến vào bên trong, nhìn gì đâu, Tú Tú không ở nhà sao?
Ừm a, sách gì a?
Hứa Đại Hải nhìn thấy lão mụ dẫn theo rổ, bên trong che kín bố.
Bánh trôi hấp nhân đậu, vừa ra nổi, nếm thử a, ngon lắm đấy.
Lão mụ cười vén lên đắp lên bên trên bố, cầm một cái rượi vào phía dưới bánh trôi hấp nhân đậu.
Vừa ra nổi thời điểm, bánh trôi hấp nhân đậu nóng phòng tay, nhưng bên ngoài quá lạnh, chờ nâng lên Hứa Đại Hải này viện nhi, chỉ là còn có chút ôn hòa.
Mèo đi đi đi, đại mèo lười, người được ăn ngon liền kêu hoan.
Hứa Đại Hải tiếp nhận bánh nhân đậu cắn một cái, bột bắp cùng gạo nếp mặt hương, hỗn hợp có đậu đỏ nhân bánh ngọt, sắc thực ăn ngon.
Tách ra một khối nhỏ nhi, đưa cho đại phì miêu, cái sau cũng rất mau ăn.
Làm nhảm trong chốc lát gầm sau, lão mụ đứng dậy đi nhà chính, đem bánh trôi hấp nhân đậu đều nhặt đến lược bí bên trên, đắp lên bố, liền rời đi.
Hứa Đại Hải đang nghĩ thượng giường đi,
đột nhiên điện thoại lại vang lên.
Hắn vội vàng kết nối sau, phát hiện là Hoàng Uy đánh tới,
cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lò sát sinh điện thoại cho hắn, để hắn cùng lò sát sinh xưởng trưởng trò chuyện. Đợi đến giữa trưa lúc, hắn lại gọi điện thoại tới, nói đã thỏa đàm, cuối cùng có 20 lợi nhuận.
Cái này lợi nhuận tỷ lệ cũng không cao,
nếu là tại Liêu tỉnh mua, hoặc là tới gần Thanh Đảo cảng lỗ tỉnh bộ phận địa khu mua, vận chuyển phí tốn ít, lợi nhuận sẽ cao hơn.
Hai thành liền hai thành a, cũng khổ cực ngươi.
Này có gì khổ cực, gọi điện thoại, động động mồm mép chuyện.
Hoàng Uy cười nói, ta muốn cho Phan lão lục phụ trách sau này bàn bạc, nghiệm thu cùng áp vận.
Được a, liền để lão lục phụ trách a.
Chỉ chốc lát sau, Vương Tú Tú thông cửa sau khi trở về, liền bắt đầu nấu cơm, trừ thơm ngào ngạt gạo cơm, còn có bún dưa chua thịt hầm, cùng hồ lô đầu thịt hầm.
Chờ Tiểu Đình Tử tan học sau khi trở về, liền bén nồi ăn cơm.
Hồ lô đầu thịt hầm ăn ngon,
thơm,
quá thơm.
Tiểu Nha Đầu liền ăn 2 bát cơm, lại ăn không ít đồ ăn, cuối cùng mới đánh lấy ở để đua xuống.
Vừa ăn cơm no, chờ một lúc trên đường đi học chậm rãi đi, đừng chạy, nghe được không?
Ừ a, mẹ, ta muốn đem mèo ôm đi trường học.
A, ngươi thế nào không đem cậu ôm đi trường học?
Cậu tử quá lớn, con nào ta đều ôm bất động.
Ha ha, đọc sách liền hảo hảo niệm, đừng hồ nháo.
Vương Tú Tú lại cấp nước trong chén rội lên nóng hổi nước nóng, để nàng mang đến trường học, bắt đầu có thể che tay, về sau có thể uống.
Xinh đẹp chén nước, học sinh khác cũng không có cái đồ chơi này.
Buổi chiều,
ngủ một lát sau, Hứa Dung tới hô Hứa Đại Hải đi câu cá, nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền đứng dậy bắt đầu thu dọn nhà hòa thức.
Thừa dịp nước sông vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, tranh thủ thời gian nhiều câu chút cá, trở về phủ lên xác, đông cứng, giữ lại lúc sau tiết ăn.
Hứa Dung há mồm a ra một đạo bạch khí, cũng không ngửi, giúp đỡ cùng một chỗ thu thập.
Sau đó không lâu, hai người cưới 2 chiếc nhị bát đại giang, ghế sau mang theo sọt, liền một đường hướng đông cưới đi, rất nhanh liền ra Hứa Gia Đồn.
Vương Vương 4 con chó đuổi theo chạy, ven đường trên mặt tuyết, lưu lại đại lượng tán loạn vuốt chó ấn.
Tiểu Hải, ta không tại đồn bên ngoài trong sông nhỏ câu cá, bên này cá không nhiều, chúng ta hướng gấu chó Mương Phương hướng cưới, ta biết một chỗ nơi tốt.
Được a.
Trời đông giá rét,
kéo kẹt bánh xe ép qua tuyết động, phát ra trận trận tiếng vang, nơi xa còn có thôn dân tại mang theo cậu tử truy con thỏ, một chút bắp cảnh cây tích lũy tử còn lưu tại trong ruộng, từ trên núi chạy xuống thỏ hoang, liền vô cùng yêu thích hướng những này bắp cảnh cây tích lũy tử bên trong chui. Trừ cái đó ra, ven đường trên cây liễu cũng bao trùm lấy thật dày tuyết động, trắng cùng cho giao ánh, đẹp giống như là một bức họa. Hai người, bốn cậu, qua cầu nhỏ sau tiếp tục cưỡi, lộ chậm rãi đi về phía nam bốn lượng, tại một cái chỗ ngã ba, lựa chọn đi bên phải con đường kia. Lại qua gần tới nửa giờ, chạy thượng một đầu đường nhỏ, rất mau tới đến một chỗ hồ nước. Chính là chỗ này. Ừm a, năm kia ta ở chỗ này câu được qua một con cá lớn, chỉ sợ chống đỡ có nặng 20 cân. Kết quả cần câu nhi bị kéo đứt, thật sự là hối hận chết ta. Hứa Dũng vừa nói chuyện, bên cạnh đem nhị bát đại giang tựa vào bên cạnh cây dương bên trên, bắt đầu đem giá hỏa thức nhi điều chỉnh ra tới. Vậy được, nhìn xem hôm nay hai ta có thể câu được bao lớn cá a. Hứa Đại Hải tràn đầy chờ mong, cùng câu cá vui sướng so sánh, chỉ là rét lạnh, không đủ gây sợ. Chỗ này hồ nước khoảng một mẫu, bên bờ tất cả đều là thật dày tuyết động, nhìn kỹ, còn có một chút gà rừng, vuốt chim, hoặc là con sóc gì móng vuốt ấn. Tới gần bên bờ vị trí, có một chút thật mỏng băng. Mới phát hiện, Dũng tử ngươi dùng chính là xào trúc a. Ừm a, nếu là lần trước có căn này cột, con cá kia chạy không được. Hứa Dũng trong giọng nói có tiếc nuối, sờ sờ yêu thích không buông tay cần câu, lại có chút đắc ý, căn này cần câu xinh đẹp a. Bỏ ra ta 3 mao 6 chia tiền đâu, để lão bà ta lại nhảy nửa tháng. Xinh đẹp. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, Đông Bắc không sinh xào trúc, muốn dùng cũng chỉ có thể dùng tiền mua. Mà đại gia phổ biến không giàu có, cho nên dùng xào trúc làm cần câu, xem như tiểu xa xỉ. Em đánh răng ra làm chỉ ra, lông lông cán làm thao, nện cong châm chính là lưỡi câu, nhị bát đại giang bàn xe nhi làm phiêu tỏa, con mồi là dính dầu bị bắt. Hai người trang bị còn có chút khác biệt, Hứa Đại Hải chỉ rơi nhi, dùng chính là nghệ bẹp cầu chỉ. Mặc dù đều rất đơn sơ, nhưng không chịu nổi cá nhiều, mà là đói. Cho nên rất nhanh liền thượng cá. Phốc rồi đôi cá đông đưa, bọt nước văng khắp nơi. Gì cá? Ngao hoa, ta cảm giác có 2 cân nhiều nặng a. Hứa Dung cao hứng phi thường. Có, tuyệt đối có. Đừng để nó chạy. Yên tâm đi, chạy không được. Cá sau khi lên mở, còn bệnh lên liệt trong chốc lát, bất quá thể lực rất nhanh hao hết, lại thêm thời tiết rất lạnh, sau đó không lâu liền đông cứng rất. Về sau hai người liên tiếp thượng cá, không ít đều là nặng 2-3 cân cá, một cái lớn nhất có 5 cân nặng bao nhiêu. Tê trời thật là lạnh, lại câu một lát ta liền trở về a, hy vọng ta hôm nay cũng có thể lên một con cá lớn. Hứa Dũng bị đông cứng không ngừng dập chân, trong miệng á ra từng đạo bạch khí. Quay đầu đi phía trái nhìn, tầm mắt rơi vào Hứa Đại Hải bên người sọt bên trong, đầu kia 5 cân nặng bao nhiêu đại thảo căn đồng tử, để hắn vô cùng trông mà thèm. Này nếu là trở về hâm lên một nồi, bên ngoài tung bay bông tuyết, trong phòng ấm ấm như xuân, người một nhà vây quanh giường bàn cùng một chỗ ăn, ngẫm lại liền đẹp a đột nhiên. Hắn lơi câu đông một chút trầm thủy, đồng thời một cỗ cự lực từ trong nước truyền đến. Chương 714, nên nghỉ ngơi một chút chương 714, nên nghỉ ngơi một chút hoạt tạo, lại ngư. Vô danh kinh rạch bên cạnh, Hứa Dũng trong tay nằm lấy cần câu, một cỗ cự lực hơi kém đem hắn lôi đến trong danh đi. Thương phấn tiếng la phiêu đãng. Hứa Đại Hải cũng tranh thủ thời gian ném chính mình cần câu, đến đây hỗ trợ. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, không muốn cùng hắn kéo co, đi phía trái bảy cán. Cá đi phía trái du. Không có chuyện, đi theo nó, bây giờ liều mạng chính là kiên nhẫn, trước tiêu hao hắn thể lực lại nói. Câu được đại ngư chỉ là bước đầu tiên, sẽ chưa cá, đừng để cá thoát câu, đồng dạng có rất lớn học vấn. Rất nhiều người câu được đại ngư sau, liền vô cùng sốt ruột muốn đem cá tranh thủ thời gian nâng lên mở, cùng cá hợp lực ý, cuối cùng ngược lại càng nhanh càng chuyện xấu, để cá thoát câu chạy mất. Hy vọng con cá này có thể đừng chạy rất ra. Hứa Dung nuốt ngụm nước bọt, hai tay nắm ở cần câu, thần sắc rất là khẩn trương. Hồ nước bên trong, sóng nước không ngừng dập dờn, gợn sóng quyết tán, ngẫu nhiên có đầu cá hoặc là đuôi cá toát ra mặt nước. Đại ngư đầu tiên là đi phía trái, về sau lại đi phải, một lát sau còn hướng nơi xa du. Hứa Dũng dựng thẳng lên cần câu, lắc lư mấy lần dây câu, đánh vỡ đại ngư cân bằng sau, lại đi phải bảy cán. Nhận dây câu dẫn dắt, đại ngư lại đi phải du động. Một mực chuẩn đi mười mấy phút cá, rốt cục, đại ngư thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm, đi theo dây câu dẫn dắt bơi tới bên bờ nhì, cuối cùng bị kéo lên bờ. Như thế một đầu ngao lớn hoa, thật xinh đẹp a. Ta còn tưởng rằng là cá chết đâu, không có nghĩ rằng là cá mẹ, chỉ sợ có nặng 7-8 cân đi. Hứa Dũng cho cá hái được câu. Đột nhiên, đại ngư dùng sức một vệnh lên liền, trực tiếp rớt xuống trên mặt tuyết, lại bật lên 2 lần, mắt nhìn thấy liền muốn rớt nước động đường tử. Cá, cá. Hứa Dũng đầu ông lập tức, con mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn, đưa hai tay rất muốn đi bắt, nhưng đã không kịp. Hứa Đại Hải trô đứng muốn càng tới gần bên bờ một chút, nhưng cá nhảy quá xa. Trong lúc nguy cấp, siêu Hứa Đại Hải quyết định thật nhanh, không lo được tuyết động, trực tiếp nhào ra ngoài, tay phải chụp tới, vừa vặn lại đem cá trở về chụp trở về. Hứa Dũng đại hỉ, đội vàng cũng nhào vào thân cá bên trên, dùng thân thể trọng lượng ngăn chặn đại ngư. Ha 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 ha. Tiểu Hải, người quá mưu a, nguy hiểm thật, đừng có lại để nó chạy. Lúc này chạy không được, ta ngăn chặn nó. Đại ngư mất đi lực lượng, rất nhanh liền bị đông cứng gắng gượng. Thời tiết thực sự quá lạnh, hai người vô vô trên người tuyết động, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, cưới nhị bắt đại giang hướng Hứa ra đồn đuổi. Về nhà đi. Bốn cái cậu tử nện bước móng bước, rất chạy mau đến xe đạp phía trước đi. Chờ Hứa Đại Hải về đến nhà, Vương Tú Tú đang tại trong phòng bên cạnh dậy táo len, vừa nhìn TV, nghe tới động tĩnh sau liền ra đón. Câu nhiều cá như vậy a? Ừm a, lúc này vận khí không tệ. Hứa Dũng mang theo ta đi một nơi tốt, những này cá đủ ăn một đoạn thời gian được. Hứa Đại Hải chống đỡ hảo nhị bát đại giang, vẻ mặt tươi cười đem sọt chuyển xuống tới, thật sự là tràn đầy một đại giỏ cá. Thu hoạch lớn. Phủ lên sắp a, về sau giữ lại ăn.
Được a.
Vương Tú Tú bắt đầu tìm đến vài tờ lạt tít, trải tốt sau, đem đông lạnh ngưỡng lên cá đều bày ở bên trên, lại dùng bầu cái muỗng múc tới nước, vẩy vào bên trên. Rất nhanh. Thân cá thượng liền sẽ đông lạnh thượng một tầng, càng dày một điểm băng, có thể đối thịt cá đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Thu 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 chim bói cá từ mái hiên thượng bay xuống, rơi vào Hứa Đại Hải phải cánh tay bên trên, nhảy nhảy nhót nhót, nghiêng đầu nhỏ nhìn mặt hắn. Cái tên nhà ngươi, lại bay đến chỗ nào đi chơi rồi? Hứa Đại Hải dùng ngón tay đâm đâm nó, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng mổ mổ đầu ngón tay của hắn. Đột nhiên, phía đông truyền đến gào to âm thanh, kẹo hồ lô lặc còn kèm theo nhị bát đại giang tại trên mặt tuyết hành xử sản sản tiếng vang. Âm thanh chậm rãi tới gần. Hứa Đại Hải quay đầu nhắm hướng đông nhìn lại, rất mau nhìn đến Thịnh Vượng Đồn Dương Quốc Trung lão gia tử, cưới nhị bát đại giang lại đây. Chỗ ngồi phía sau còn dựng thẳng cột cây gậy cỏ, bên trên là từng chuỗi nhi màu đỏ sáng rõ kẹo hồ lô, ở trung quanh tuyết trắng mênh mang làm nổi bật dưới, đặc biệt đẹp đẽ. Còn không có ăn vào trong miệng đâu, liền khiến người ta nước bọt ra tốc bài tiết. Tú Tú, còn có tiền lẻ không? Mua mấy sâu nhi à, chờ tiểu đình tử, tiểu hoa, tiểu hương mấy người các nàng tan học trở về ăn. Ừ a, ta đi lấy tiền. Hứa Đại Hải gọi lại lao gia tử, đừng để hắn chạy, chờ Vương Tú Tú từ trong nhà xuất ra tiền tới sau, trực tiếp muốn 10 xuyến nhi. Nhiều muốn một chút, đại nhân cũng có thể nếm thử. Dương lão gia tử rất cao hứng, khách hàng lớn a. Nhiều tiền đưa hai chỗ nhi, tổng cộng là 12 xuyến nhi. Hắn lại cùng Hứa Đại Hải làm nhảm vài câu nhàn gặp nhi, liền đạp nhị bát đại giang rời đi. Cây gậy cỏ rõ ràng không không ít. Kít xoay trời chiều mịt mờ, đỏ ửng dập dần. Lão gia tử bóng lưng rất nhanh biến mất tại chỗ ngoặt, du dương tiếng giao hàng cũng dần dần bay xa, trung quanh tiếng chó sủa cũng rất nhanh yên tĩnh lại. Hứa Đại Hải hai vợ chồng vừa trở lại buồng trong, đem kẹo hồ lô cắm ở đồ hộp trong bình, đang trêu đùa chim bói cá nhi chơi đâu, kết quả lão mụ tìm tới. Nguyên lai là ngũ muội Hứa Phương, cùng hắn đối tượng Thương Linh, mang theo hải tử tới. Vừa vặn, chẳng những câu cá, còn mua kẹo hồ lô, đều chỉnh đến cái kia viện nhi đi thôi. Chờ Hứa Đại Hải hai vợ chồng, cùng lão mụ cùng một chỗ lại đây sau, thấy được trong viện ngừng lại máy kéo. Buồng trong, ngũ muội Hứa Phương ngồi tại trên giường, đang tại dỗ hải tử, muội phu Khương Linh nắm lấy một cái hạt thông, vừa ăn vừa cùng lao cha Hứa Hậu Điển tán gẫu. "Tiểu Phương, các ngươi mở máy kéo tới a, trên đường đi lạnh không?" "Không thế nào lạnh, trên người nắp ba giường chăn mền đâu." Hứa Phương nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, cũng rất cao hứng, đợi thấy người sau hai tay cầm đại lượng kẹo hồ lô, nụ cười trên mặt càng hơn, "Mua nhiều như vậy kẹo hồ lô a, là cho ta mua không?" "Đương nhiên là a, ta trước kia liền biết ngươi một tới, cố ý sớm mua." Hứa Đại Hải nháy mắt cười to. Đội vàng đem kẹo hồ lô phân cho đại gia, ngũ muội giọng nói, để hắn không khỏi nghĩ tới khi còn bé, ngũ muội đi theo phía sau hắn chạy bộ dáng. Thời gian thật nhanh, bây giờ ngũ muội con của mình đều phải sẽ chạy. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trên chạc cây bông tuyết từng mảnh bay xuống, đính tại ngoài cửa sổ bên cạnh bãi tơ lạt tít, còn không ngừng phát ra xoạt xoạt tiếng vang, không biết là nhà ai nưu, tại bò họ gọi. Ôn đoán trong phòng, Hứa Đại Hải, lão cha, lão mụ Khương Linh, lao bà Vương Tú Tú, cùng ngũ muội Hứa Phương vừa ăn kẹo hồ lô bên cạnh tự tại tán gẫu, nhẹ nhõm hưởng thụ. Muội phu Khương Linh nhà chế tác đồ gỗ cửa sổ sườn nhỏ, bây giờ quy mô càng lớn, cũng lại chiêu mấy cái học trò. Bất quá theo hắn nói, cũng có một ít phiền toái nhỏ, đối điện lực tiêu hao quá lớn, điện lực phương diện mấy tốt phận, đều phải bài tốt. Lão mụ đối đủ loại ăn ngon, từ trước đến nay đều là lựa chọn lưu cho bọn nhỏ ăn, này đều thành quen thuộc, lần này cũng không ngoại lệ, đồng thời không có ăn kẹo hồ lô, mà chỉ nói, "Tiểu Linh, điện cái bảo vật kia quá nguy hiểm, làm việc thời điểm nhất định phải nhiều chú ý an toàn a." "Ừm a, ta biết đến, kỳ thực hiện tại chính ta không làm việc, chính là phụ trách nhận được nhi, đưa hàng, mua đồ gỗ. Nếu là điện cái bảo hỏng, đi mua ngay linh kiện như gì?" Khương Linh càng ngày càng thành thục, bất quá ngại ngùng nội liễm tính tình không thay đổi, nói chuyện vẫn là đâu ra đấy, năm ngoái mùa đồng cha ta ngã một phát, làm bị thương eo, bây giờ cũng không để hắn làm việc nặng. Lao cha khẽ gật đầu, lạch cạch hút thuốc nói, "Cha ngươi liền so với ta nhỏ hơn 2 tuổi à, như thế đại số tuổi cũng xác thực nên nghỉ ngơi một chút, giống ta, đã sớm nghỉ ngơi thật nhiều năm. Kháng chiến đều thắng lợi, cũng là thời điểm hưởng hưởng phúc, mệt mỏi như vậy ra ta." Hắn lời nói này muội phu Khương Linh sững sờ. Lão mụ thì là bất mãn dùng mắt chừng hắn. Hứa Đại Hải lại là cười ha ha. Chương 715, ra tới tay, nhất định phải ăn cơm. Chương 715, ra tới tay, nhất định phải ăn cơm. Trời chiều hồng quang bay xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, đem một bộ phận phía đông tường núi chiếu sáng. Trong phòng, lão cha Hứa Hậu Điền lại hỏi, "Tiểu Ninh, nghe nói bây giờ thợ mộc thu vào rất cao a?" Lão mụ nhìn thấy muội phu Khương Linh đem kẹo hồ lô ăn xong, liền lại cầm một chuỗi nhi, đưa cho cái sau. Khương Linh liên tục khoát tay, biểu thị chính mình không ăn, thành thục lao thợ mộc, một tháng có thể kiếm 150 đến 180 khối tiền a, bất quá làm việc thời gian cũng dài, thường xuyên làm đến trong đêm hơn 9 điểm, có đôi khi kỳ hạn công trình gấp, có thể làm đến rạng sáng. Xác thực, cũng thật mệt mỏi a. 150 khối 180 khối xác thực tính toán rất nhiều, dù sao đất liền nông thôn thu vào phổ biến rất thấp, không thể cùng thành thị so, càng không thể cùng vùng duyên hải so. Chính là bởi vì thu vào cao, cho nên rất nhiều người đi học thợ mộc. Đột nhiên, lão mụ này viện nhi nuôi tiểu mập cậu tử, hướng về phía ngoài phòng kêu to lên, điên cuồng cám môn. Gâu 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 trong viện vang lên chạy tiếng bước chân, lão mụ lập tức đi giày xuống giường, cười nói, khẳng định là tiểu hoa cùng tiểu hương trở về. Quả nhiên, nàng mở ra cửa phòng, hai cái đeo túi sách tiểu nha đầu rất nhanh rút vào phòng. Kẹo hồ lô, nhìn thấy tại đồ hộp trong bình bên cạnh cắm kẹo hồ lô, hai cái tiểu nha đầu con mắt tỏa ánh sáng. Con mắt ngược lại là rất nhọn, ăn đi, ăn xong tranh thủ thời gian làm bài tập à, đừng lại chờ ăn cơm xong, thức đêm lại làm bài tập. Lão mụ cười đem kẹo hồ lô đưa cho nàng nhóm, chỉ xem kẹo hồ lô, trong nhà tới lại, nên cứ gọi gì à? Hứa Đại Hải cũng đi đem Tiểu Đình Tử Tam Hỷ gọi tới, để các nàng ăn kẹo hồ lô, thuận tiện cùng nhị tài nàng dâu nói một tiếng, để Tam Hỷ buổi tối hôm nay tại nhà hắn ăn cơm. Tất tất ba ba lão mụ ôm tuổi lửa nấu cơm, Vương Tú Tú cùng ngũ muội Hứa Phương hỗ trợ, hài tử thì là từ muội phu Khương Ninh tới ôm. Hài tử thật nhỏ a. Thất muội Tiểu Hoa điểm chân, nhìn Khương Ninh trong ngực Tiểu Hải. Biết ta là ai không? Gọi tiểu cô. Tiểu Gia Hỏa không gọi, còn nghiêng đầu qua đi, Tiểu Hoa lập tức hổ lên khuôn mặt. Hứa Đại Hải cười nói, đừng mua khóc, đi đi đi, nhanh đi làm bài tập, chờ một lúc ăn cơm. Chứ sao cả bản đồ ăn bên ngoài, còn nấu một chút trước đó đông lạnh tốt, dưa chua thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Chờ cơm nước xong xuôi, Hứa Đại Hải đem Tam Hỷ đưa về nhà, thuận tiện uy uy mèo, chờ sau khi trở về tiếp tục cùng đại gia tán gẫu. Rất nhanh, thời gian đi tới hơn 9 giờ đêm. Ngoài cửa sổ gió lạnh càng phát lớn, ô ô ô ô ô ô giống như quỷ khóc sói gào. Bọn nhỏ đã sớm buồn ngủ, Tiểu Đình Tử càng là lệnh qua Vương Tú Tú trong ngực, triệt để ngủ. Đêm dài, ngủ sớm một chút ta, chúng ta cũng muốn trở về. Ừm à, Tiểu Đình Tử đều ngủ, tỉnh bên ngoài lạnh, vừa tỉnh dễ dàng đông lạnh, chờ một lúc ta lại đi. Được a. Lại ngồi trong chốc lát, Hứa Đại Hải một nhà ba người mới rời khỏi, lão mụ tìm kiện không mặc áo đông, bọc tại tiểu nha đầu trên người. Hô gió lạnh thổi ở trên người, theo cổ áo, ống quần chui vào trong, sắp thực khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay buổi sáng, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử đi trên núi tản bộ một vòng, đánh tới một đầu yêu bảo, kết quả vừa khiêng đến nhà. Hứa Quân Phong lão cha, mặc vô cùng bẩn phá áo đông, còn lưng thân thể đi tới. Tiểu Hải, hoắc, đánh lấy yêu bảo rồi. Ừm à, cũng là vận khí tốt, leo lên trạm gác thứ nhất sống núi sau liền nhìn thấy nó, một thương liền quật ngã. Hứa Đại Hải đem cánh tay bên trên súng săn hái xuống, tầm mắt chuyển qua Hứa Quân Phong lão cha trên tay, thấy được cái sau mang theo linh miêu ra. Vào nhà trò chuyện a, trong phòng cũng ấm áp. Ừm a. Hứa Quân Phong lão cha vào nhà ngồi thêm vài phút đồng hồ liền hừ phát dân ca rời khỏi, vung xuống linh miêu ra, trong túi thăm dò đi 1000 khối tiền. Hắn một hồi trước tới Hứa Đại Hải nhà, vẫn là cái sau nắp tân phòng thời điểm. Đến nơi tấm kia linh miêu ra, hắn cũng không hỏi ít hơn người mua khác, nhưng nhiều nhất liền cho 300 khối tiền, cùng Hứa Đại Hải ra giá chênh lệch quá nhiều, tự nhiên linh miêu ra liền về cái sau. Trước này linh miêu ra xác thực rất tốt, dự định làm thành gì? Vương Tú Tú cầm hai cái làm tan tốt lê đông lạnh, cười vào nhà, nhúng tay đưa cho Hứa Đại Hải một cái. Còn chưa nghĩ ra, quần áo, đệm giường gì cũng không thiếu. Tốt như vậy linh miêu ra quá hiếm có, cũng không thể trả đạm, trước để đó à, qua một thời gian ngắn lại nói cũng được. Hứa Đại Hải ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cũng tiếp nhận lê đông lạnh bắt đầu ăn. Lạnh buốt bên trong lộ ra ngọt, lại mút hai ngụm thủy nhi, mùi vị thật thơm. Ăn xong lê đông lạnh sau, treo chọc mèo, lột lột cẩu, nghỉ ngơi đến 9 giờ sáng sau, liền cùng Vương Tú Tú nói một tiếng sau một lần nữa đi ra ngoài, nâng lên hiệu bảo, hướng lao cha cái kia viện nhi đi đến. Một vòng mặt trời treo ở phía đông không trung, có thành đàn chim chóc lướt qua không trung, cặc cặc bái khiếu. Ánh nắng vẩy vào trên mặt tuyết, có bọn nhỏ cười toe toét chạy qua, từng cái đông khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không thèm để ý bọn hắn có thể là vừa đụng qua mặt, mỗi người trên người đều dính rất nhiều tuyết, lại giống là mới từ đại tuyết trồng bên trong leo ra tựa như. Hứa Đại Hải đi ngang qua Hứa Nhị Nhu cửa nhà thời điểm, khi thấy Hứa Thế Triều lao ra từ đuổi xe bỏ đi ra ngoài. Tiểu Hải, đây là lại giết một cái hiệu bảo a? Không phải, là từ trên núi đánh tới. Hắn nhìn thấy trên xe bỏ lôi kéo rất nhiều trẻ tuổi, xếp chồng chất tương đương chỉnh tề, muốn đem trẻ tuổi kéo đến nơi đâu. Long Hưng Hương xài thị vận rộn hơn nửa tháng, hy vọng có thể bán cái giá tốt. Lao ra tử cởi mở mà cười cười, rất nhanh đuổi xe bỏ ra cửa, hướng đi về phía đông đi. Hứa Đại Hải thì là khiêng hiệu bảo tiếp tục chạy hướng tây, đi tới lao cha này viện nhi, phát hiện khách tới là lao Tùng đồn Lý Tài, Lý Long hai cha con. Lý Tài thử răng hàm nhạt, vốn là không muốn lưu lại ăn cơm, không có nghĩ rằng có hiệu bảo à? Vậy cái này cơm thị phi ăn không thể à? Lao cha Hứa Hậu Điền cười nói, chỉ mới nghĩ ăn cơm, khó mà làm được, giúp ta làm được à? Trông thấy phía tây đống kia tuổi lửa đi không, tất cả đều bổ ra, dán vào phía đông bản trượng tự xếp chồng chất tốt là được. A, ta thế nhưng là lại, ngươi không biết xấu hổ để lại làm được à? Lý Tài nháy mắt cười to, cậu thí lại a, ngươi đã qua một năm nhà ta 800 lội, không thể theo lại tính toán. Nghe lão cha cùng Lý Tài cãi nhau, Hứa Đại Hải cũng cười lên. Giữa trưa, trừ hầm hiệu bảo xương sườn bên ngoài, còn hầm hai con cá. Muội phu Khương Ninh đã về Đại Tây Hương, bất quá ngũ muội Hứa Phương mang theo Hải Tử lưu lại, dự định ở thêm một đoạn thời gian. Sau khi ăn cơm chưa xong, thu thập bát đũa, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử về trước nhà mình cái kia viện nhi. Hứa Đại Hải thì là ngồi tại lão cha này viện nhi trên giường, tiếp tục cùng lão cha lão mụ bọn hắn tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, lão bà Vương Tú Tú lại bước chân vội vã trở về, ở trong sân hô, Tiểu Hải, Thẩm Phong điện thoại tới. Nói cái gì vậy rồi sao? Hứa Đại Hải mặc vào áo đông cùng giày, từ trong nhà đi tới. Nói là đầu tư điện ảnh chuyện. Ừ a, mẹ, hai chúng ta đi a. Đi thôi, đã có chuyện trước hết đi làm việc. Chờ Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người trở lại nhà mình này biện nhi, vào nhà sau, Hứa Đại Hải rất nhanh cho Thẩm Phong đánh qua. Chương 716, hợp tác chi tiết, kích động Vinh Thành Lâm chương 716, hợp tác chi tiết, kích động Vinh Thành Lâm Thẩm Phong, ngươi về Đông Bắc rồi sao? Hứa Đại Hải ngồi tại ngăn tủ bên cạnh, tay cầm điện thoại ống nghe, cùng một bên khác Thẩm Phong trò chuyện. Không có a. ta bây giờ tại Trường Sa đâu, qua mấy ngày còn muốn đi cảng thành một chuyến. Thẩm Phong thu kịch âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, đồng thời kèm theo một trận thần kinh tiếng cười to. Hai người đầu tiên là làm nhảm vài câu việc nhà, tỉ như hắn hỏi Hứa Đại Hải, Hứa ra đồn xuống mấy trận tuyết. Năm nay lên núi thu hoạch gì con mồi? Có câu được cá lớn hay không? Loại hình. Hứa Đại Hải từng cái đáp lại, đồng thời hỏi hắn bên kia một chút tình huống chờ chút. Chủ đề rất nhanh trở lại quỹ đạo. Thẩm Phong nói, liên quan tới điện ảnh chuyện, ta đã tìm Thiệu Thị nói chuyện, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, nghĩ nhập cổ phần. Như thế nào nhập cổ phần? Thiệu Thị muốn bỏ vốn 180 vạn đô la Hồng Kông, đồng thời cung cấp đạo diễn, biên kịch cùng quay chụp thiết bị, chiếm cổ 40. Mặt khác, bọn hắn còn muốn cầu chúng ta lại bỏ vốn 200 vạn người dân tệ, trước khi nói cái kia 100 vạn là không đủ. Tính đến trước đó 100 vạn, hai ta muốn bỏ vốn 300 vạn. Đúng. Thẩm Phong không biết đang ăn gì, răng rắc nhấm nuốt tiếng vang lên, ngươi nếu là cảm giác ăn thiệt thòi, kia chờ ta lại đi cảng thành, có thể cùng Thiệu Thị nói lại điều kiện. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, ta vẫn là có khuynh hướng cùng Thiệu Thị hợp tác, dù sao chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp tới làm, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lại nói Thiệu Thị có rất nhiều chính mình dạp chiếu phim, chờ điện ảnh đánh ra tới, tuyên truyền bên ngoài chiếu lên thời điểm, sắp xếp tấm ảnh cũng sẽ càng nhiều. Ừ a, vậy thì cùng bọn hắn hợp tác a, nói lại điều kiện. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Năm 1989 ngày 22 tháng 11, thứ tư, 24 tiết khí tiểu tuyết. Mấy ngày trước đây ánh nắng đều rất tốt, kết quả đến buổi sáng hôm nay, không trung âm trầm, liền thái dương đều không thể đi ra. Sáng sớm, Hứa Đại Hải mặc tốt tơ ngông áo đông, quần đồng, con súng săn, mang theo cậu tử nhóm đi trên núi trượt cái kẹp cùng mũ. Trở về thời điểm, xóa bên trong nhiều hai cái thỏ rừng cùng một cái gà rừng. Dâm Dâm vừa cho cậu trong chậu rót một chút nước ấm, xem bọn hắn liếm đang vui. Trong phòng điện thoại đột nhiên reng 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 vang lên. Tiểu Hải, điện thoại. Vương Tú Tú ngồi tại trước bếp lò, đang tại nấu nước nóng đâu, dự định chờ một lúc gội đầu một chút. Đại Phi Miêu thì là bàn nằm tại bên cạnh nàng bồ đoàn bên trên, mị mị ngủ ngon. Chờ Hứa Đại Hải nhận điện thoại, phát hiện là Thẩm Phong đánh tới. Tiểu Hải, ta mới từ Thiệu Thị đại lâu văn phòng đi ra, bọn hắn nguyện ý nhiều hơn 20 vạn đô la Hồng Kông, cũng chính là bỏ vốn 200 vạn đô la Hồng Kông. Tại năm 1989 thực chất, một đô la Hồng Kông ước chừng tương đương 0.92 nhân dân tệ. Hứa Đại Hải cảm giác cũng vẫn được, liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì hợp tác à, cùng Hoàng Uy liên lạc một chút, thuộc về hai ta bộ phận bỏ vốn, từ buôn bán bên ngoài công ty chia hoa hồng bên trong đi. Được a. Xoẹt cúp điện thoại. Hứa Đại Hải gãi gãi đầu, cảm giác quên chuyện gì, suy nghĩ một lúc lại không nhớ ra được, dứt khoát không nghĩ thêm. Tú Tú, ta giữa trưa hầm đại nga a, cũng có đoạn thời gian không ăn. Nếu không ban đêm lại hầm a, hôm qua nướng thịt dê nướng không ăn xong, còn thừa lại thật nhiều đâu. Vương Tú Tú tiện tay lột lột bồ đoàn bên trên đại phi miêu, lò đường bên trong ánh lửa chiếu dọi đi ra, đem nàng cùng mèo trên thân chiếu dọi thượng một vệt màu đỏ nhạt. Giữa trưa lại in dấu hai tờ bánh, chịu một ít cháo, còn có thịt dê nướng ăn, không được sao? Được a, bánh nướng cuốn thịt dê nướng. Đột nhiên, Hứa Đại Hải trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới vừa rồi quên cái gì, hẳn là hỏi thử Thẩm Phong, muốn cho Vinh Thành Lâm bao nhiêu tiền. Cổ mộ quỷ ảnh là Vinh Thành Lâm viết. Bây giờ muốn chụp thành điện ảnh, làm gì cũng phải cấp tác giả một chút tiền. Hắn lúc này lại cho Thẩm Phong đánh qua, cái sau lại liên hệ Thiệu Thị công ty, cuối cùng quyết định cho 2.500 khối nhân dân tệ. Liền cho 2.500 khối. Quá ít đi. Cái kia. Nếu không ta lại cùng Thiệu Thị bên kia thương lượng một chút. Được rồi, 2.500 liền 2.500 A, ta trước trên định, về sau lại cho ta. Được A. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải rất nhanh từ trong ngăn tủ lật ra ba chồng tiền tới, mở ra cuối cùng một sấp, đem một nửa thả lại trong ngăn tủ. Tú Tú, ta đi Thành Lâm Nhi ca nhà một chuyến. Ừ a, ta đem nước đốt nóng, sớm một chút trở về gội đầu một chút. Biết. Hứa Đại Hải đem tiền nhét vào áo đông túi bên trong, nhanh chân đi ra ngoài. Hô không trung âm trầm, tầng mây rất thấp, lại thêm gió lạnh hô hô thổi, ven đường khô cằn cỏ dại theo gió lắc lư. Hứa Đại Hải không khỏi che kín áo đông tăng tốc bước chân. Các thôn dân đều ở nhà mèo đông đâu, đừng nói bóng người, liền chó ảnh đều không có. Kéo kẹt chờ hắn dẫm lên tuyết động đi tới Vinh Thành Lâm nhà, phát hiện cái sau ra ống khói đang tại bốc khói. Khói bếp lượn lờ, gió thổi qua liền tán. Thành Lâm ca, còn không có ăn cơm à? Hàng rào cửa không khóa, hắn sải bước đi vào trong. Vương Ô đi một bên, ngốc cậu, ta tới qua bao nhiêu hồi, trông thấy ta còn kêu to. Vinh Thành Lâm hất lên áo đông, rất nhanh ra đón, dẫn hắn vào nhà. Ngồi tại ngăn tủ bên cạnh trên ghế sau, Hứa Đại Hải trực tiếp từ trong túi móc ra 2.500 khối tiền, đưa cho Vinh Thành Lâm, cười nói, kia bản của mộ quỷ ảnh sát thực muốn chụp thành điện ảnh, đây là cho ngươi tác giả này tiền. Tiếp này 2.500, liền tương đương với ngươi cho phép bọn hắn chụp. Nhiều như vậy à? Ta còn tưởng rằng có thể có cái 2-300 khối tiền cũng không tệ. Biết được có 2.500 khối tiền, Vinh Thành Lâm cao hứng phi thường, trong miệng ngậm khói đều hơi kém rất trên mặt đất. Lão bà hắn nguyên bản tại nhà chính nấu cơm, nghe tới Hứa Đại Hải lời nói, cũng liền bận bịu vào nhà, vừa dùng tạp dề sắt trong tay tựa vào khung cửa bên cạnh. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng tầm mắt rơi vào tiền bên trên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng. Khụ khụ, có sao nói vậy, cái này số tiền không coi là nhiều. Hứa Đại Hải lại đem tiền hướng Vinh Thành Lâm phương hướng đưa đường, tiếp lấy à, đếm xem à, nhìn xem số tiền đúng hay không. Ha ha, đếm gì đếm à, ta còn có thể không tin ngươi đi. Vinh Thành Lâm thử răng hàm, khoe miệng đều nhanh liệt đến sau tai, tiếp nhận tiền sau trực tiếp phóng tới bên cạnh trên giường. Nhà hắn đại phí miêu, đồng dạng đối gì đều hiếu kỳ, chạy tới nghe tiền, phát hiện không phải ăn ngon, liền lại chạy đi. Vẫn là đếm xem à, không chừng ta cũng tính sai nữa nhà, đây cũng không phải là không thể nào. Hứa Đại Hải cười nói, thiếu đi ta cho ngươi bổ, nếu là nhiều tiền, ngươi liền lại bồi thường ta tới. Dính đến tiền tài, vẫn là phải nghiêm túc đối đãi, chủ yếu là Hứa Đại Hải sợ phát sinh gì hiểu lầm, nếu là thật thiếu đi một hai trường, ở trước mặt không có kiểm kê, sau đó lại kiểm kê, vậy thì nói không rõ. Đến lúc đó Vinh Thành Lâm rất có thể sẽ không lại tìm hắn đòi hỏi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lưu lại khúc mắc. Nhưng kỳ thật Hứa Đại Hải căn bản không quan tâm một chút kia tiền. Nghe tới hắn, Vinh Thành Lâm nháy mắt cũng cười ha hả, đến tiền, hết thảy 25 tấm đại đoàn kết, không có sai. Lúc này điểm tâm làm xong, hắn muốn rời khỏi, Vinh Thành Lâm cứng rắn lưu hắn lại hút cháo, liền uống một chén nhỏ nhi, thuận tiện cùng nhiệt tình tăng cao Vinh Thành Lâm tán gẫu. Lại được 2500 khối tiền, Vinh Thành Lâm lộ vẻ vô cùng phấn khởi, động lực mười phần, đồng thời cả người cùng lắm lời tựa như, líu lo không ngừng. Chờ hắn về đến nhà, lão bà Vương Tú Tú liền đã tẩy xong tóc, một đầu vừa đen vừa sáng, như là thác nước tóc dài, thật sự vô cùng xinh đẹp. Người cũng gội đầu a, trong nồi bên cạnh nước nóng còn nhiều nữa. Ừm a, phích nước nóng bên trong còn có nước nóng không? Đại đẩy. Chương 717, đề nghị, Bình Hoa chương 717, đề nghị, Bình Hoa giữa trưa. Tiểu Đình Tử tan học sau khi về nhà, vui vẻ đem giấy khen cho Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai vợ chồng nhìn. Nhìn, nhìn, mau nhìn. Bên trên viết gì? Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý, giống như là một cái siêu vẹo hồ điệp, hai tay thân giấy khen, một lát tại Vương Tú Tú trước mặt khoe khoang, một lát lại chạy đến Hứa Đại Hải trước mặt. Giấy khen tương đương thô ráp, đơn sơ, giấy chất cũng không ra thế nào tốt, mà lại hoàn toàn là viết tay. Bất quá dưới góc phải đắp lên trường học trường, hết thảy đơn sơ, tựa hồ liền không trọng yếu. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, thấy được, viết là Hứa Đình đồng học thu hoạch được thi giữa kỳ niên cấp tên thứ nhất. Nhanh thu lại đi, nếu là không cẩn thận sẽ rách, ngươi cũng đừng khóc. Vương Tú Tú bên cạnh bấn nổi, vừa cười nói, nghe ngươi cha lời nói, ta muốn ăn cơm. Dầm dầm nắp nổi bị dựng thẳng treo tại bồn sứ bên trên, bên trong dính lấy đại lượng giọt nước, hội tụ vào một chỗ, rớt xuống trong bồn, ném ra tương tự trời mưa tựa như một trận tiếng vang. Về sau đem nắp nổi để qua một bên, bắt đầu bưng đồ ăn. Tiểu Đình Tử vội vàng đem giấy khen thu lại, giúp đỡ cầm đũa. Bánh nướng kẹp thịt dê, cuốn lại cắn một miệng lớn, miệng đầy đều là hương khí. Hứa Đại Hải rất nhanh xử lý ba khối bánh nướng, chừng 20 xuyên thịt dê, lại uống một ngụm nóng hầm hập cháo gạo. Bữa cơm này ăn thật sự sảng khoái. Còn có tầm 10 xuyến nhi thịt dê đâu, đều ăn đi, đừng còn dư. Ừm a, còn thừa lại 12 xuyến nhi, ta ba một người 4 xuyến nhi. Tiểu Đình Tử thu hạ một khối thịt dê, đút cho Đại Quất Miêu, cái sau rất mau ăn rớt. Làm gì a? Người còn không có ăn đủ đâu, còn cho mèo ăn. Hắc hắc, ta đi học đi a. Tiểu Đình Tử bọc sách trên lưng, rất chạy mau đi ra ngoài. Vừa cơm nước xong xuôi đừng chạy, đi từ từ. Vương Tú Tú tiếng la tại phía sau nhi đuổi theo, Tiểu Đình Tử liên tục đáp ứng, cậu tử nhóm giống thường ngày, tiễn đưa nàng một đoạn đường. Thu thập xong bát đũa sau, buồn ngủ đánh tới, TV cũng không có gì đẹp mắt tiết mục, Hứa Đại Hải liền ở trên người đắp lên quân lục áo khoác, gối lên gối đầu, nằm tại trên giường đi ngủ. Ô ô ô ô ô ô, gió lạnh ố yết, nhánh cây lay động. Bay là tả, ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm rốt cục phiêu khởi bông tuyết. Vừa mới bắt đầu thời điểm bông tuyết rất nhỏ, dần dần biến lớn, cũng liền không đến nửa giờ, liền biến thành tuyết lông lống. Loại này thiên nhi, liền thích hợp ở trong phòng ngủ ngon. Ta còn nhớ rõ đầu năm nay, cùng Phát Tú Thành cùng đi tiên tộc huyện tự trị tìm thợ săn giả, trên nửa đường cũng là gió lớn tuyết lớn, lúc ấy bị đông cứng thẳng rồi. Lạnh thực sự chịu không được, tìm cái khe suối hoán một chút. Đại Phí Miêu lại lặng lẽ meo meo tiến vào áo khoác, nằm đến Hứa Đại Hải trên lồng ngực, cái sau bên cạnh lột mèo vừa nói, ta đã nghe ngươi nói chuyện này, còn tại thợ săn nhà thấy được tội phạm giết người. Ừm à, bất quá cái kia tội phạm giết người để hoàng lỗi bọn hắn bắt, không biết bây giờ có hay không ăn súng. Hứa Đại Hải nhắm mắt lại, chậm rãi nói, ta ngủ trước một giấc, chờ tỉnh ngủ lại làm thịt đại nga. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi, chờ lại tỉnh lại lúc đã nhanh 3 giờ chiều. Xoay người đứng lên, xoa hai thanh mặt, vừa muốn về phía sau viện nhi bắt ngỗng, không có nghĩ rằng Đình Thành Lâm lại đi tới nhà hắn. Tiểu Hải, ở nhà đó sao? Thành Lâm ca a, vào đi. Ta liền không vào trong, ban đêm ngươi cùng Tú Tú đừng nấu cơm, đi ta cái kia viện nhi ăn đi, sườn lợn cốt đã hâm lên, chờ một lúc liền đi qua. Nói dứt lời sau, không đợi Hứa Đại Hải cự tuyệt, Vinh Thành Lâm liền lại bước chân vội vã rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài viện. Vương Tú Tú cười nói, đây cũng là đối cái kia 2500 khối tiền cảm tạ. Hẳn là a, cái kia ta có đi hay không? Đi thôi, hắn nếu thành tâm tới hô ta, ta liền đi qua, nếu không quá không cho mặt. Đã như vậy, Hứa Đại Hải cũng không giễu ngỗng, mặc vào áo đông, đóng lại cửa phòng, hai người trực tiếp hướng Vinh Thành Lâm nhà đi đến, cũng đừng chờ làm cơm tốt lại đi qua, sớm một chút đi qua, cũng có thể giúp đỡ làm một số việc. Từ ngực trong nồi xương sườn bị lửa nhỏ hầm, nhiệt khí hôn tạp hương khí phiêu đãng đi ra, thèm cậu tử không ngừng kêu to. Hẳn là tan học, ta đi hô Tiểu Đình Tử lại đây. Ừm a, đi thôi, cũng nên ăn cơm. Hứa Đại Hải cùng Đinh Thành Lâm làm nhảm một hồi lâu gặm, chờ hắn trở lại nhà mình, phát hiện trong phòng đèn sáng rỡ, Tiểu Đình Tử đang ghé vào trên giường làm bài tập. Đại Phí Miêu nằm ở bên cạnh, cái đuôi nâng lên lại rơi xuống. Cha, mẹ ta đâu? Nghe tới cửa phòng tiếng vang, Tiểu Nha đầu đội vàng quay đầu nhìn qua. Trở về lại làm bài tập a, đi ta dẫn ngươi đi ăn cơm, mẹ ngươi cũng ở bên kia chờ lấy đâu. Hứa Đại Hải mang theo Tiểu Nha đầu đi tới Vinh Thành Lâm nhà, rất nhanh liền bén nồi ăn cơm. Cạnh nồi rán một vòng bánh bột ngô dưới đáy hấp thu một bộ phận xương sườn nước canh, hơi biến sắc. Từ ngực đại lượng bọt khí vỡ tan, trong nồi xương sườn không ngừng rung động, phiêu đãng đi ra mùi thơm càng phát nồng đậm. Này tiểu mùi vị, thật là thơm a. đem xương sườn múc vào trong chậu, bưng lên bàn, đại gia rất nhanh bắt đầu ăn, hầm mấy giờ, thịt đều biến tối nát, quả thực là vào miệng tan đi, đều không cần nhai, trực tiếp liền bị nuốt vào trong bụng. Thậm chí có thịt, cốt tủy gì, đều đến trong canh, xương cốt thượng gì cũng không còn. Thậm chí là không phải thời gian quá dài. Vinh Thành Lâm nháy mắt cười lên, đối với hắn nàng dâu nói, đem thìa lấy ra, uống canh thì ta. Tê canh có chút mặn, liền bánh bột ngô uống vừa vặn, không mặn không thơm. Một bữa cơm ăn xong, chống đỡ đại gia ngồi tại trên giường, đều không muốn nhúc nhích. Vinh Thành Lâm còn nói lên bộ hai cổ mộ quỷ ảnh cho đến bây giờ, bộ thứ nhất đã để hắn kiếm được hơn mấy ngàn khối tiền, cho nên đối bộ hai càng ngày càng mong đợi. Hứa Đại Hải đã xem xong bộ hai bản nháp, suy nghĩ một chút nói, cùng bộ thứ nhất so sánh, tốt quá nhiều, bất quá chỉ là tình tiết quá nhanh, rất nhiều chuyện đều không có nói rõ ràng, qua loa liền đi qua, khủng bố bầu không khí cũng không có xây dựng tốt. Kỳ thật không cần biết như vậy đuổi, rất nhiều người nhìn tiểu thuyết kinh dị, chính là cảm thụ khủng bố bầu không khí, lại sợ lại muốn nhìn. Vinh Thành Lâm khẽ nhíu mày, cẩn thận sau khi tự hỏi người lời nói, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Nháy mắt trong lòng càng ngày càng may mắn, có thể để cho Hứa Đại Hải sớm nhìn một chút. Được, vậy ta lại sửa đổi một chút. Kỳ thật ngươi nếu là cảm giác phiền phức, không thay đổi cũng được, bây giờ liền biết rất tốt, làm lại có thể sẽ tương đương hao phí tinh lực cùng thời gian. Lại nói củ cải rau xanh đều có chỗ ái, có người có thể liền ưa thích bây giờ này một bản đâu. Hứa Đại Hải chỉ là đưa ra đề nghị, cuối cùng quyết định còn muốn Vinh Thành Lâm tự mình làm. Dù sao giữa mùa đông cũng không có việc gì, bó lớn thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi. Vinh Thành Lâm lại không thèm để ý chút nào, lại tại nhà hắn chơi trong chốc lát. Hứa Đại Hải một nhà ba người liền cáo từ rời đi, chờ bọn hắn dẫm lên tuyết động về đến nhà, lạch cạch kéo một chút đèn dây thừng, quang mang về xuống, phát hiện Đại Quất Miêu chính phạm tiện tại dùng móng vuốt đẩy bình hoa. Đồ cổ bình hoa đã di động đến bên hộp tủ, mắt nhìn thấy liền muốn rớt xuống đất. Tình huống vạn phần nguy cấp. Ngốc nghẹo, ngươi muốn ăn đòn a? Chương 718, tới lại, làm việc chương 718, tới lại, làm việc. Ngoài cửa sổ gió đêm hô hô thổi. Trong phòng, Hứa Đại Hải nhìn xem sắp rớt xuống ngăn tủ bình hoa, cũng bị giật nảy mình, hai bước nhảy lên đến ngăn tủ trước mặt, đội vàng đem bình hoa đẩy trở về. Ngốc mèo, cái tên nhà ngươi là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thuận tay chụp đầu mèo một bàn tay, cái sau nít lỗ thai, nhắm mắt lại vội vàng trở về co lại, bất mãn quát to một tiếng, mèo. Hứa Đại Hải đem đồ cổ bình hoa trả về chỗ cũ, còn muốn lại đánh nàng một bàn tay, bất quá đại phì miêu đã nhảy xuống ngăn tủ, đào tẩu. Vương Tú Tú rửa tay một cái, cũng cười đi tới, may mắn không có rớt trên mặt đất, bằng không khẳng định nát. Đúng, cái này đồ cổ bình hoa là chiều nào? Thanh chiều Càn Long con diêu, từ nước ngoài mua về. Hứa Đại Hải tầm mắt đảo qua trong hộp tủ mấy cái bình hoa, ngọc khí vật trang trí nhi, cười nói, sắc thực rất đẹp, bất quá cũng tại trong hộp tủ thả thời gian dài như vậy, nhìn có chút dính. Ngày mai từ hậu viện nhi phòng đất bên trong tìm mấy cá biệt đi ra, đổi một cái. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải cũng không có lên núi, trực tiếp đi hậu viện. Dùng chìa khóa mở ra cửa gỗ khóa cửa, cẩn thận đi vào, bên trong đầy ắp, chỉ có một đầu rộng nửa mét đường nhỏ cung cấp người ra vào. Hai bên tất cả đều là xếp chồng chất lên đầu gỗ cái dương, số lượng rất nhiều, có trên cái dương viết chữ, giản lược trong miêu tả bên cạnh là cái gì đồ cổ, có liền không có biết. Cái dương này thật lớn, cũng không có viết chữ, bên trong là gì. Hứa Đại Hải cẩn thận mở ra, phát hiện là một kiện đỉnh đồng tao, dị xanh loang lổ, vừa rèn đúc lúc đi ra, hẳn là rất đẹp, bây giờ nha, vẫn là thôi đi. Hứa Đại Hải tiếp tục tìm cái khác, rất mau tìm đến hai kiện đồ sứ, một kiện ngọc khí, cùng một kiện khắc đá. Đột nhiên, gian phòng bên ngoài truyền đến tiếng la, đâu ra, là ngươi tại bên trong không? Vệ quốc ca, cái gì vậy? Hứa Đại Hải đem bốn kiện đồ vật cất vào một cái dương bên trong, chuyển ra phòng, chỉ thấy Mặc Quân Lục áo khoác dương vệ quốc đang đứng tại cửa ra vào. Cái sau mặt mũi tràn đầy do dự, bất quá vẫn là nói, cái kia, ta đương phát sốt, hôm nay cũng không biết có thể hay không tốt, cha ta đã đi hô bác sĩ đi, chờ một lúc có thể muốn truyền dịch. Nếu như muốn truyền dịch, vậy còn muốn lưu một người trông coi, đây chính là hai người. Nguyên lai là bốn người làm việc, lập tức thiếu đi hai người, hôm nay vào vòng, phi long vòng việc, chỉ sợ muốn làm không hết. Cũng may mùa đông tuyết rơi sau nhiệt độ thấp, bệnh khuẩn cũng ít, một chút phân và nước tiểu mấy ngày thanh lý một lần là được, không giống mùa hè nhất định phải một ngày một rõ ràng. Không có chuyện, ta trước tiên đem cái dương này ôm trở về tiền viện, chờ một lúc ta cùng làm việc. Chỉ chốc lát sau, tiền viện, vùng trong. Hứa Đại Hải vừa đem mấy món đồ cổ bày ra tại trong hộp tủ, đem nguyên là mấy món cất vào trong giường, ngoài viện liền vang lên xe đạp linh tiếng chuông, nghe thanh âm, tựa hồ là dừng ở cửa nhà mình. Bốn con chó cũng theo đó kêu to lên. Gâu 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 Tiểu Hải, có thể là người tới. Trong nồi nước nóng toát ra từng trận nhiệt khí, Vương Tú Tú đang tại nhà chính thanh lý đại nga, chuẩn bị giữa trưa hầm thịt ngỗng. Ta ra ngoài xem. Kẹt kẹt mở ra cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện người đến là thời gian rất lâu không gặp Mã Lương. Lão Mã, ha ha, tới thật đúng lúc, ta giữa trưa hầm thịt ngỗng ăn. Ừm a, Tiểu Hải, mau tới dịu ta một cái. Mã Lương từ trên xe xuống quá gấp, sam lốp trượt đi, cả người lẫn xe lạch cạch đều ném xuống đất. Xe bên trái tuyết động đều bị dưng lên, gió thổi qua, bốn phía phiêu đãng. Hứa Đại Hải vội vàng chạy tới mở ra hàng giả môn, đỡ hắn lên. Cái tên nhà ngươi, làm việc vẫn là như thế mau mau lăng lăng. Ha ha, là đất tuyết quá trơn. Mã Lương lại đem xe nâng đỡ, đẩy tới biệt tử, rất nhanh mang theo đồ vật cùng Hứa Đại Hải vào nhà. Hai đầu đùi heo rừng, hai bình rượu, bốn cái dép tốt cả, còn có một chút lâu quả, bánh mít quy, bánh đông lăng gì. Ngươi mang nhiều thứ như vậy ra ta? Thời điểm ra đi đều mang đi, ân, đem hai bình này rượu lưu lại là được. Này gà là nhà ta nuôi, đến nỗi đùi heo rừng là ba hôm trước trong núi bên cạnh bộ chúng một đầu dã chư. May mắn đi sớm, kém một chút nhi liền để dã chư tránh ra tơ thép mũ. Đến nỗi vật gì khác, chính là tại cung tiêu xã tùy tiện mua một chút, không đáng tiền gì. Vào nhà ngồi xuống, hai người làm nhảm trong chốc lát nhàn gặm như sau, Hứa Đại Hải đột nhiên nhớ tới, còn muốn đi hậu viện làm việc. Hai người quen biết nhiều năm, hắn cũng không cùng Mã Lương khách khí, trực tiếp kêu hắn cùng đi làm việc. Uy đã bảo, ta chưa từng làm a, muốn thế nào uy? Trước tiên đem cỏ khô trộn lẫn tốt, đổ vào ăn trong máng là được, vô cùng đơn giản, ta tới dạy ngươi. Hứa Đại Hải ôm cái dương, vừa đeo Mã Lương hướng hậu viện đi đến, vừa nói, chờ một lúc đại nga liền hầm tốt, chúng ta làm chút việc, hoạt động một chút gân cốt, chờ một lúc ăn cũng nhiều. Mã Lương nháy mắt cười ha ha. Hắn cảm giác Hứa Đại Hải không có coi hắn là ngoại nhân, cái này khiến hắn rất cao hứng, đến nỗi làm việc, hoa màu kỹ năng có là khí lực, cũng không sợ làm việc. Rất nhanh, hai người tới hậu viện sau, đem đầu gỗ cái dương thả lại phòng nhỏ, khóa lại phía sau cửa, hai người bắt đầu tiến vào đệ nhị bảo vòng. Bên cạnh làm việc bên cạnh tán gẫu. Một giỏ đồ ăn mấy chục cân, mỗi người mỗi lần có thể xách hai giỏ, dễ dàng. Phúc Tiểu Hiệu bảo thành quần kết đội, nhảy nhảy nhót nhót, có thể xuống bọn, hơi không chú ý liền để bọn chúng chạy vào phòng đồ ăn. Đi, đi ra ngoài chơi mà đi. Hứa Đại Hải nhẹ nhàng huy động xiên sắt, đem bọn nó đuổi đi ra, về sau dùng xiên sắt tiếp tục hướng sọt bên trong đồ ăn. Trong không khí tràn ngập cành cây thân, cỏ dại phát ra mùi hương thoang thoảng mùi vị. Bên trái phòng đồ ăn là cắt nát cành cây thân, cây non, cỏ dại chờ chút, bên phải phòng đồ ăn là lá cây. Mặt khác lại uy chút lương thực liền có thể. Hiệu bảo rất tốt nuôi sống a. Mã Lương bên cạnh tại một bên khác rầm rầm hướng giỏ bên trong lá cây, vừa cười nói, bình thường sinh bệnh không? Sinh, bất quá trên cơ bản là chính mình đánh, cũng may thật nhiều đều là từ trên núi bắt, tương đương cường tráng, đồng dạng không có việc gì. Hứa Đại Hải lại xách xong hai giỏ đồ ăn sau, bắt đầu nâng lên một túi bắp hạt, đi tới ăn cỏ bên cạnh sau, giải khai miệng túi, dùng ki hốt rác chứa một ít, nuốt nuốt ăn danh bên cạnh đổ vào. Rầm rầm bắp hạt cùng ăn danh chạm vào nhau, phát ra một trận êm thai tiếng vang. Đổ xong sau, lại thịnh một ki hốt rác, bên cạnh đổ bên cạnh theo ăn danh đi lên phía trước. Theo bảo nhóm nện bước chân chạy tới, tiếp tục giành ăn. Về sau là đầu thứ hai ăn rãnh, đầu thứ ba ăn rãnh, đầu thứ tư ăn rãnh. Mã Lương thì là đang đốt hạt đậu. Bất quá huy hạt đậu muốn so bắp ít rất nhiều, ước chừng chỉ có một nửa. Gió lạnh rì rào, nhưng hai người không có chút nào lạnh, đồng thời chỉ chốc lát sau còn xuất mồ hôi, trên người dính 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 vô cùng không thoải mái, nhưng lúc này cũng không dám cởi quần áo, bằng không thổi gió lạnh, liền vô cùng dễ dàng phát sốt. Ngày một chút xíu lên cao. Chờ hai người cho ăn xong, lại uống xong đệ nhị bảo vòng hiệu bảo sau, chính là hơn một giờ về sau. Lúc này Dương Vệ Quốc cùng cô vợ hắn cũng đem đệ nhất bảo vòng hiệu bảo cùng phi long đều đi tốt. Cái trước dẫn theo rổ tiến vào ổ gà, cái sau tiến vào bị vòng, bắt đầu nhặt trứng gà cùng trứng vịt. Đâu ra còn lại việc chúng ta làm là được rồi. Dương Vệ Quốc cười đáp lời, rất nhanh dẫn theo nửa rổ trứng gà đi tới, sau khi để xuống cầm lên một cái khác không rổ. Hắn thói quen chỉ chứa nửa rổ trứng gà, sợ hai trang quá nhiều, đem phía dưới trứng gà đập vụn. Chương 719 mời cuối tháng. Chương 719 mời cuối tháng. Buổi sáng, gió lạnh phơ phất. Hậu viện, ổ gà bên cạnh, gà ngốc nhóm phát ra âm thanh vẫn còn tương đối trầm thấp, nhưng con vịt, đại nga tiếng kêu là thật vang dội. Cái trước rắc rắc rắc, cái sau uy nhi rắc số lượng rất nhiều, thật nhiều cùng một chỗ gọi, cách rất xa liền có thể nghe tới, mới đến sẽ cảm giác tương đương nhau nhau. Bất quá Dương Vệ Quốc hai vợ chồng mỗi ngày nhặt trứng gà, trứng vịt cùng trứng ngỗng, ngược lại cũng nghe quen thuộc. May mắn Đông gia dễ nói chuyện, bằng không hôm nay công việc này sẽ rất khó làm xong a. Tôn Mỹ Hồng từ bịt trong vòng đi ra, nàng cũng mệt mỏi suốt mồ hôi, chống lạnh nghỉ ngơi, vừa nhìn Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người rời đi bóng lưng, vừa cười nói, Đông gia bên cạnh cái kia đại người cao là ai à? Mã Lương, tựa như là đồng gia sơ trung đồng học. Dương Vệ Quốc thở dốc cũng hơi hơi lộn xộn, chờ đem trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng nhặt xong, buổi sáng việc liền xem như làm xong. Buổi chiều ta nương nếu là không truyền dịch lời nói, cha ta cũng không cần ở nhà, có thể cùng một chỗ lại đây làm việc. Một bên khác, Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người trở lại tiền viện, còn không có vào nhà đâu, liền ngửi được bay ra thịt ngỗng mùi thơm. Tú tú, thịt ngỗng hầm tốt không? Còn phải lại hầm một lát. Lò đường bên trong có thiêu đốt trẻ củi, tinh hồng ngọn lửa liếm láp đáy nồi. Trong nồi phát ra thịt hầm tiếng xào xạc. Mà Vương Tú Tú đang tại bùng trong, lau trong hộp tủ cái kia mấy món đồ cổ vật trang trí. Nhìn xem những này mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm trước đạt quan hiển quý nhóm sử dụng qua đồ vật, nàng cũng hơi hơi cảm thán, người không còn, đồ vật vẫn tại. Vào nhà, rửa tay, ngồi xuống. Mã Lương nhìn về phía trong hộp tủ một cái đồ cổ mâm sứ, bên trong có màu xanh lam ngũ trảo long văn. Bày ở chỗ này làm gì a? Nhìn xem chơi a, nhìn con rồng này, vẽ nhiều sinh động sinh đẹp a. Mã Lương nhếch môi, hiển nhiên là không tán đồng. Hứa Đại Hải cười ha ha. Người kinh lịch khác biệt, ý nghĩ cũng không giống, yêu thích tự nhiên cũng có thể là khác biệt. Hắn ngẩng đầu một cái, thấy được trong hộp tủ bên cạnh trên tường dán vào một trang giấy, bên cạnh híp mắt nhìn vừa nói, này trên giấy viết gì à? Bên cạnh Vương Tú Tú rất cao hứng, rốt cục có người hỏi, vội vàng nói, là tiểu đỉnh tử giấy khen, lúc này thi giữa kỳ thi niên cấp tên thứ nhất. Ta nói không dán, nàng nhất định phải dán, không lay chuyển được nàng liền dán lên. Nhà ngươi hải tử học giỏi, hẳn là dán lên, cái đồ chơi này so đĩa đẹp mắt nhiều. Mã Lương có chút áo ước, hắn cũng nghiệm qua thật nhiều năm sách, liền một lần lớp học đệ nhất đều không có kiểm tra qua. Nghiên cấp đệ nhất, đối với hắn tới nói, càng giống là xa không thể chạm ngộ. Được rồi, thượng giường ngồi đi, ta đi pha ấm nước trà. Hứa Đại Hải có chút muốn cười, kỳ thật Tiểu Đình Tử đồng thời không có yêu cầu đem giấy khen dán lên, là lão bà Vương Tú Tú chính mình nghĩ dán. Hắn cảm giác chính mình lão bà còn thật đáng yêu. Lại một lát sau, thịt ngỗng hầm hào sau, liền vén nổi, thịt một bộ phận đi ra bưng lên bàn nhi, hai người vừa uống rượu vừa ăn thịt bên cạnh tán gẫu. Trong nồi còn thừa lại một bộ phận, phòng ngừa lạnh, lại đắp lên nắp nồi. Chờ Tiểu Đình Tử tan học trở về, Vương Tú Tú cùng nàng cùng một chỗ ăn để thừa những cái kia thịt ngỗng. Này khối lớn thịt ngỗng, ăn thật là thơm, thoải mái. Ừm a, tới, đi một cái. Mã Lương uống rượu, lời nói lại càng phát nhiều, hắn năm nay dựa vào bán trứng gà, cùng một bộ phận gà ngốc cùng con gà con nhi, cũng kiếm được một chút tiền. Nói lên chuyện này, tương đương tự hào. Bất quá vẫn chưa đủ, bên cạnh miệng lớn ăn thịt ngỗng, vừa nói, "Tiểu Hải, ngươi nói dưỡng xa bán kê có thể kiếm tiền không? Ta bắt hai cái sông xa bán kê, một được một cái, muốn cho bọn hắn đẻ trứng, ấp trứng tiểu xa bán kê. Cái này, ta cũng không nắm chắc được." Lạch cạch Hứa Đại Hải đem lông xương cốt ném ở trên mặt bàn, nhấp thượng một ngụm ít rượu, lại kẹp một khối gan ngỗng tiếp tục ăn, nếu có thể nuôi lớn, hẳn là có thể kiếm tiền, ngươi trước tiên có thể thử một chút, từ từ sẽ đến thôi, coi như không kiếm được tiền, tổn thất cũng có hạn. Nói đến ta tâm khảm bên trong đi, ta chính là nghĩ như vậy. Ngoài cửa sổ lại nổi lên gió lạnh. Hai người tại ôn đoán trong phòng, cho chuyện gần nhất chuyện Lý Thú Nhi, ăn mỹ vị thì ngỗng, lại là tương đối tự tại. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đình Tử tan học, bạch 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 chạy về tới sau, Vương Tú Tú hai mẹ con tại một gian khác phòng ăn cơm. Ăn hết thịt ngỗng liền ăn no, cuối cùng lại uống chút cháo gạo, một bữa cơm liền xem như kết thúc. Đột nhiên, reng 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 chuông điện thoại vang lên, Hứa Đại Hải vội vàng nhận điện thoại, nguyên lai là Lao Điên đánh tới. Cái sau đã từ dự tỉnh về tới Yên Kinh, hắn hạ giọng, lặng lẽ meo meo nói mang về không ít bảo bối tốt, để Hứa Đại Hải có thời gian đi Yên Kinh nhìn xem. Có thể để cho Lao Điên nói ra bảo bối tốt ba chữ nhi, xem ra đồ vật sắc thực không thể coi thường. Mấy ngày gần đây nhất đi không được, qua một đoạn thời gian à, trước khi đi trước gọi điện cho ngươi. Được a. Lao Điên ngữ khí nhẹ nhàng, hoạt bát đứng lên, còn có một việc, ngươi cái kia còn có tay gấu không? Có lời nói có thể hay không mang một căn lại đây, đáng thương ta này một cái lao cốt đầu à, như thế đại số tuổi, còn đông chạy tây điên đi cho ngươi mua đồ cổ. Ngươi đừng nói như vậy đáng thương được hay không? Như vậy đi, chờ ta đi Yến Kinh thời điểm mang một căn, không, hai căn tay gấu. Hứa Đại Hải trong lòng hơi động, lại nói, ngươi như thế nào đột nhiên muốn ăn tay gấu rồi? Sẽ không là Điền Đại Đảm Nhi cái kia đồ chó hoang, cùng ngươi nói gì rồi a? Ha ha ha, Lão Điên không có trực tiếp trả lời, nhưng tiếng cười lớn của hắn không thể nghi ngờ là nói cho Hứa Đại Hải, cái sau đó đúng. Cúp điện thoại. Vương Tú Tú cười hỏi, Lão Điên đánh tới. Hứa Đại Hải cởi giày thượng giường, trả lời, ừm a, hắn hy vọng ta qua một thời gian ngắn có thể đi Yến Kinh một chuyến. Ta suy nghĩ chuyện này không nóng nảy, Tiểu Đình Tử cũng mau được nghỉ đông, đợi nàng thả xong nghỉ đông, ta cùng một chỗ đi qua. Cũng được. Vương Tú Tú khẽ gật đầu, đem mấy cây ngồng xương cốt đút cho mèo, còn lại xương cốt đều ném cho cậu tử. Bên cạnh, đang lúc ăn hạt thông Mã Lương, cũng nghe được Hứa Đại Hải lời nói, lại là tâm động đứng lên, rõ xét cái đầu nói, khụ khụ, Tiểu Hải, các ngươi muốn đi Yến Kinh à? Ừm à, ngươi đừng thử răng hàm cách ta gần như vậy, sao, chưa ăn no cơm, muốn đem ta cũng gặp à? Đừng làm rộn, nói chính sự đâu, ta về nhà cùng hài mẹ hắn nhi thương lượng một chút, nếu là nàng cũng đồng ý, cái kia bọn ta một nhà liền cùng nhà ngươi góp cái rút, đến lúc đó cùng đi, kiểu gì? Không có vấn đề. Hứa Đại Hải hoài nghi là Mã Lương hầu bao trống, lực lượng càng đầy, nghĩ lại đi nhìn một chút Yến Kinh thế gian phồn hoa. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Đảo mắt đi tới năm 1989 ngày 26 tháng 12, thứ ba, Tiểu Đình Tử hôm nay thi xong thí, qua mấy ngày lại nhìn thành tích là được rồi. 3 giờ rưỡi chiều. Nghỉ định kỳ rồi. Nghỉ định kỳ rồi. Kèm theo từng trận tiếng hoan hô. Bọn nhỏ tựa như là một đám tiểu liễu căn cá tựa như, đeo túi sách, tranh nhau chen lấn tuân ra ra trường học, giống như chạy chậm một giây, đều là đối ngày nghỉ không tôn trọng. Bạch 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 đợi nàng chạy về nhà, phát hiện chỉ có chính mình mụ mụ ở trong nhà xem TV, đại phì miêu nằm trên đùi. Mẹ, cha ta đâu? Đi trong thôn tìm Phát Tú Thành đi uống rượu, ban đêm có thể không trở lại. Vương Tú Tú cười nói, nếu thi xong, vậy chúng ta này một hai ngày liền đi Yến Kinh à, tại Yến Kinh chơi mấy ngày lại nói. Chương 720, Tôn Quảng Tài ý động chương 720, Tôn Quảng Tài ý động buổi chiều, ngoài cửa sổ gió lạnh phơ phất, không trung chậm dài biến âm trầm, có thể muốn tuyết rơi. Đi Yến Kinh. Tiểu Đình Tử để xuống túi sách, bò lên giường, kéo ra giường đất cửa tủ như sau, chính mình tìm lò quả ăn. Cụ thể có một ngày đi. Chờ cha ngươi trở về, cùng cha ngươi thương lượng một chút. Vương Tú Tú cười lại lột hai thanh đại quất miêu, nói, chơi trước mấy ngày, về sau liền tranh thủ thời gian viết nghỉ đông làm việc à, đừng đợi đến sắp khai giảng lại biết. Ừm a, ta biết đến, lò quả thật ăn ngon a, mẹ ngươi cũng ăn. Ta không thích ăn, ngươi ăn đi. Vương Tú Tú nhìn xem tiểu nha đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, đúng, bên phải cửa tủ bên trong còn có gạo nếp đầu đâu, lần trước từ ngươi nhà bà ngoại mang về, cái kia cũng có thể ăn ngon. Một bên khác, trong thôn, Phát Tú Thành trong nhà. Mặc dù mới hơn 3 giờ chiều, nhưng trên bàn đã mang lên đồ ăn, Hứa Đại Hải, Tôn Quảng Tài, Phát Tú Thành cùng Đại Tây Hương Chu Nhị Đông, bốn người ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn đồ ăn, uống rượu, bên cạnh tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc hưởng thụ. Này tạp dê nhi là coi như không tệ a. Nhớ lần trước ăn tạp dê, vẫn là tại năm ngoái. Thứ này có thể tiện nghi, không sợ phiền phức có thể mua sinh, chính mình chỉnh, nhắm rượu tương đối tốt. Mấy người vừa ăn vừa làm nhảm. Đầu tiên là nói lên Phát Tú Thành tại tỉnh thành mở tiệm bán quần áo, trước mấy ngày Tôn Quảng Tài đi một chuyến, căn cứ hắn nói, tiệm bán quần áo sinh ý vừa vặn rất tốt, người đông nghìn nghịt. Một bộ y phục động một tí 1-200 khối, thậm chí là 5-600, mà giống một chút gia thảo, giá tiền thì càng quý. Nhưng sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, cũng không đủ cầu. Dùng Tôn Quảng Tài lời nói, phát tú thành tiểu tử này đếm tiền đến bong gân. Chu Nhị Đông rất ít đi tỉnh thành, có chút chấn kinh, vừa ngắt méo củ lạc ăn, bên cạnh hỏi, nghe nói tỉnh thành công nhân, một tháng cũng liền dãy chừng 100 khối tiền a, thế nào mua nổi đắt như vậy quần áo? Ha ha, tỉnh thành kẻ có tiền cũng khá nhiều, tới trong tiệm mua quần áo, rất ít là công nhân bình thường. Phát Tú Thành nhấp một ngụm ít rượu, nói sang chuyện khác, kỳ thật mở tiệm bán quần áo, cũng chính là dễ một chút tiền chính thôi, chân chính kiếm tiền chính là khai phục trang nhà máy. Đúng, ta tại tỉnh thành thời điểm, nghe tin tức ngầm nói yên bên kia núi Nhi xảy ra chuyện, có người cướp bụng. Cướp bụng? Điên rồi sao? Nghe nói thành công. A, Tôn Quảng Tài hạ giọng, không phải cướp bụng, giống như mang theo thương sông bệnh viện, ba cái ác ôn là thân huynh đệ. Dù sao ta nghe được tin tức là, có không ít công an hy sinh, có nói 6 cái, có nói 8 cái, còn có nói hơn 10 cái. Đây là lúc nào chuyện? Liên gần nhất 1-2 tháng à, vẫn là thân huynh đệ càng đoàn kết, nhưng phạm là đường huynh đệ, đều không làm thành loại chuyện này. Chém chém giết giết có ý gì à, kiếm tiền cơ hội nhiều như vậy, chỉnh ít tiền qua chính mình tháng ngày không tốt hơn sao? Ai biết được, tới, uống rượu uống rượu. Loại này hung tàn thương kích sự kiện, trong lúc vô hình cũng tăng lên đám người không an toàn cảm giác, đồng thời trên xã hội cấm tiếng xuống âm, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một đề tài kết thúc, đám người rất nhanh lại làm nhảm lên cái khác. Thái dương dần dần lặn về tây, mặt trời lặn dư huy, lập loè hồng hà, trong thôn đường đi trên có bọn nhỏ chạy âm thanh, tiếng hoan hô, tiếng cười đùa. Đại khái không phải đi đụng ngặt, chính là đi đánh băng rát. Lại một lát sau, trong nồi thịt bò hầm tốt, liền múc ra bưng lên bàn, phía dưới trong bồn thả than lửa, mấy người tiếp tục ăn thịt bò, làm nhảm nhả gặm. Hứa Đại Hải kẹp một khối thịt bò, bắt đầu ăn, hương vị xác thực rất tốt. Các ngươi muốn uống nước trà không? Hữu Thành đoạn thời gian trước mua về trà hoa nhài, trong nhà còn có đây này, ta cho các ngươi pha một bình a. Phát Tú Thành mãi mãi rất hiền tử, bưng ấm trà liền muốn đi nhà chính pha trà. Lão Thái Thái cũng lớn tuổi như vậy, mấy người không muốn để nàng bận việc đến đâu, vội vàng nói không khác. Tôn Quảng Tài còn xuống giường, lôi kéo lão nhân để nàng ngồi tại trên giường, cho nàng kẹp thịt bò ăn. Lão nhân vội vàng khoát tay nói không ăn, cuối cùng không lay chuyển được, ăn một khối sau mới lại đi nhà chính. Lạch cạch Phát Tú Thành kéo một chút đèn dây thừng, ánh sáng nhu hòa tràn ngập gian phòng, rất nhanh, ngoài cửa sổ trời chiều triệt để rơi xuống núi một bên khác, bên ngoài gió lạnh cũng dần dần lớn lên. Mấy người tiếp tục vừa ăn thịt bò bên cạnh tán gẫu, Chu Nhị Đông rất nhanh nhấc lên hướng tây dương bên kia bán hàng chuyện. Liền dùng bao tải chứa một chút quần áo, giày, tấm thảm gì, ngồi xe lửa đi tây dương bên kia bán đi, nghe nói một chuyến cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Hắn nhấp một miếng rượu, tiếp tục nói, chúng ta hương liền có mấy người làm như vậy, nghe nói đã kiếm được vài vạn khối tiền. Hứa Đại Hải, Phát Tú Thành hai người không có quá rất hứng thú, Tôn Quảng Tài hứng thú tối cao, từ nơi nào nhập hàng? Bọn hắn là đi trước tỉnh thành, nhặt những cái kia tiện nghi đồ vật mua, lại về sau chính là đi dựng xe lửa. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói chuyện lửa nóng, dần dần Phát Tú Thành đảm tính cũng bị câu lên, tỉnh thành cũng không ít người tại kiếm lời phần này như tiền, bất quá liền Tây Dương cái kia khô tính, trong này có thể không có hố. Tha hương nơi đất khách, ngôn ngữ lại không thông, chờ để cho người ta cướp bóc, chỉ sợ đều không có người quản. Muốn kiếm tiền nha, khẳng định phải bốc lên một chút hiểm, bất quá nhiều như vậy người đều còn sống trở về, vấn đề cũng không lớn a. Bốn cái đàn ông một mực làm nhảm đến trong đêm 10 giờ hơn, đều uống say. Hứa Đại Hải, Chu Nhị Đông mấy người vào lúc ban đêm liền ngủ lại ở Phát Tú Thành nhà. Ngoài cửa sổ tia sáng mờ tối, gió lạnh ố yết. Hứa Đại Hải nằm tại Phát Tú Thành ra trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Đợi đến buổi sáng, ăn xong điểm tâm sau, hắn mới cưới nhị bát đại giang về nhà. Chiều dương từ phía đông dâng lên, vượt ra đường chân trời, đỏ rực vừa tròn vừa lớn, tia sáng nhu hòa, một chút cũng không chướng mắt. Kéo kẹt bánh xe ép qua tuyết động, Hứa Đại Hải há miệng chính là a ra trận trận bạch khí, sáng sớm phong là thật lạnh a ai. Thỏ hoang, siêu vô cùng bao mộng. Toàn thân bạch mao thỏ hoang liền ghé vào mương bên cạnh, khoảng cách Hứa Đại Hải cũng liền xa mấy mét, cái sau cưới nhị bát đại giang kéo kẹt đi ngang qua, nó cũng không chạy. Nhưng chờ hắn dừng lại nhị bát đại giang, từ trên xe xuống. Siêu cường tráng hữu lực hai đầu đuổi thỏ dùng sức đạp một cái, trực tiếp lao ra ngoài, mấy chân buôn bán rất nhanh, thẳng tắp đi về phía nam bên cạnh chạy bộ. Này ngốc con thỏ, đừng để ta gặp lại ngươi. Hứa Đại Hải xoay người nắm một cái tuyết lớn cầu tử, dùng sức ném đi, không ngoài dự liệu, tuyết cầu tử không thể đập trúng con thỏ. Con thỏ rất nhanh liền chạy mất tăm. Hắn rất mau đưa chuyện này không hề để tâm. Thứ phát dân ca, cưới nhị bát đại giang tiếp tục chạy về nhà. Hứa Gia Đồn, Vương Tú Tú mới vừa dậy, rửa mặt xong sau đang muốn ôm tuổi lửa nấu cơm, đột nhiên nhà mình cậu tử chạy đến hàng rào cửa bên cạnh hương phấn trên nhảy dưới tránh, bên cạnh ngao ô kêu to, là Tiểu Hải đã về rồi. Quả nhiên, Hứa Đại Hải cưới nhị bát đại giang rất nhanh từ phía đông giao lộ ngoặt đi qua. Nhà ta cậu tử lỗ thai chính là linh, ngươi còn không có vượt qua chỗ con tới đâu, bọn hắn liền nghe ra là ngươi. Vương Tú Tú vội vàng mở ra hàng rào môn, để Hứa Đại Hải trực tiếp cưới tiến biệt tử, an điểm tâm rồi sao? Mau vào nhà a. Tại Phát Tú Thành nhà ăn rồi, ngươi cùng tiểu đỉnh tử còn không có ăn đó sao? Chờ Hứa Đại Hải dừng xe xong, lại ứng phó một chút cậu tử nhóm, nhanh chân vào nhà sau, phát hiện tiểu đỉnh tử nằm trong chăn, còn tại ôm đại phì miêu đi ngủ. Đầu mèo từ trong chăn nô ra tới, giáng tại tiểu nha đầu gương mặt phía bên phải. Chương 721, hai huynh đệ, lại đi yến kinh. Chương 721, hai huynh đệ, lại đi yến kinh. Gió sớm phơ phất. Trong làng, có gà trống tiếng gáy hết đợt này đến đợt khác. tụ cục cách nhi buồng trong bên trong, Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cười nói, tiểu nha đầu vẫn chưa chịu dậy. Thái Dương đều phải phơi cái mông. Ba ba, ngươi lúc nào trở về? Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đại Phí Miêu cũng thừa cơ từ chăn của nàng bên trong chui ra ngoài, duỗi cái đại đại lưng ngồi sau, dùng đầu mèo cọ cọ Hứa Đại Hải chân. Vừa tới nhà, thế nào, hôm nay không cần lên học sao? Vương Tú Tú cười hắc đệm, đã thi xong, hôm qua nàng liền dùng Ben nói muốn đi Yến Kinh chơi đâu, ta nói chờ ngươi trở về, thương lượng một chút nhìn xem ngày nào đi. Hôm nay là không thể đi, ngày mai, hậu thiên, hoặc là ba ngày sau đều được a. Hứa Đại Hải cười nói, trước đó Mã Lương còn nói muốn cùng đi đâu, ta gọi điện thoại hỏi thử, xem hắn còn muốn hay không đi theo. Hắn rất nhanh bấm Lao Tùng Đồn Nhi trại nuôi gà điện thoại, từ đối phương thông chi Mã Lương, một lát sau, Mã Lương lại cho hắn đánh trở về. Rất nhanh xác định, ba ngày sau đi đến Kinh. Vậy được, hậu thiên các ngươi người một nhà tới Hứa gia Đồn Nhi, ở nhà ta một đêm, ba ngày sau buổi sáng, chúng ta cùng đi Long Hưng Hưng ngồi xe lửa. Ừ ba, cứ làm như thế. Mã Lương cũng rất cao hứng, ở giữa này một hai ngày, có thể để hắn đem trong nhà việc vặt xử lý một chút, tỉ như nhà hắn người một nhà đi Yến Kinh sau, lồng gà bên trong gàng ốc, muốn mời người hỗ trợ uy, trứng gà cũng muốn nhặt. Vừa cúp điện thoại, trong viện cậu tử đột nhiên kêu to lên. Hứa Đại Hải mở ra cửa phòng, phát hiện là Dương Vệ Quốc mang theo hắn hai cái đường đệ, Dương Vệ Tùng, Dương Vệ Binh đi vào biệt tử. Đâu ra, ăn cơm rồi sao? Hứa Đại Hải vừa định nói ăn rồi, bất quá nhà mình còn chưa làm điểm tâm, cho nên đến bên miệng nhi lời nói, lại biến thành còn không có đâu, vào nhà tới ngồi đi. Sau khi vào nhà, Hứa Đại Hải pha một bình trà nước, bên cạnh bắt đầu vào phòng, vừa cười hỏi Dương Vệ Tùng, Dương Vệ Binh hai huynh đệ là lúc nào đến Hứa gia đồn? Chiều hôm qua đến, chủ yếu là đến xem ta thúc ta Thẩm Nhi bọn hắn, dự định ở đây chơi mấy ngày về lại đi. Buồn bã Dương Vệ Binh nói tiếp, thật vất vả mới đến một chuyến, không có việc gì lời nói, liền ở thêm mấy ngày thôi. Hứa Đại Hải tùy ý cùng Dương gia huynh đệ làm nhảm gặm nhi, chờ nước trà pha xong, liền rầm rầm rót vào mấy cái chén không bên trong. Dương gia lão đại Dương Vệ Tùng là cả lăng, không thế nào nói chuyện, đồng dạng đều là Dương Vệ Binh đang trả lời. Nói chuyện bầu không khí nhẹ nhõm, tự tại. Thông qua nói chuyện tiếng biết được, bọn hắn đã không hướng cấp thị chạy, trước đó tiểu nghề nghiệp đã không thế nào kiếm tiền. Về sau cũng dự định làm nhà bơn, mang theo đồ vật đi phía Bắc, gần nhất khoảng thời gian này đã tiếp xúc qua một chút nhà bơn, để bọn hắn rất là tâm động. Từ trong nước mua đồ vật, đưa đến phía Bắc, bán sau đổi thành tiền của bọn hắn. Về sau lại dùng kiếm được tiền, mua một chút trong nước khan hiếm đồ vật, gánh sau khi về nước lại bán đi. Cảm giác không có gì khó khăn. Dương Vệ Binh cái cầm khẽ nâng, lòng tự tin rất đủ. Lại ngồi trong chốc lát, chờ Vương Tú Tú làm quen điểm tâm sau, Hứa Đại Hải mời bọn hắn ba ở chỗ này ăn một chút. Bất quá Dương Vệ Quốc muốn đi hậu viện làm việc, Dương Vệ Tùng, Dương Vệ Binh hai huynh đệ cũng không nguyện ý chờ lâu, ba người liền cùng một chỗ cáo từ rời đi. Hứa Đại Hải đem bọn hắn đưa ra môn, chờ trở lại sau, phát hiện lao bà Vương Tú Tú đã đem cháo, bánh trái, hâm tốt đồ ăn gì mang lên bàn. Nhiệt khí bồng bền. Meo meo đại phì miêu vây quanh cái bàn quay tới quay lui, đòi hỏi đồ ăn ăn. Tiểu Đình Tử đã tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tách ra một khối bánh trái, bắt đầu gấp thức ăn ăn. Nay trời lạnh lớn, thế ta cũng uống chén cháo a. Ngươi không phải tại Phát Tú thành nhà ăn cơm xong rồi sao? Vương Tú Tú hé miệng cười. Đúng vậy a, bất quá một bát cháo vẫn có thể uống được. Được rồi, ngươi lên trước giường a, ta tới cấp cho ngươi thịnh. Vương Tú Tú lại đi nhà chính bới thêm một chén nữa cặn bã từ cháo, bắt đầu vào buồng trong sau, lạch cạch để lên bàn, nghi ngờ nói, Dương Vệ Quốc hai đường đệ tới nhà ta, là có chuyện gì sao? Ta không có hiểu rõ, bọn hắn giống như cũng không nói muốn làm gì. Không có việc gì a, chính là lại đây ngồi một chút, xem như tới chơi tới. Chơi? Ừm a. Hứa Đại Hải suy đoán cùng lần trước tại trên xe lửa gặp phải hai người, làm nhảm thời gian thật dài gặp nhi có quan hệ, cái kia về cực lớn rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Cũng có thể xem như bằng hữu bình thường. Nếu là bằng hữu bình thường, vậy bọn hắn đi tới Hứa gia đồn, thuận tiện tới Hứa Đại Hải này viện nhi ngồi một chút, làm nhảm tán gẫu, liền rất hợp lý. Uống xong cháo sau, Hứa Đại Hải lại tại nhà nhìn một lát TV, tới gần giữa trưa lúc, mang theo cậu tử nhóm đi lão mụ cái kia viện nhi một chuyến. Lão cha Hứa Hậu Điền cùng lão hỏa kế Lý Tài, lại đi nện làm hố đi, đồng thời không có ở nhà. Chỉ có lão mụ một người ngồi ở trong nhà trên giường, đang dùng cao lương miệt nhi bên giỏ, đã biên cao hơn 30 cm, bên trên nhất nhi là một chút còn không có bị biên lên mệt sợi. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hương đâu? Không biết đi nhà ai chơi đi. Lão mụ cười chỉ nhà chính, đã đan xong một cái sọt, ngươi phải dùng không? Phải dùng liền lấy đi thôi. Ha ha, ta cái kia viện nhi không thiếu sọt ta mẹ, ngươi cũng đừng chỉnh cái đồ chơi này, đừng để miệt sợi cắt vỡ tay, có cái kia thời gian dỗi nhi, còn không bằng nghỉ ngơi một chút đâu. Nếu là thật muốn dùng sọt, hoa hai cái tiền tại đại tập thượng mua là được rồi. Hứa Đại Hải trông thấy cao lương miệt nhi, đánh tâm nhãn bên trong cảm giác ghê rợn, thứ này vô cùng sắc bén, hơi không chú ý liền có khả năng đem ngón tay đầu cắt một đường vết rách. Vết thương thường thường rất sâu. Mùa đông lại lạnh, vô cùng khó mà khỏi hẳn, nếu là không cẩn thận lại để vết thương đụng phải nước. Cái kia sảng khoái nhiệt tình, đơn giản để cho người ta sống không bằng chết. Đứa nhỏ này, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao cũng không có việc gì. Lão mụ tay rất ổn, Hứa Đại Hải lo lắng chuyện ngược lại là không có phát sinh. Chờ cái sau biên xong soạn, hắn mới đem 3 ngày sau muốn đi Yến Kinh chuyện nói, đến nỗi mấy ngày trở về, còn không xác định. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi tới hậu thiên. Buổi chiều, Mã Lương, lão bà hắn cùng Hải Tử, cùng thân muội muội, bốn người cưỡi hai chiếc nhị bát đại giang, đi tới Hứa gia đồn. Ban đêm ngủ một giấc, buổi sáng hôm sau 4 giờ hơn, trời còn chưa sáng đâu, liền cùng Hứa Đại Hải một nhà ba người cùng một chỗ, hướng Long Hưng Hương tiến đến. Tên này phong là thật là lạnh, cảm giác không ngừng hướng người xương cốt khe hở bên trong chui. Từ Long Hưng Hương ngồi lên xe lửa, tại tỉnh thành chuyển xe, về sau thẳng tới Yến Kinh. Chờ bọn hắn từ Yến Kinh nhà ga đi tới, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Quan nội cũng như thế lạnh. Mã Lương lão bà Tưởng Ái Vân ôm chặt bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hải tử, đi ra nhà ga sau, bị đông cứng thân thể không cầm được run rẩy. Gió thổi đâu, sắp thực lạnh, đi thôi, đánh hai chiếc xe taxi đi Tây Đan. Hứa Đại Hải danh hạ tứ hợp viện nhi bên trong, có mấy chỗ đều ở vào Tây Đan phụ cận, trong đó hai bộ, phân biệt từ Tam Ca Hứa Đại Thụ, cùng lão điên mang theo đám kia trai trai hải tử ở chương 722, 89 mùa đông Yến Kinh, 1, chương 722, 89 mùa đông Yến Kinh, 1, Yến Kinh, nhà ga. Hai chiếc xe taxi chở Hứa Đại Hải một nhà, cùng Mã Lương một nhà, rất nhanh lái rời nhà ga, hướng Tây Đan phương hướng chạy tới. Chậm rãi, chung quanh người đi đường nhiều hơn. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang chiếu xuống lao Yến Kinh thành đường đi bên trên, khung cửa sổ cũ kỹ, tối tăm mở mịn pha lê thượng phản xạ ra một vệt ánh sáng rực rỡ. Điểm tâm sạp hàng bay ra từng trận nhiệt khí, tiểu người bán hàng rong tiếng giao hàng, cùng nhị bát đại giang linh tiếng trung, ô tô hành xử tiếng ông đan vào một chỗ. Thủ đô là thật xinh đẹp a. Mã Lương nàng dâu Tưởng Ái Vân, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, cao hứng phi thường, liên tục hỏi thăm một chút kiến trúc đều là làm gì. Mã Lương ngồi tại bên phải hắn nhi, hắn cũng không biết, chỉ có thể gãi gãi đầu, cùng lần trước tới Yến Kinh thời điểm so sánh, giống như càng phồn hoa, trên đường chính ô tô cũng nhiều hơn, ai? Dương Quỷ Tử. Hắn đem mặt dán tại pha lê thượng nhìn. Hai chiếc ô tô chạy chậm rãi, rất nhanh liền không nhìn thấy ven đường tóc vàng người phương Tây. Tây đang phụ cận một đầu hẻm. Bánh xe nhanh chóng chuyển động, một chiếc nhị bát đại giang phi tốc lái tới, nhanh chóng tránh thoát ven đường đủ loại tạp vật, cuối cùng vững vàng dừng ở một chỗ tứ hợp viện trước cửa. Dương Lục từ trên xe bước xuống, không lo được lau mồ hôi chán, nhanh chóng giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. 7:27, điên gia nói 7:30 trước kia đem điểm tâm mua về là được, không có mượn. Hắn cao hứng phi thường, tối hôm qua thức đêm nhìn Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp, dẫn đến hôm nay lên mượn. Nhưng không có chậm trễ điên gia ăn điểm tâm là được. Chống đỡ xe tốt tử, vừa muốn đi mở cửa, đột nhiên, hẻm một bên khác nhi lái tới hai chiếc xe taxi. Phanh chờ Hứa Đại Hải từ trên xe bước xuống, liền thấy Dương Lục nghi ngờ đứng tại cửa chính. Lục tử, này vừa sáng sớm làm gì a? Hải ca. Dương Lục nụ cười trên mặt càng hơn, vội vàng mở ra đại môn, điên cuồng đi đến chạy vừa hô, Hải ca tới rồi. Hải ca tới rồi. Thằng danh con này a, đến nỗi kích động như vậy sao? Hứa Đại Hải quay đầu nhìn thấy mọi người đều xuống xe, liền giao tiền xe, thuận tiện đem cổng nhị bát đại giang chuyển vào biệt tử. Lão điên đang nằm nghiêng tại trên giường, nhắm mắt lại, vừa nghe ra đi ô bên trong dân ca, bên cạnh thành thơi đánh nhịp. Nghe tới Dương Lục trách trách hô 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 to âm thanh, cũng liền bận bịu mặc vào giày, xốc lên thật giày vải bùng rèm, ra đón, ha ha. Tiểu Hải, ngươi có thể tới, bên ngoài lạnh mau vào nhà. Đám người tất cả đều vào nhà, lập tức nho nhỏ gian phòng bị chen đầy ắp. Trừ Dương Lục bên ngoài, còn có mấy cái trai trai tiểu tử cũng ở tại nơi này bên cạnh, vùng trong đã ngồi không ra người, bọn hắn liền tại nhà chính chờ lấy. Có lòng hiếu kỳ tương đối nặng, còn thăm dò đi đến phòng nhìn. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi trên ghế, đơn giản đem Mã Lương một nhà giới thiệu cho lão điên, cái sau liên tục cứng hỏa, biết bọn hắn còn không có ăn điểm tâm, liền để Dương Lục lại đi mua một chút. Điên ra. Cái kia, tiền. Đây là 25 khối, đi nhanh về nhanh. Được rồi. Chẳng những Dương Lục ra bên ngoài chạy, khác mấy cái trai trai tiểu tử cũng bị phái đi giúp đỡ mua cơm. Phần phật nhà chính đám người rất chạy mau không còn, trong viện vang lên một trận đi xa tiếng bước chân. Hứa Đại Hải nhìn về phía lão điên, cái sau tinh thần đầu không tệ, liền khẽ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, không phải thu dưỡng hơn 20 cái trai trai tiểu tử sao? Những người khác đâu? Để bọn hắn trông coi khác tứ hợp viện mà đi, tiểu mao tặc thực sự quá nhiều. Kỳ thật khác tứ hợp viện nhi cũng không có gì thứ đăng giá, đồ cổ gì tất cả bên này đâu, bất quá bọn hắn sẽ họa họa đồ vật, còn nệm pha lê, nếu là mặc kệ à, có khả năng giữ cửa đều trộm đi đi. Chỉ chốc lát sau, Dương Lục bọn hắn một bang trai trai tiểu tử trở về, sữa đậu nành, cháo gạo, đậu hủ não, bánh nướng, bánh quẩy, bánh bao, bánh bột mì. Mua về đồ vật chủng loại rất nhiều, mỗi một loại lượng cũng rất lớn, chỉ sợ có thể ăn được mấy trận. Hỏi một chút mới biết được. 25 khối tiền liền thừa 2 khối rưỡi. Tức giận lao điên cởi giày tới, liền muốn rút mấy cái trai trai tiểu tử, bị hù mấy người vội vàng chạy ra gian phòng. Hứa Đại Hải cười ha ha, được rồi, vừa sáng sớm đừng nổi giận, đem bọn hắn mấy cái hô đi vào, cùng một chỗ ăn đi. Dương Lục, tiểu tử ngươi cút nhanh lên đi vào. Đem dư thừa những này cơm mang đi. Được rồi, điên ra ta tới rồi. Dương Lục lại tranh thủ thời gian cầm mấy cái bát chạy vào, cười hì hì đem nôm trong hộp cháo gạo, đậu hũ náo gì, cẩn thận rót vào từng cái trong chén. Đồng thời cho mỗi người đưa lên bánh nướng, bánh quẩy chờ chút. Lo lắng đại gia không đủ ăn, cuối cùng lại lưu đủ dư lượng, lúc này mới đem khát chỉnh đi. Ngồi một đường xe lửa, để đại gia vô cùng mỏi mệt. Ăn xong điểm tâm sau, lão điên cho an bài phía đông viện tử phòng trống, Vương Tú Tú, Tiểu Định Tử, cùng Mã Lương người một nhà liền đi nghỉ trước. Trước khi tới, Hứa Đại Hải cho lão điên gọi qua điện thoại, cho nên cái sau đã sớm để trai trai các tiểu tử, đem phòng trống thu thập đi ra. Những người khác rời đi sau. Lão điên này phòng chỉ còn lại Hứa Đại Hải, lão điên hai người, nháy mắt không chen chúc. Tiểu Hải ngươi khôn không? Nếu là vây được lời nói, liền cũng đi ngủ một hồi. Không khốn, trước đó ngươi ở trong điện thoại, không phải nói mang về mấy kiện nhi bảo bối tốt sao? Đi xem một chút a. Được a, đi theo ta. Mặc dù lúc này mặt trời lên cao rất nhiều, nhưng gió nhẹ thổi, nhiệt độ vẫn như cũ vô cùng thấp, Lao Điên mặc vào áo đông, mang theo Hứa Đại Hải từ chính phòng đi ra. Dọc theo hành lang hướng phải đi. Đây là một chỗ ba tiến tứ hợp viện nhi, mấy cái kia trai trai tiểu tử đang tại đông xương trong phòng ăn điểm tâm, vừa ăn cơm bên cạnh liễu díu, hô to gọi nhỏ, trong hành lang đều có thể nghe rành mạch. Hai người vòng qua phòng bên cạnh, rẽ trái tiến vào đệ tam tiến biệt lạc, bên tay phải nhi một loạt là dãy nhà sau. Lao Điên không thích cái tên này, luôn là gọi là sau phòng dần già, không chỉ có là những cái kia trai trai tiểu tử, liền Hứa Đại Hải cũng xưng hô như vậy. Ngay tại sau phòng phía tây nhất gian phòng kia bên trong đâu, đi vào đi. Giang Giác mở ra soát màu đỏ sơn đầu gỗ môn, siêu một cái to mọng đại hoa miêu trước nhảy lên đi ra. Meo meo bên cạnh không ngừng kêu to, vừa dùng đầu cọ Lao Điên dậy, đồng thời hiếu kỳ xem Hứa Đại Hải. "Ân, ngươi này ngốc mèo như thế nào đi vào?" "Được rồi, đi chơi đi." "Chơi gì chơi a, ta còn chưa ăn cơm đây." Hai người tiến vào phòng bên trong, đại phỉ miêu cũng đi theo chạy đi vào. Bên cạnh hướng bên trong nhất đi, Hứa Đại Hải vừa nhìn hai bên, khung sắt thượng bảy biển to to nhỏ nhỏ đồ cổ, ngọc khí, đồ sứ, thanh đồng khí, cùng với các vật ly kỳ cổ quái chờ chút. Hứa Đại Hải tri thức nông cạn, đối với rất nhiều hình thù cổ quái đồ cổ, hoàn toàn không biết năm đó là dùng tới làm gì. "Ê, chính là này 12 kiện, cũng là lần này rời đi yến kinh thu hoạch lớn nhất." Đi vào phía tây nhất gian phòng, Lão Điên cười một chỉ bên phải khung sắt, nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ đối với có thể đem này 12 kiện bảo bối mang về, tương đương tự hào. Hứa Đại Hải nhìn thật kỹ, ánh mắt lướt qua mỗi một kiện đồ cổ, phát hiện 5 kiện đồ sứ, 2 cái con dấu, 1 kiện kim khảm ngọc quan âm, 2 kiện thanh đồng khí, còn có 2 kiện hình thù cổ quái đồ vật. "Đây là Nguyên Thanh Hoa." "Ai, ngươi còn nhận biết Nguyên Thanh Hoa?" "Lão Điên, ngươi đừng như thế nhìn ta được hay không? Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy nhà, khu khu, tốt à, ta cũng là đoán." Chương 723, 89 mùa đông Yến Kinh, 2, chương 723, 89 mùa đông Yến Kinh, 2, Yến Kinh, tứ hợp viện phía bắc dãy nhà sau bên trong. Hứa Đại Hải chỉ vào một cái cao khoảng 30 cm, phía trên có màu u lam long văn bình hoa nói, "Đây là sự thực Nguyên Thanh Hoa." "Đúng a." Lão Điên tay vuốt trong râu, suy nghĩ một lúc lại nói, "Ta phân tích xong men sắc, khí hình, hỏa công, thai chất. Chờ chút, sắc thực hắn là Nguyên Thanh Hoa. Nhưng đồ cổ một chuyến này à, lợi hại hơn nữa cao thủ cũng có gây chú ý thời điểm, nhất là Nguyên Thanh Hoa quá ít, suy nghĩ nhiều học một chút kinh nghiệm đều vô cùng khó. Nếu là đại tống, hoặc là Minh Thanh đồ cổ đồ sứ, cách xa 10 mét, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là thật là giả." "Ha ha, Lão Điên, ngươi mèo chạy." "Không cần vào nó, chơi chán tự nhiên liền trở lại." Lão Điên lại dựng râu trừng mắt, bất mãn nói, "Đừng giật ra chủ đề, ngươi cười gì? Kỳ thật đồ cổ đồ sứ giám định, không có ngươi nghĩ khó như vậy. Thật nhiều hàng giả, đều giả đặc biệt không hợp thói thường, làm giả người cũng liền học ra lông, công phu mèo ba chân. Hoặc là thay cái thuyết pháp, tựa như là đem hiệu bảo, heo, dê, mã, gà, vịt, đông các loại thả cùng một chỗ, hỏi ngươi con nào là hiệu bảo, ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra à? Là như vậy. Đúng à, tỉ như chính phẩm là hiệu bảo, có thể đem hàng nhái làm thành con hoáng, hoặc là hiệu sao trình độ, vậy liền coi là đồ cổ làm giả bên trong phi thường cao thủ vô cùng lợi hại. Nhưng đối với chân chính hiểu công việc người tới nói, cho dù làm thành con hoáng, cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra không phải hiệu bảo." Lão Điên ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên, đắc ý nói, "Không phải ta con lác, luật phân biệt đồ cổ đồ sứ nhãn lực kinh, ta dám nhận thứ hai, toàn bộ Yến Kinh thành không ai dám nhận đệ nhất." Hai người tại trong phòng nhỏ làm nhảm gần nửa ngày. Trừ rằng này 12 kiện đồ cổ bên ngoài, Lão Điên còn nói lần này Lạc Dương hành trình chuyện Lý Thú Nhi, cùng đồ cổ một chút phân biệt kỹ xảo chờ chút. Bất quá các chiều các đời, đủ loại kiểu dáng, chất liệu đồ cổ thực sự quá nhiều, mà lại khô cằn rằng, người học tập rất khó lý giải thấu triệt. Tỷ như, Lão Điên nhiều lần nói, quan diêu chính phẩm đồ cổ như đồ sứ thai chất bánh nhuận hàng nhái thai chất khô khốc. Đến cùng cái dạng gì tính toán bánh nhuận? Cái dạng gì lại tính toán khô khốc? Còn có, Lão Điên nói, quan diêu chính phẩm đều là cho hoàng đế dùng, mặc kệ cái nào đại, dù sao đều là hoàng đế sử dụng, không thể coi thường, nung không tốt, tình nguyện đập mất, phía trên bức họa cũng đều là xuất từ cổ đại đại sư cánh tay, họa công linh động. Mà hàng nhái thì là họa công ngốc trệ. Hứa Đại Hải quay đầu cầm lấy bên cạnh trên kệ một cái đồ cổ mâm sứ, nhìn thực chất khoản là đời nhà Thanh Càn Long năm bên trong, trong mâm bộ vẽ lấy ngũ trảo long. Nếu bị Lão Điên cất giữ trong chỗ này, vậy cái này đồ cổ mâm sứ hẳn là chính phẩm, nhưng Hứa Đại Hải cảm giác, này long vẽ cũng rất ngốc trệ, miệng mở rộng, trừng mắt, cùng đầu đại thông minh tựa như. Lão Điên tựa hồ nhìn thấu Hứa Đại Hải ý nghĩ, nháy mắt cười ha hả, "Này long đã coi như là họa công sinh động, ta tìm hàng nhái so sánh một chút." "Tốt ta, trong phòng này không có hàng nhái, có cơ hội lại tìm a." "Ừm a, cũng nhanh nên ăn cơm trưa, chúng ta về chính phòng a." "Được a." Hai người từ trong nhà đi tới, cùng cụm khóa lại môn, đường cũ trở về. Meo cái kia phỉ phỉ đại hoa miêu, siêu trực tiếp từ góc cỏ khô bụi bên trong chui ra ngoài, đuổi theo bước chân của hai người. Lão Điên hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nói, "Muốn trở thành giám định đồ cổ cao thủ, trừ người thông minh, hiếu học, có kiên nhẫn, đồng thời vô cùng yêu thích đồ cổ một chuyến này bên ngoài. Còn có phi thường trọng yếu một chút, cũng là kẹp lại rất nhiều người mấu chốt." "Gì a?" Hứa Đại Hải há mồm hỏi thăm. "Chính là có cơ hội vào tay đại lượng thật đồ cổ, gặp nhiều, sờ nhiều, đem chính phẩm các mặt đều ghi tạc trong lòng. Lại làm giám định thời điểm, ở trong lòng bên cạnh, cầm trên tay đồ cổ cùng chính phẩm so sánh là được rồi. Hoa công, khí hình, thai chất, men sắc, thực chất khoản, lao hóa vết tích chờ chút. Mặc kệ phương diện khác làm bao nhiêu giống, chỉ cần có một chỗ là lạ, cũng không cần mua." Lão Điên lời nói để Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Các ngành các nghề, hiểu rõ hơn một chút cũng rất tốt, dù sao hắn cũng có thời gian rỗi. Hắn đã triệt để không cần vì sinh kế bôn ba, coi như từ giờ trở đi mỗi ngày sống phóng túng, kiếm được tiền cũng đầy đủ nhà hắn người dùng. Thậm chí là xài không hết, hoàn toàn xài không hết. Đương nhiên, chơi bên trong không bao gồm đánh bạc. Tiểu Hải, nói cho cùng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi cung cấp đại lượng tiền, ta mấy năm gần đây cũng không có khả năng tiếp xúc nhiều như vậy chính phẩm đồ cổ. Có sao nói vậy, cùng mấy năm trước so sánh, ta bây giờ dám định đồ cổ bản sự, lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Lão điên ngươi cũng đừng nói lời này, ngươi cũng giúp ta mua thật nhiều đồ cổ a. Hứa Đại Hải cười nói, trên thị trường hàng giả nhiều như vậy, nếu là không có ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, chỉ sợ ta sớm bị lừa gạt quần cục đều không thừa. 11 giờ chưa nhiều. Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, cùng Mã Lương người một nhà lần lượt tỉnh lại. Mọi người cùng nhau đi Tây Đan dạo phố, Hứa Đại Hải còn thuận tiện mang theo lão điên máy ảnh, năm nay tháng 9 mới vừa lên thành phố tốt có thể EOS một chuyên nghiệp cấp máy ảnh DSLR máy ảnh. Một khi ra mắt, liền đại thụ khen ngợi. Mà lão điên mua đài này máy ảnh, chủ yếu là cho đồ cổ chụp ảnh. Mà lại bởi vì lão điên giúp Hứa Đại Hải mua rất nhiều đồ cổ, giúp hắn đại ân, cho nên Hứa Đại Hải đã đem hắn tiền lương tăng tới tiền lương 5000 khối, ở trong nước là thỏa thỏa tiền lương cao. Nhập khẩu máy ảnh mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng hắn hoàn toàn mua nổi. Nói đi thì nói lại, bằng lão điên dám định đồ cổ bản sự, căn bản không thiếu tiền xài, nhặt cái lỗ hổng như gì, đầu cơ trục lợi ra ngoài liền có thể kiếm lời không ít tiền. Chỉ là lão điên số tuổi lớn, đối tiền tài nhìn rất nhạt. Hôm nay cũng không phải cuối tuần a, Tây Đan còn có nhiều người như vậy. Mọi người đều không đi làm như sao? Đại khái là không đi làm a. Tới, phía trước không tệ, ta cho đại gia chụp ảnh. Đi dạo phố, vỗ bố chiếu, nhìn xem cổ lão yến kinh thành lại có những cái nào mới biến hóa. Buổi trưa, mấy người cũng không có về tứ hợp viện nhì, mà là tìm một nhà tiệm cơm, nhét đầy cái bao tử sau làm sơ nghỉ ngơi, về sau tiếp tục đi dạo. Tiểu Đình Tử hưng phấn nhất, trong tay ăn ngon, rất nhanh liền bắt không được. Tiếp theo chính là Mã Lương lão bà Tưởng Ái Vân nhìn gì đều mới lạ, đi tới yến kinh sau, cảm giác mở rộng tầm mắt. Hơn 2 giờ chiều, Mã Lương Hải Tử một mực khóc giống, đám người cũng thực sự là mệt mỏi, liền đón xe về tứ hợp viện. Vừa tiến viện tử, liền thấy Điền Đại Đảm đưa lưng về phía đại môn, đang chỉ huy mấy cái trai trai tiểu tử tại vận chuyển đồ vật. Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu nướng a. Nguyên lai rời là hai cái khung sắt, cùng hai cái đi đầu, đi ra, đi nội tạng sau dê. Đại Đảm Nhi, lúc nào lại đây? Tiểu Hải, ha ha, ta lại đây có một lát, nghe Điền gia nói ngươi tới, ta cố ý chỉnh hai cái dê, ban đêm ăn dê nướng nguyên con a. Điền Đại Đảm tựa hồ lại mập, mặc quân lục áo khoác, cười lên sau, con mắt đều bị chen không còn. Than tuổi, gia vị gì đều không hề. Có, đều mang tới. Vậy thì mở chính. Hứa Đại Hải cũng rất cao hứng, lúc này liền muốn tiến lên hỗ trợ. Chương 724, 89 mùa đông yến kinh, 3, chương 724, 89 mùa đông yến kinh, 3, chạm vào tối. Nhiệt độ hạ xuống, phong cũng dần dần biến lạnh. Trong viện có hai quả cây đào, bây giờ diệp tử dụng sạch, chỉ còn lại chùi lủi cành cây. Gió thổi qua, phát ra ô ô ô tiếng vang, một cỗ điều hưu cảm giác đập vào mặt. Thịt dê nướng chín chưa? Còn không có đâu, tới, Dương Lục ngươi qua đây, cầm cái này nắm tay, chậm rãi chuyển là được. Chủ phòng phía trước trên đất trống, hai cái nghe nói là đi qua cấp 8 thợ mội tay xoa đi ra vị nướng, rất nhanh bên trong tản mát ra từng trận thịt dê mùi thơm. Điền Đại Đảm mặt có đắc ý, lớn tiếng đôi Hứa Đại Hải giới thiệu hai cái vị nướng chế tác quá trình, tới lần cuối một câu, này hai giàn nướng, là ta nhị gia chế tác, cầu lao ra từ thời gian thật dài đâu. Đây cũng là bắt đầu mùa đông đến nay lần thứ hai ăn dê nướng nguyên con. Hương vị quá tốt rồi, Tiểu Hải ngươi chờ một lúc nhất định phải hảo hảo nếm thử. Ừ a, mùa đông này vẫn tại Yến Kinh đợi rồi sao? Trời chiều hồng quang vẫn còn có chút chướng mắt, Hứa Đại Hải xoay người, đưa lưng về phía trời chiều. Lão điên nuôi mập mạp mèo hoa, không ngừng ở chung quanh quay tới quay lui, bị thịt dê mùi thơm thèm meo meo gọi. Không có à, tháng trước đi một chuyến Cảng Thành, cùng bằng hữu hùng bốn tại Trường Sa Vịnh mua một nhà tiểu nhà máy trang phục, dự định sinh sản quần áo, hướng đại lục bán. Trường Sa Vịnh. Đúng vậy à, ngay tại Cửu Long bán đảo phía tây, nơi đó nhà máy trang phục tụ tập nhì, số lượng lao nhiều. Chúng ta cái kia xưởng nhỏ cũng liền 200 tới bình à, thuê một chút công nhân, lại mua một chút máy may loại hình đồ vật, sản xuất ra quần áo vận đến thâm quy bán. Điên Đại Đảm Nhi gãi gãi đầu, ta muốn nên nói như thế nào đâu, hoàn cảnh rất sai lầm, bên kia cũng rất bẩn, nguyên liệu cũng liền đồng dạng à, bất quá ai bảo rất nhiều người ưa thích cảng hàng đâu, bọn hắn nguyện ý mua, vậy thì sinh sản thôi. Một kiện bán bao nhiêu tiền? Hơn 1000 a, có hơn 2000, hơn 3000. Điên Đại Đảm Nhi nhìn Hứa Đại Hải ánh mắt, liền biết cái sau suy nghĩ gì, lập tức cười nói, chớ ngại đắt. Lượng tiêu thụ vừa vẫn rất tốt, cũng không đủ cầu. Cho nên ta đại lục kẻ có tiền vẫn là tương đối nhiều. Nhân khẩu cơ số quá lớn, dù là chỉ có 1/1000 người có tiền, đó cũng là thật nhiều người. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc lại nói, Cảng Thành nhân công tiền lương quá cao rồi a. Hẳn là sẽ có nhà máy trang phục lão bản tại Thâm Biến, hoặc là Dương Thành, Đông Hoàn, Phật Sơn những địa phương này thiết nhà máy a. Cái này, ai? Điền Đại Đảm trong lòng hơi động. Hứa Đại Hải cười cười, không nói gì thêm nữa, Cảng Thành trang phục nghiệp hướng vào phía trong mà chuyển gì, xem như chiều hướng phát triển a có trang phục xí nghiệp tại Cảng Thành vốn chỉ là nhà máy nhỏ, thậm chí là xưởng nhỏ. Nhưng bắt lấy đại lục phát triển kỳ ngộ sau, đi tới đại lục, thưởng thụ ra, nhân công, cho vay nâng đỡ chờ chút, có chỉ là mấy năm liền có to lớn khu xưởng, cùng mấy bạn tên công nhân, xem như trưởng thành là trung đại hình xí nghiệp. Lúc này, Dương Lục cùng mấy cái trai trai tiểu tử mua rượu trở về, hô to gọi nhỏ, lão điên để bọn hắn an tính chút. Lại một lát sau, hai cái dê bị đã nướng chín, liền tháo ra, toàn bộ xé a mở, dùng nôm chế vòng tròn lớn lược bí đựng lấy bắt đầu vào phòng. két két quan trọng cửa phòng, đem lẫm liệt hàn phong triệt để ngăn tại bên ngoài. Hết thảy hai lược bí nướng chín thịt dê, Hứa Đại Hải một nhà, Mã Lương một nhà, Lao Điên, Điền Đại Đảm ăn một lược bí. Trai trai các tiểu tử ăn một cái khác lược bí. Đến nơi xuất ra dê xương cốt, cho hết phỉ phỉ đại hoa miêu, cái sau hưng phấn meo meo gọi. Hương, thật là thơm. Vương Tú Tú trước cho tiểu đỉnh tử, cùng Mã Lương muội muội cầm một chút, hai người miệng lớn bắt đầu ăn. Thiên nhi quá lạnh, đại gia tranh thủ thời gian ăn, lạnh có thể nhanh. Tới, Đại Đảm Nhi, đi một cái. Hứa Đại Hải bưng chén rượu lên, cùng Điền Đại Đảm đụng phải một chén, về sau cầm lấy một khối thịt dê bắt đầu ăn mồm mồm. Ăn xong một khối sau, là khối thứ hai, khối thứ ba. Ở giữa chén rượu bên trong rượu bị uống xong, rót sau, tiếp tục vừa ăn vừa uống. Trên tay dính không ít mỡ đông, bất quá cũng không quan tâm, chờ cơm nước xong xuôi lại rửa tay là được. Cách nhi không đến 10 phút đồng hồ, Hứa Đại Hải liền ăn no, đến cái ợ, hô hấp ở giữa cảm giác tất cả đều là thịt dê mùi vị. Lão Điên răng lợi không tốt, mặc dù ăn chậm, nhưng mà ăn ít, cho nên cũng ăn no. Từ cây tăm hộp nhi bên trong đổ ra một cây tăm, bên cạnh xỉa răng vừa nói, ta vốn là dự định ban đêm ăn cái kia hai căn tay gấu, bất quá ăn thịt dê liền ăn no, vậy thì ngày mai lại ăn tay gấu à? Gì? Có tay gấu? Điên Đại Đảm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng rộng nhấm nuốt thịt dê động tác đều ngừng lại, bất quá rất nhanh trở lại mùi vị tới, Tiểu Hải mang tới. Ừm a, ban đêm chớ đi, ở chỗ này ở một đêm, ngày mai cùng một chỗ ăn tay gấu. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, Điên Đại Đảm lại đau lòng nhức óc, ban đầu ở Hứa gia đồn, hắn muốn mua một cái tay gấu, cái trước đều không bán. Bất quá nghĩ đến Hứa Đại Hải cùng Lao Điên quan hệ của hai người, hắn cũng liền thoải mái. Được, ban đêm ta ở chỗ này ở. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ gió đêm dần dần lớn lên, Tiểu Đỉnh Tử cùng Mã Lương muội muội sớm nhất mệnh ra rời, hai người đi trước đi ngủ. Những người khác làm nhảm trong chốc lát gặm, cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Ô ô ô ô ô ô, tắt đèn sau, nghe bên ngoài gió lạnh âm thanh, Hứa Đại Hải cười đối nằm ở bên trái Vương Tú Tú nói, Tú Tú, cùng ta quê quán so, cảm giác kiểu gì? Này dương không thế nào nóng a. Xác thực, nếu không lại nắp giường dựng chuẩn bị, cũng may lại một lát sau, dựa vào thân thể phát ra nhiệt lượng, trong chăn dần dần ấm áp lên, lúc này mới dám duỗi thẳng chân. Nghe bên ngoài hàn phong tiếng nghẹn nào, người một nhà rất mau tiến vào mộng đẹp. Phòng cách vách, Mã Lương Hải Tử đã sớm ngủ say, hắn cùng nàng dâu, muội muội ba người cũng làm nhảm trong chốc lát một đường kiến thức, cuối cùng buồn ngủ đánh tới, liền cũng tiếp đi. Cùng lúc đó, Hứa Gia Đồn, đứa ở Dương Vệ quốc nhà, chỉ có trong phòng đèn mở ra, ánh sáng mở nhạt mang lấp đầy gian phòng, nghe bên ngoài ô ô gió lạnh âm thanh, làm cho lòng người bên trong buốt lên khí lạnh. Dương Vệ quốc, cha hắn Dương Thường Văn, cùng hai cái đường đệ Dương Vệ Tùng, Dương Vệ Binh đang ngồi xếp bằng tại trên giường tán gẫu. Dương Vệ quốc lão mụ ngồi tại giường xuôi theo bên trên, tại may vá quần áo. Đến nỗi Dương Vệ quốc lão bà Tôn Mỹ Hồng thì là ôm Hải Tử tại trên mặt đất đi tới đi lui, tại dỗ Hải Tử. Vệ quốc ca, ta người này ăn nói vụ bè, nói chuyện khó nghe ngươi đừng để trong lòng. Có sao nói vậy, ngươi cho Hứa Đại Hải ra sản đưa ở, đi sớm về tối, lại có thể dây mấy đồng tiền a. Muốn ta nói, vẫn là ta ba cùng một chỗ đi chuyển hàng a, nghề này xác thực mệt mỏi, nhưng mà tương đương kiếm tiền. Thật nhiều người đều phát tài. Thấp tráng Dương Vệ Binh nói dứt lời sau, nhìn mình thân ca Dương Vệ Tùng, cái sau cả lăng, liền rất ít nói chuyện, nhưng gật gật đầu biểu thị tán đồng đệ đệ. Dương Vệ quốc không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt, vẫn là thôi đi, bây giờ ta và các ngươi tẩu tử, mỗi người mỗi tháng tiền công là 100 khối, cha mẹ ta bọn hắn, mỗi người mỗi tháng là 80 khối. Toàn bộ cộng lại, một tháng chính là 360 khối tiền, một năm có thể kiếm lời hơn 4.000 khối tiền, rất thỏa mãn, an an ổn ổn hợp lý cái vạn nguyên hộ được. Chương 725, 89 mùa đông Yến Kinh, 4, chương 725, 89 mùa đông Yến Kinh, 4, ban đêm, Hứa Gia Đồn, gió lạnh ố yết. Đứa ở Dương Vệ quốc nhà. Thấp tráng Dương Vệ Binh có chút chân kinh, mỗi tháng tiền công 100 khối. Ta nhớ trước đó không phải nhiều như vậy a. Ừm à, bắt đầu mùa đông về sau tăng, ta cũng không có gì chí hướng lớn, an an ổn ổn qua tháng ngày được. Ta cảm giác cho Hứa Đại Hải ra sản đứa ở cũng rất tốt, ngẫu nhiên gặp phải cái gì vậy, xin phép nghỉ cũng không trừ tiền, ngày lễ ngày Tết còn cho một chút thịt heo, hồng bao gì. Dương Vệ quốc tiếng nói vừa ra, đám người nháy mắt trầm mặc. Cả Lâm Dương Vệ Tùng suy nghĩ một lúc, trực tiếp mở miệng, một tháng 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 tháng. 100 khối, cũng không 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 không. Tính toán nhiều. Dương Vệ Binh nhíu mày, nhịn không được nói, "Ca, ngươi nói chậm một chút, ta không nóng nảy." Hồ Dương Vệ Tùng hít sâu một hơi, tận lực thả chậm ngữ tốc nói, "Chuyển hàng nhi, một năm liền có thể kiếm lời vài vạn, không thể so một chút kia chết tiền lương mạnh hơn rồi. Lại nói đi Tây Dương bên kia chuyển hàng, kiếm tiền càng nhiều, một năm kiếm lời 10 vạn 20 vạn, cũng không phải là không có khả năng. Nếu không trước, trước làm một năm, không được trở lại." Hai anh em họ sở dĩ cực lực mời Dương Vệ Tùng, chủ yếu là lo lắng đi Tây Dương bên kia sau, nhiều người lực lượng lớn, thêm một người, nhiều một phần cảm giác an toàn. Dương Vệ quốc nhất thời cũng có chút tâm động, bất quá nhìn xem cao tuổi phụ mẫu, tuổi nhỏ hài tử, cùng lao bà đáng thương ánh mắt. Cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, vẫn là thôi đi, người nhà, vẫn là phải thỏa mãn. Thú hồ ta cùng trong làng không ít lão nhân làm nhảm qua gầm nhì, Tây Dương nhóm không phải gì người tốt, có thể lan lộn, các người tốt nhất nhiều hơn chút ít tâm. Dương Vệ quốc rất muốn nói, hai người muốn coi chừng, đừng chết tại Tây Dương bên kia. Nhưng cảm giác được lời này quá sông, cũng điểm xấu, đến bên miệng nhi lời nói lại nuốt trở vào. Dương Vệ Tùng, Dương Vệ Binh hai người liếc nhau, đều cảm giác đáng tiếc. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hào quang bao phủ đại địa. Gen 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 Yến Kinh thị dân phương tiện giao thông, chủ yếu vẫn là nhị bát đại giang, phố lớn ngõ nhỏ, xe đạp linh tiếng chung cơ hồ không dứt bên hai. Đến nỗi quần áo, cũng là quân lục áo khoác làm chủ, đại gia ganh đua so sánh tâm tựa hồ không có như vậy trọng, cũng sẽ không bởi vì ai quần áo tốt, liền xem trọng ai liếc mắt một cái. A lại là mỹ hảo một ngày a. Đi, thừa dịp Tam ca còn chưa lên ban, đi tìm hắn làm nhảm làm nhảm. Hứa Đại Hải ngáp một cái đi ra tứ hợp viện. Mà toàn này tứ hợp viện trai trai các tiểu tử, Triệu Bằng xung phong, Dương Lục lót đằng sau, những người khác ở giữa, đã đứng xếp hàng bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Cộc 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 tiếng bước chân quanh quẩn, rất nhanh biến mất tại Hứa Đại Hải trước mặt. Theo lão điên yêu cầu, bọn hắn sẽ từ cửa tứ hợp viện chạy đến Bắc Hải công viên cửa Nam Nhi, về sau lại chạy trở về, toàn bộ hành trình 5 km tả hữu. Tam ca Tam tẩu ở tứ hợp viện Nhi, cũng là thuộc về Hứa Đại Hải. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống hồ Tam ca vừa công tác, tư lịch còn thấp, còn không có biện pháp phân đến phòng ở, mà mua nhà lời nói, một là mua không nổi, hai cũng hoàn toàn không có mua nhà ý nghĩ. Chờ Hứa Đại Hải đi tới Tam ca này viện Nhi, chụp vang dội sau đại môn, rất nhanh Tam ca ra đón. Lão tứ, nhìn thấy Hứa Đại Hải, Tam ca trong mắt cũng đầy là kinh hỉ, ngươi lúc nào tới Yên Kinh? Mau vào. Ba mẹ ta, gia nãi thân thể bọn họ còn tốt không? Hắn cùng Tam tẩu đang tại ăn điểm tâm, cháo gạo nghiền, thừa sủi cảo, cùng đồ ăn thừa, cải trắng đậu hũ hầm miến. Tốt, tốt đây. Tam tẩu liền vội vàng đứng lên cho hắn chuyển ghế, Hứa Đại Hải nói mình chuyển là được, nhanh một bước rời ghế. Về sau lại hỏi hắn ăn chưa ăn cơm, biết được còn không có ăn, liền đới cho hắn cháo, cầm đũa chờ chút, trong lúc nhất thời trong phòng tương đương náo nhiệt. Tam ca thì là cười hỏi trong nhà một chút tình huống, Hứa Đại Hải cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh kẹp sủi cảo ăn bên cạnh từng cái trả lời. Bầu không khí hòa hợp, tự tại, thưởng thụ. Biết lao cha Hứa Hậu Điền lại cùng Lý Tài tổ đội đập làm mối đi, Tam ca Hứa Đại Thụ vừa ăn sủi cảo, bên cạnh không khỏi cười lên, cha ta lúc còn trẻ mỗi ngày chơi, gì cũng mặc kệ, bây giờ số tuổi lớn, thế nào còn si mê kiếm tiền đây. Cái này, Hứa Đại Hải bưng lên bát, trượt vào đề nhi uống một ngụm cháo, kiếm tiền có thể chỉ là bổ sung, chủ yếu là cha ta rất hưởng thụ đập làm hố, mò cá vui sướng. Cá bị đông cứng bang bang cứng rắn, mang theo bụi bằng, dùng bao tải to chứa, lao vui vẻ. Tam ca tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, cũng không khỏi cười lên ha ha. Ăn xong điểm tâm sau, Tam ca Tam tẩu còn muốn đi đi làm, Hứa Đại Hải cũng cáo từ rời đi, ước định ban đêm lại tới. Giữa trưa, trừ đem hai cái tay gấu hầm bên ngoài, còn mua một chút thịt heo, cùng khoai tây, cải trắng chờ xào mấy bàn đồ ăn, ngoài ra còn có hầm gà, hầm cá, cuối cùng bày hai bàn. Này tay gấu thịt là ăn ngon thật ta. Điền Đại Đảm Nhi ăn đẹp, trên mặt thịt mỡ trông chất, đem con mắt đều phải chen không có. Tay gấu thế nhưng là nổi danh nguyên liệu nấu ăn, trên núi bên cạnh gấu không giống trước kia như vậy nhiều, khó tìm. Này hai căn tay gấu, vốn là giữ lại ăn tết ăn. Hứa Đại Hải cười kẹp một đũa gà con hầm nấm mật ong. Nấm mật ong cũng là bọn hắn từ Hứa ra đồn mang tới, khoảng chừng mười mấy cân, đủ lao điên ăn được thời gian dài. Sau khi cơm nước xong, lại uống một bình trà nước. Điền Đại Đảm còn có sự tình khác muốn làm, liền ôm hai kiện đồ cổ bình sứ, trước một bước rời đi. Hứa Đại Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi lão điên, Điền Đại Đảm Nhi cũng đang thu thập đồ cổ. Đúng vậy à, có đôi khi hắn cũng sẽ đem mua được đồ cổ, lấy tới để ta hỗ trợ giám định, có thật có giả. Dầm dầm lao điên lại cho trong ấm trà thêm vào một chút nước nóng, lạch cạch đắp lên cái nắp, quay đầu nói, ta xem chừng, tiểu tử này trong tay cũng có 40-50 kiện coi như không tệ đồ cổ, đương nhiên, số lượng cùng chúng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Trên thị trường mua đồ cổ rất nhiều người, trừ người Hoa bên ngoài, còn có một chút về nước hải ngoại người Hoa. Đúng, còn có bánh quả hồng đâu, Dương Lục, đi Tây Xương phòng cầm một chút bánh quả hồng tới. Được rồi. Dương Lục cái này tiểu đồ đệ, đi đứng lưu loát, lao điên thường xuyên sai xử hắn. Chờ cái sau lấy ra bánh quả hồng, lao điên cái cầm khẽ nâng, ý bảo cho tiểu đỉnh tự ăn. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, ngoài cửa sổ gió lạnh ngừng, đám người liền kết bạn đi Bắc Hải công viên chơi. Hứa Đại Hải theo thường lệ mang lên lão điên máy ảnh, định cho đại gia chụp ảnh. Bắc Hải công viên danh khí rất lớn, ở giữa có hồ, trong hồ có đảo, nghe nói tại cổ đại là hoàng gia lâm viên, thủ vệ sông nghiêm. Bất quá bây giờ hoàng đế đều chết hết sạch, thời đại biến đổi lớn, lão bách tính cũng có thể tại bên trong khắp nơi loạn chuyển. Có hướng dẫn du lịch tại cho du khách giảng giải Bắc Hải công viên quá khứ, Hứa Đại Hải ở bên cạnh cũng nghe trong chốc lát. Ba, chúng ta đi phía bắc chơi a. Ừm a, đường nội, liền dùng đại bạch tháp làm bối cảnh. Đại gia chụp tấm hình chụp ảnh chúng a. Được a, muốn thế nào đứng? Mã Lương thử răng hàm nhạc, gia hỏa này rất ưa thích chụp ảnh. Người đứng ta bên phải. Ngay sau đó bắt một cái người qua đường hỗ trợ chụp ảnh, thái độ hữu hảo một điểm, tuyệt đại bộ phận người qua đường đều đồng ý giúp đỡ. Giang giác sau khi chụp hết ảnh xong trả lại máy ảnh, người qua đường cười rời đi. Mấy người thì là tiếp tục tại bên trong tàn bộ, gió lạnh run rẩy, một mảnh suy bại, những người khác hào hứng cũng rất cao. Hứa Đại Hải lại nhíu mày, trong lòng không khỏi hiện lên một câu, Bắc Hải hoa cúc nở. Ta đẩy ngươi đi xem một chút, ta sử sát sinh giống như thường xuyên đi địa đàn, tới Bắc Hải công viên số lần không nhiều. Bây giờ là mùa đông, nơi này cũng không có hoa cúc. Tiểu Hải, nghĩ gì đâu? Vương Tú Tú nhìn thấy Hứa Đại Hải suy nghĩ cái gì, hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 726, lại gặp An Mày chương 726, lại gặp An Mày không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Được a. Một đoàn người tại Bắc Hải công viên đi một vòng lớn nhì, chụp một chút ảnh chụp, chờ từ một cái khác môn sau khi ra ngoài. Đột nhiên, bên phải đường cái đối diện, vây quanh một đám người còn có ý ở nha nha làn điệu chuyển đến. Đi, nhìn xem là ra ta. Mã Lương ôm hải tử, trước hết nhất chạy tới, những người khác cũng đi theo hướng bên kia đi. Tập trung lực chú ý sau, Hứa Đại Hải ẩn ẩn có thể nghe ra hát gì. Đáng thương hôm nay ta không có tiền, không bao giờ như nhiều năm. Ta đã từng nhẹ cầu mập mã lại cao hiền, chỉ huy vạn chúng khu trước núi. Hôm nay hoàng kim tan hết hai phục căng, bằng hữu cách nhóm chó săn đấu. Ba ngày không tiện cháo đêm không ngủ, rơi vào đầu đường hát đấy liên. Cộc 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 đến gần mới phát hiện, nguyên lai là ba cái quần áo rách nát ăn mày, xanh sao vàng bọn, bẩn thỉu, đông run lẩy bẩy. Bọn hắn đứng ở trong đám người ở giữa, tuổi già hát, trẻ tuổi một chút đánh bài bè, còn có một cái trai trai hài tử, cầm cái vô cùng bẩn chén bể, không người cùng cân nhắc bắt cùng đại gia đòi tiền. Như thế đại số tuổi, cũng rất không dễ dàng. Đúng vậy a, còn có tiền không? Cho một bao a. Đại bộ phận người vẫn là rất hiền lành, có tiền cho khối 8 bao, không có tiền cho một phần hai phần. Hứa Đại Hải lại sắc mặt cổ quái. Chờ hát xong dân ca, còn nói một phen thê thảm thân thế, vì xuống cho đám người dập đầu sau, ba cái ăn mày mới rời khỏi. Những người khác liền cũng tán đi. Hứa Đại Hải một đoàn người tiếp tục hướng bắc đi, không nghĩ tới một cái giao lộ sau, ba cái kia ăn mày lại xông ra. Bọn hắn đã mặc vào phế phẩm quân áo khoác, lộ ra vô cùng bẩn mềm đông, tuổi già ăn mày một ngụm nát răng, cười hì hì bên cạnh bước nhanh chào đón, vừa kêu Hứa Đại Hải, Đồng Hương. Vừa rồi ta không dám nhận, thật đúng là ngươi a Đồng Hương. Ngươi thế nào cũng tới quan nội rồi. Thanh niên ăn mày cùng tiểu khiếu hóa tử cũng chào đón, bất quá không nói gì. Lão ăn mày cùng thanh niên ăn mày chính là lúc trước đi Hứa ra đồn xin cơm qua hai tên kia. Lúc trước còn lăn lộn một trận thịt gấu ăn. Ừm a, tới Yến Kinh chơi mấy ngày. Hứa Đại Hải cười nói, ta lúc đầu chính là thuận miệng nói, các ngươi thật đúng là tới Yến Kinh a. Đứa bé này lại là ở đâu ra? Trên đường nhặt, hiểu xỉu ba ba cùng cái đồ ngốc tựa như, liền xin cơm cũng không biết, nếu là mặc kệ hắn, chỉ sợ nhịn không nổi mùa đông này. Thời tiết quá lạnh, tìm góc tránh gió, làm nhảm có mười mấy phút, Mã Lương biết Lao ăn mày từ quan ngoại một đường gián tiếp, đi tới quan nội sau, đối với bọn hắn kinh lịch phi thường tò mò. Lao ăn mày cũng cười hì hì nói một chút, đơn giản là vụng trộm đào xe lửa, bị đánh cũng không sợ, một đường gián tiếp mấy cái nhà ga, cuối cùng là xuống đến. Đúng, ngươi vừa rồi hát là gì? Hoa sen rơi, dùng một cái gà quay cùng đông thành khu một cái ăn mày đổi, quan nội ăn mày cùng chúng ta quan ngoại không giống nhau lắm, ta đây cũng là nhập gia tùy tục đi. Lao ăn mày trên người lộ ra một loại lạc quan khí tức, đối với xin cơm cũng không thấy mất mặt, ngược lại có chút hưởng thụ trong đó. Lại làm nhảm vài câu sau, Hứa Đại Hải mấy người liền rời đi, đánh hai chiếc xe taxi đi nơi khác dù ngọn nhì, ánh nắng lập lòe, nhưng nhiệt độ rất thấp, mấy cái ăn mày đứng trong gió rét, đưa mắt nhìn hai chiếc xe taxi dần dần đi xa, cho đến biến mất tại chỗ ngoặt. Tiểu tử này không phải người bình thường a. Lao ăn mày hít mắt, tự lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thằng đến nhỏ nhất ăn mày, duỗi ra tay nhỏ, vô cùng đáng thương túm túm tay áo của hắn, nhị ra. Ân. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Tay áo lật một cái, trực tiếp từ trong túi móc ra một khối kiểu cũ bánh bông lan tới, hướng tiểu khiếu hóa tử thủ bên trong bị lại. Andy, ngươi này tham ăn tiểu cậu tử à, trước lót dạ một chút, chuyển sang nơi khác lại muốn ít tiền đi. Mẹ nó, Yến Kinh tiểu thâu là thật không tuân theo quy củ, liền ăn mày tiền đều trộm. Hàn Phong lấm liệt. Ba cái ăn mày rất nhanh cũng rời khỏi tại chỗ. Lại chơi nửa ngày, đi cổ chân mọi như, cuối cùng liền đón xe về tứ hợp viện nhi, trước kia đều là Hứa Đại Hải giao tiền xe, Mã Lương thật không tốt ý tứ, lần này liền cấp giao. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, không trung bay xuống tiểu tuyết hoa. Xa Hứa Đại Hải mang theo Vương Tú Tú cùng tiểu định tử, đánh lấy đèn tin đi tới Tam Ca bên này, thuận tiện khiêng qua tới một chút phơi khô nấm mật ong, rau khô, hạt thông, quả phỉ gì. Cùng lão mụ làm hai cái bảo da áo cổ tay. Những này hạt thông, quả phỉ đều là mùa thu thời điểm, từ trên núi hái, rau khô cũng là mẹ ta tan mãi các nàng phơi nắng. Hứa Đại Hải giải khai dùng để buộc túi từ khoai lang hương, bên trong đều là đi qua chọn lựa nấm mật ong, mẹ ta còn nghĩ đến để ta có một chút gạo lại đây, quá nặng, cuối cùng liền không có chỉnh. Những này là được rồi a, kỳ thật gì cũng không thiếu. Tam Ca rất cao hứng, xoay người giải khai một cái khác túi nhỏ, nắm một cái hạt thông bắt đầu ăn. Tam Tẩu buổi tối hôm nay tăng ca, ngoài cửa sổ bóng đêm dần sâu, đợi đến trong đêm hơn 8 giờ, nàng mới toàn thân mỏi mệt cưới nhị bát đại giang về đến nhà. Trong phòng bay ra từng trận mùi thơm của thức ăn nhi, dừng xe xong, xuyên qua viện tử sau mở ra chính phòng cửa phòng, nhìn thấy Hứa Đại Hải một nhà ba người, cũng rất kinh ngạc. Ngồi, đã làm cơm chín rồi. Tam Tẩu Dương Hà vừa đi buồng trong buông xuống bao vải, vừa cười nói. Ừm a. Tam Ca hỏi Tam Tẩu một ít công việc bên trên sự tình, mà Vương Tú Tú thì là đẩy tiểu đình tử, để nàng thoải mái hơn người, cái sau có chút sợ người lạ, nhăn nhó. Vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu, chờ sau khi cơm nước xong lại ngồi trong chốc lát, Hứa Đại Hải một nhà ba người liền trở về. Gió lạnh ngừng, vô số bông tuyết bay là tả bay xuống, đường đi, mái hiên hoàn toàn biến thành màu trắng, yên tĩnh im mắng, có loại mùa đông đặc biệt mỹ cảm. Đám ba người trở lại cư trú tứ hợp viện. Hứa Đại Hải phát hiện lao điên trong phòng vẫn sáng đèn, ánh sáng mờ nhạt mang xuyên thấu qua cửa sổ, đem trong viện một bộ phận tuyết động chiếu sáng. Tú Tú, Tiểu Đình Tử, hai người các ngươi về trước phòng, lao điên còn chưa ngủ đâu, ta đi tìm hắn làm nhảm tán gẫu. Ừm a, đừng đợi quá muộn, chờ một lúc liền đi ngủ a. Ta biết. Hứa Đại Hải trực tiếp đi hướng chính phòng, cửa phòng không có bị che bảo, nhẹ nhàng kéo một phát liền mở. Chờ hắn trở ra, tiện tay quan trọng cửa phòng, vén lên vải bông rèm tiến vào buồng trong, phát hiện lao điên đang dựa vào bị chống chết, trên đùi nằm lấy ngáy ngủ tam hoa đại phi miêu, đang đọc sách đâu. Cái sau vô cùng đầu nhập, liền đi tới Hứa Đại Hải cũng không phát hiện, vẫn là tam hoa miêu gọi một tiếng, hắn mới ngẩng đầu. Là Tiểu Hải a, trở về rồi. Ừm a, nhìn gì đâu cứ như vậy mê. Còn có thể có gì, chính là ngươi mang về kêu bản cổ mộ quỷ ảnh. Lao điên đem trang sách gãy một cái sừng nhi, biểu thị đã thấy nơi này, lúc này mới khép sách lại tịch. Xoa xoa con mắt, đem mèo ôm đến đi một bên, xuống giường đi dậy, quyển sách này viết thật tốt. Bất quá cũng là thật dọa người. Hoa Sen Rơi là một điệu hát đánh nhịp bằng phách chương 727, Ngưu Kế, ra khỏi thành chương 727, Ngưu Kế, ra khỏi thành ban đêm, tiến kinh. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại bay là tả rơi xuống. Lão Điên nâng lên góc giày, mặc vào áo đông bước nhỏ đi vung đi tiểu, trở lại vào nhà sau, bên cạnh TATA toàn thân phát run, bên cạnh hướng ca tráng men bên trong đổ nước nóng, bên ngoài tuyết rơi lâu à, thật là lạnh. Nước nóng không ngừng bốc hơi nóng, hai tay của hắn bưng lấy ca tráng men, trên người mới cảm giác được một trận ấm áp. Hứa Đại Hải thì là dùng cái kẹp sắt, đem lò bên trong than nắm đổi một cái, kia bản cổ mộ quỷ ảnh là ta đồng hương viết, xác thực tặc khủng bố. Ngươi vẫn là khống chế một chút, này đêm hôm khuya khoắt đừng nhìn, ngày mai lại nhìn à, bằng không chỉ sợ hôm nay là ngủ không yên. Ừm a, không nhìn. Lão Điên vào nhà sau, đặt mông ngồi tại giường xôi theo thượng, ngươi muốn uống nước nóng không? Muốn uống liền tự mình đổ, trong ngăn tủ còn có ca tráng men đâu. Cùng Lão Điên làm nhảm tại Hải Nam Điện Vân, Vương Chí, Dương Phi, Từ Kiệt mấy người bọn hắn, cuối cùng Lão Điên lại đi giày xuống giường, trực tiếp cho ở xa Hải Nam mấy người gọi điện thoại. Điên ra, không cần lo lắng cho bọn ta mấy cái, chúng ta ở chỗ này ăn ngon, ngủ tốt, thắng ngày ở đây. Vương Chí âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, ngữ khí hoa bát, nhẹ nhàng. Ha ha, thật sự là tiểu tử túi a. Ta cũng không lo lắng mấy người các ngươi, bất quá Từ Kiệt còn nhỏ, mấy người các ngươi nhiều trông nom hắn một chút. Biết. Lại làm nhảm trong chốc lát, khi biết được Hứa Đại Hải ngay tại phía sau người, Vương Chí liền nghĩ cùng cái sau trò chuyện. Thế là, Lão Điên liền lưu luyến không rời đem mịp rổ phồn đưa cho cái sau. Hầu tử, bây giờ ban đêm còn làm việc sao? Không làm. Bây giờ ban ngày chẳng phải nóng, ban ngày làm là được. Vương Chí suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, Hải ca, chính là gần nhất gạch giá cả hạ xuống, lượng tiêu thụ cũng không được, đoán chừng tháng này lợi nhuận sẽ sụt giảm. Bởi vì gì? Lại có mấy nhà mới lò gạch bắt đầu bán gạch, mà lại bọn hắn giá tiền thấp hơn. Hoàn toàn là bồi thường tiền đang bán, nghe nói phía sau có người Hoa lão bản đầu tư, bọn hắn nhưng có tiền, hoàn toàn không quan tâm ngắn hạn bồi thường tiền. Vương Chí thanh âm bên trong lộ ra tức giận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Đối phương lấy giá cả bao nhiêu bán gạch, hắn cũng quản không được, nhưng minh bạch cứ tiếp như thế, chính mình quản lý lò gạch tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan. Hứa Đại Hải có chút trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi xác định bọn hắn tại bồi thường tiền bán? Ngạch, xác định. Vương Chí nói, chúng ta nhà máy một cái tài vụ bị bọn hắn đào đi rồi, nhưng thật ra là ta cố ý để cái kia tài vụ đi qua, hắn cầm hai phần tiền lương, sẽ cho chúng ta lộ ra đối phương tin tức. Thương nghiệp gián điệp a. Hứa Đại Hải nháy mắt cười ha ha, ngươi nghe ta nói, chúng ta lò gạch tiếp tục mở rộng sinh sản, giá cả thấp trước hết không ra hàng, tồn một nhóm gạch. Mặt khác, dùng tiền từ cái khác lò gạch giá thấp mua gạch, đồng dạng tồn, ta tổng hợp phân tích các phương diện tình huống. Đoán chừng qua cái 1-2 năm sau, gạch giá cả sẽ có một đợt phóng đại. Cái này, Vương Chí nhất thời nghẹn lời, nếu là người khác cùng hắn nói lời tương tự, hắn khẳng định sẽ thịt mũi coi thường, nhưng nếu là Hứa Đại Hải nói, hắn liền nguyện ý tin tưởng, được, liền theo Hải ca ngươi nói xử lý. Ừ mà, nắp đơn giản một chút đều, che che lại, đừng để đống gạch bị nước mưa xối quá nghiêm trọng, cho dù ta dự đoán sai rồi, đến lúc đó bán đi, cũng bồi không được tiền, đơn giản chính là tiểu kiếm lời cùng kiếm lớn khác nhau. Hứa Đại Hải lại hỏi lò gạch tiền còn có đủ hay không, cái sau biểu thị đầy đủ, đến nỗi Hải Nam Hoa Cúc Lê cũng đã thu mua mấy tấn, còn tại kéo dài thu mua. Lạch cạch cúp điện thoại, Hứa Đại Hải để Lao Điên sớm nghỉ ngơi một chút, liền rời đi chính phòng. Lạch cạch Lao Điên lột lột mèo, cũng rất nhanh tắt đèn chui ổ chăn. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nỗi lòng rất loạn, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài, đối Vương Chí mấy người bọn hắn tới nói, đi Hải Nam giống như đúng là lựa chọn tốt. Thời gian vội vàng, rất nhanh lại qua 4 ngày. Đại gia tại Yến Kinh đi dạo rất nhiều nơi, ăn một chút mỹ thực, vô vô chiếu, cũng mua không ít thứ, tỉ như, Mã Lương cũng khẽ cắn môi, mua một đài Hải Âu bài máy ảnh. Bảo bối ghê gớm. Răng rắc Mã Lương cầm mới máy ảnh, chẳng những khắp nơi vô vô trụ, thậm chí đi ngủ đều hận không thể ôm. Hôm nay buổi sáng, Từ Dương Thành hồi kinh Triệu Giác Quân, đi tới tứ hợp viện nhì, hẹn Hứa Đại Hải đi lôi kéo đi săn. Đi thôi, cũng tốt thời gian dài không có đi săn. Triệu Giác Quân ngồi tại giường xuôi theo bên trên, mặc một bộ thật dày áo bông đen, vừa ăn hạt thông, bên cạnh cực lực thuyết phục, ngươi vị này đồng hương cũng cùng đi à, nhìn xem ta ba có thể đánh tới bao nhiêu đầu dã trư. Dã trư hàng năm mùa thu đều họa họa hoa màu, chúng ta nhiều đánh chút, cũng coi là vì dân trừ hại. Có súng sao? Có. Ba xào nhi 5-6 nửa, lại mang lên chừng 100 phát đạn, đầy đủ. Vậy được, chúng ta đi thôi. Vương Tú Tú đem Ái Mây đưa bọn hắn tới cửa, dặn dò bọn hắn nhiều chú ý an toàn chờ chút. Một chiếc màu đen Bắc Kinh 212 dịp liền dừng ở cửa ra bảo, tay cầm khởi động, nhưng vậy mà khởi động không nổi. Triệu Giã Quân bất đắc dĩ, đối đứng tại bên cạnh Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người nói, tới, đẩy đẩy à, mùa đông quá lạnh, chính là không dễ dàng khởi động đứng lên. Hứa Đại Hải vừa đi qua xe đẩy, bên cạnh cười to nói, là thật kéo à, ngươi những cái kia xe tốt đâu? Khụ khụ, địa thấp, bây giờ phải khiêm tốn. Ông nội ta nói, nếu là ta lại đắc ý, hắn liền đánh chết ta. A, không thể nào. Đại khái là nói nhảm, xử bắn không đến mức, bất quá đánh gãy chân, ngược lại là hoàn toàn có khả năng. Triệu Giã Quân không có nói thêm nữa, bất quá Hứa Đại Hải lại như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn nghe Điền Đại Đảm nhắc qua, bên trên đối sân rộng đệ quản không phải nghiêm khắc rất nhiều. Rất nhanh, xe dịp khởi động đứng lên, ba người lên xe, đóng cửa, đột rất nhanh xe dịp biến mất tại hẻm chỗ ngoặt. Đi trước cầm thương, lại mang theo một chút đồ ăn, còn mua một chút mạch nhà, cục đường, trứng gà bánh ngọt loại hình đồ vật. Về sau liền lái xe ra khỏi thành, hướng lôi kéo phương hướng mở ra. hô rốt cục lại ra khỏi thành chơi. Triệu Gia Quân lộ vẻ phá lệ hưng phấn, nhịn không được hừ lên dân ca. Hứa Đại Hải ngồi ở ghế phụ kiểm tra súng trường, không phải súng mới, bất quá bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Ta phân tích, Hải Nam bên kia gạch giá có thể sẽ lên trướng, cho nên để Vương Chí bọn hắn đồn một nhóm gạch, chứ không vội mà bán, gần nhất giá cả quá thấp, qua một thời gian ngắn lại nói. Vương Chí mấy người quản lý lò gạch, cùng Lữ Hoa quản lý lữ quán, tiệm cơm, đều thuộc về Hải Nam Quân Hải công ty. Mà Hứa Đại Hải, Triệu Gia Quân đều cầm có công ty 50 cổ phần, cho nên chuyện này tốt nhất cùng Triệu Gia Quân nói một chút. Cái sau cũng có lò gạch một nửa, nếu là lò gạch bồi thường tiền, Triệu Gia Quân lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại. Tương đối, mặc dù Hứa Đại Hải không quản lý tiệm cơm, lữ quán, dù sao Lữ Hoa không nghe hắn, nhưng cái sau tiền kiếm được cũng có một nửa là thuộc về Hứa Đại Hải. Được a, ta xem như thấy rõ, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến a. Chỗ tốt, niên đại này đến kinh không kẹt xe. Chỗ xấu, ra khỏi thành đường lui hướng không tốt, tốc độ sách không đi lên. Đợi đến ở vào lôi kéo mục đích, tiến sơn chân núi phía nam một chỗ rửa vào núi, ở cạnh sông thôn nhỏ lúc, cũng nhanh giữa trưa. Chương 728, San Heo, 1, chương 728, San Heo, 1, tới gần giữa trưa. Xe dịp chậm rãi lái vào thôn nhỏ, tại trên mặt tuyết ép ra một chút bánh xe ấn. Hứa Đại Hải nhìn về phía ngoài cửa sổ, có mặc phá áo đông lão đại gia dắt châu đi, dừng ở bên đường, hướng xe dịp quăng tới ánh mắt tò mò. Bò hò lao như vậy vây cái đuôi, phát ra một đạo du dương tiếng kêu. Xe dịp dừng ở lão đại gia bên cạnh, hạ xuống cửa sổ xe, Triệu Giã Quân hô một tiếng, "Đại gia, nhà thôn trưởng ở đâu? Các ngươi là làm gì? Từ chỗ nào tới a?" Lão đại gia còn rất cảnh giác, không ngời, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong xe nhìn, nhìn thấy tay lái phụ bên trên Hứa Đại Hải ôm súng, nháy mắt con ngươi co rụt lại. "Từ nội thành lại đây, chuyên môn tới săn lợn rừng." Triệu Giã Quân nháy mắt cười to, lại bổ sung một câu, "Chúng ta không phải người xấu. Săn lợn rừng a, trên núi dã chư sát thực nhiều." Lão đại gia hoài nghi thoáng giảm bớt, thẳng tắp thân thể, chỉ một ngón tay, đi lên phía trước, giao lộ rẽ phải. Cửa ra vào có một đống lớn bữa tuổi viện tử chính là. Cảm ơn đại gia, lái xe tiếp tục hành sự, rất nhanh liền tìm tới lao đại gia nói địa phương. Cách hàng rào môn hô to hai tiếng, kèm theo trong viện cậu tử cùng đại nga tiếng thê, thôn trưởng Tần đại gia rất nhanh mặc vào áo đông, bước nhanh đi ra. Nói rõ ý đồ đến, đưa lên vùng trong. Tần đại gia nhiệt tình đem đám người nên vào nhà, đồng thời để hắn bạn già đi giết gà. Buổi chiều, ăn cơm trưa ba người thoáng nghỉ ngơi, về sau Tần đại gia gọi tới một cái gọi Tần Tráng bạn gia văn bối, xung làm dẫn đường, dẫn bọn hắn lên núi. Kéo kẹt Tần Tráng cóng súng bắn chim phía trước vừa đeo đường, ba người cóng 5-6 thước súng máy bắn tự động, tại phía sau cùng đi theo. Chúng ta chạy hướng tây, ta biết một chỗ tiểu khe núi, bên kia dã chư nhiều. Trước đó xuống tơ thép bao, kết quả không có phủ lấy dã chư, tơ thép bao còn ném. Tần Tráng mặt bên trên có bất đắc dĩ, hắn leo lên núi trong rừng một chỗ rất thoải, quay đầu nằm dạp trên mặt đất, nhúng tay kéo đám người. Mượn nhờ hắn kéo túm, cùng bên cạnh lùm cây, mấy người rất nhanh toàn bộ bò lên. Trên mặt đất phủ kín tuyết động, chung quanh phần lớn là chùi lủi cây cối, gió núi thổi qua, phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Trên mặt đất những ngày dấu chân đều là các thôn dân lên núi dâm a. Triệu Giã Quân vẫn ngắm nhìn chung quanh, một mảnh tiêu điều, hít thở sâu một hơi, lạnh buốt nhập phổi, là thật để thần tỉnh não. Đúng a. Tần Tráng tầm mắt rơi vào mấy người có 5-6 nửa bên trên, phụ chính mũ, khắp khuôn mặt là áo ước. Mấy năm gần đây, tiến kinh xung quanh cấm thương lực hơn tới càng lớn, các thôn dân chỉ có súng bắn chim, rèn sắt hạt cát, uy lực rất nhỏ, cũng không thể đánh đạn đại uy lực súng săn. Tiểu Hải, này đến sơn mạch cây, cùng trường bạch sơn khác biệt rất lớn rồi a. Ừ a, này mấy cây hẳn là hoa cây, khác liền không cần biết. Ngay tại mấy người trong núi tìm dã chư thời điểm, đông bắc Hứa Gia Đồn, hôm nay xuống cho tới chưa tuyết, ăn cơm chưa xong, đem chính mình này viện nhi thu thập rõ ràng, lão mụ liền cầm hai cái sủi cảo đi tới Hứa Đại Hải này viện nhi. Meo meo lạch cạch vừa mở ra cửa phòng, phi phi đại quất miêu lập tức vọt ra, bên cạnh ngửa đầu vòng quanh lão mụ xoay quanh nhi, bên cạnh kêu to meo 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 meo, đi vào ăn sủi cảo a, cho ngươi. Đem sủi cảo bỏ vào mèo ăn trong chén, nhìn xem cái sau miệng lớn cơn khô, lão mụ cũng không khỏi mà cười cười lột lột lông của nàng. Đại mèo lười, nhìn ngươi này thân thịt là thật mập a. Chiêm chiếp cái kia xinh đẹp chim bói cá cũng từ mái hiên bay xuống, ở trong sân không ngừng vỗ cánh, lớn tiếng kêu to, nó cũng đói. Nhưng nó biết đại phì miêu đối với nó không có hảo ý, cho nên cũng sẽ không hướng trong phòng bay, ngay tại trong biệt gọi. Dưỡng nhiều như vậy động vật, mèo, điểu, cá, cẩu, đừng kêu, ta xem một chút còn có thịt heo đông lạnh không. Lão mụ đứng dậy, tìm tới thịt heo đông lạnh sau cắt xuống một mảnh tới, lại cắt thành đầu. Chờ cho ăn xong chim bói cá, lại đem vạc nước mặt ngoài băng đập ra, cho lò thay đổi thằn nắm. Trong nhà nhiều như vậy động vật, lão mụ vẫn là thích nhất đầu kia cá hoa tử, cảm giác đầu này mập mạp cá thật có thể cho nhà mang đến hảo vận. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng la, "Tiểu Hải, ở nhà không?" Lão mụ vội vàng từ trong nhà đi tới, phát hiện người đến là Phan lão lục. Cái sau mặc màu đen áo đông dày, đầu đội con rái cản mũ, dừng lại xong nhị bát đại giàn sau, che kín áo đông, chỉ ngây ngốc trực tiếp nhanh chân hướng trong phòng đi. Kéo kẹt dẫm viện bên trong bên cạnh tuyết động, phát ra một trận loạn hưởng. Ô mấy cái cậu tử nghe được tiếng la, trực tiếp từ hậu viện nhi bật ra, bị hù đầu hắn một ngốc, ba kích đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt tuyết. Ngốc cậu lan đi, ngốc cậu. Lão mụ cũng bị giật nảy mình, vừa chạy vừa quát lớn cậu tử. May mắn cậu tử chính là nghĩ hù dọa Phan lão lục, đồng thời không có chân chính hạ miệng. Vây quanh Phan lão lục chuyển hai vòng như sau, cậu tử nhóm rất nhanh lại chạy đi. Dọa, hù chết ta, thần tử, dìu ta một cái. Mau dậy đi, trên mặt đất đều là tuyết. Lão mụ đỡ hắn lên, vô vô dính lấy tuyết động, dẫn hắn vào nhà. Thẩm tử, Tiểu Hải không ở nhà a?
Ừm a, hắn mang theo vợ con đi đến kinh, ngươi tìm hắn là có chuyện gì sao?
Cũng không có gì đại sự, chính là lò sát sinh gà đông lạnh, vị đông lạnh, thịt heo đông lạnh gì, là ta phụ trách vận đến Đại Liên đi, ta tới hồi báo một chút công tác.
Phan lão lục có chút nhục trí, lão bản vậy mà không ở nhà.
Bất quá rất nhanh hắn nghĩ lại, chờ Hứa Đại Hải sau khi trở về, Hứa Đại Hải lão mụ khẳng định sẽ đem chính mình tới qua chuyện nơi đây, nói cho Hứa Đại Hải. Cho nên hắn trực tiếp vén tay áo lên, cười hì hì nói, Thẩm Tử Nhi, có gì việc muốn làm không?
Ta tới làm a.
Ngươi là lại, sao có thể để ngươi làm việc a, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước không?
Ta cho ngươi rót cốc nước.
Không cần không cần, từng ngày chỉ ngồi, nhìn ta này một thân thịt.
Ta nhìn thấy trong viện bên cạnh tuyết thật nhiều a, ta đi chỉnh.
Lão mụ muốn ngăn, căn bản ngăn không được, Phan lão lục trực tiếp ra ngoài, tìm tới Gia Hỏa Thức Nhi liền bắt đầu làm việc. Muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, hắn còn không vui lòng.
Một bên khác,
lôi kéo, Yến Sơn Dư Mạch, Tần Tráng mang theo Hứa Đại Hải, Triệu Gia Quân, Mã Lương ba người đi tới một chỗ dốc núi, hướng xuống bên cạnh sơn cốc nhìn lại, quả nhiên thấy Gia Trư. Hết thảy ba đầu, một đầu đứng hai đầu nằm lấy, thảnh thơi, còn không có phát hiện nguy hiểm đã tới gần.
Triệu Gia Quân rất hưng phấn, bên cạnh đem súng săn hái xuống, lặng lẽ nhắm chuẩn, bên cạnh nhỏ giọng nói, ta đánh bên trái nhất, Tiểu Hải đánh chúng ở giữa, Đồng Hương đánh bên phải nhất.
Được a, khoảng cách trước chừng 60m, ta tới đếm 321, đếm tới một liền nổ súng.
Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người cũng khẩu súng ngắm ra ngoài, rất nhanh đếm xem âm thanh bắt đầu vang lên.
3, 2, 1.
Phanh phanh phanh.
Ba tiếng súng vang lên xẹt qua rừng cây, chim chóc kinh bay, Dã Trư ngã xuống đất.
Uy Nhi,
Triệu Gia Quân đánh trúng Dã Trư đầu, cái sau kho xoạt trực tiếp cắm lăng tại đất tuyết bên trong, lúc này tử vong.
Hứa Đại Hải đánh trúng ở giữa Dã Trư chân sau, huyết lần phần phật, Dã Trư đồng dạng mới ngã xuống đất, chỉ là không có chết, bên cạnh kêu to bên cạnh dây rủa lấy muốn trốn.
Mã Lương thì là đánh trúng con thứ ba Dã Trư heo cóng, cái sau hành động lực còn rất mạnh, bắt đầu liều mạng như chạy.
Chạy chạy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Tráng nhìn thấy con thứ ba Dã Trư đang chạy, gấp hô to.
Phanh phanh Triệu Dã Quân hướng về phía con thứ ba Dã Trư mở phát súng thứ hai, đánh trúng heo cái mông, mà Hứa Đại Hải nhiều ngắm 3-4 giây, trực tiếp đánh trúng chân heo.
Con thứ ba Dã Trư đã chạy ra ngoài mấy chục mét, leo lên đối diện dốc thoải, bây giờ thân thể ngã quỵ, lại lăn xuống dưới.
Uy Nhi lên lên lên.
Nhanh.
Hứa Đại Hải bốn người cao hứng phi thường, dẫn theo thương chạy xuống núi.
Chương 729, San Heo 2, chương 729, San Heo 2. Uy Nhi mùa đông Yến Sơn Dư Mạch bên trong, Dã Trư tiếng kêu to tại sơn lâm bên trong quân quẩn.
Nhanh, bổ thương.
Phanh phanh không nghĩ tới có thể đánh tới ba đầu heo, hoặc đầu này lớn nhất vẫn là chỉ pháo trứng.
Tân Tráng, mau trở lại thôn các ngươi nhi hôm người, để đại gia mang lên Giá Hỏa Thức Nhi tới nhấc heo.
Ban đêm hầm thịt heo ăn.
Được rồi.
Tân Tráng chừng 20, đồng dạng cười toe toét miệng rộng cao hứng phi thường, đồng thời xem như sinh trưởng ở địa phương vùng núi thôn dân, cước lực rất tốt, con súng bắn chim nhanh chóng trở về chạy. Rất nhanh liền vượt qua đỉnh núi, thân ảnh biến mất.
Có thuốc lá không?
Ba người đem ba đầu Dã Trư mang lên cùng một chỗ, Triệu Gia Quân cười hỏi.
Hứa Đại Hải tiện tay móc ra khói cùng diêm, bước cho hắn, tiếp lấy.
Khe núi nhỏ bên trong tránh gió, ba người trông coi Dã Trư, bên cạnh tán gẫu bên cạnh hút thuốc, các cặc nhạc, khắp khuôn mặt là thu hoạch con mồi vui sướng.
Mã Lương nói hắn dùng đến cái kia cán 5-6 nửa, có chút không quen, suy nghĩ nhiều luyện mấy phát, Hứa Đại Hải liền một chỉ đông nam bên cạnh, một gốc to cỡ miệng chén hoa cây.
Cây kia hoa cây khoảng cách chúng ta không sai biệt lắm có 80m, sử bắn nó.
Được rồi.
Phe ngắm 5-6 giây sau, thương thứ nhất trực tiếp đánh trúng, cũng không biết đạn bay đến nơi đâu, Triệu Gia Quân liền ngậm lấy điếu thuốc, đi qua chỉ đạo hắn.
Nghiêng nghiêng, đi phía trái tới một chút.
Qua ước chừng một giờ, nơi xa truyền đến chạy âm thanh, tiếng ồn ào, rất nhanh, Tần Tráng mang theo một đám cầm đòn đánh, con dây thừng thôn dân hướng dưới sườn núi chạy tới.
Ban đêm,
mặt trời lặn, tiểu sơn thôn bên trong phong liền càng lớn. Nhà thôn trưởng, Hứa Đại Hải, Triệu Gia Quân, Mã Lương ba người cùng mấy cái thôn dân ở trong phòng tán gẫu, bầu không khí nhẹ nhõm, vui sướng.
Trong phòng chen đầy ắp, không ít thôn dân tại nhà chính, đứng tán gẫu.
Mà trong viện dựng lên hai ngụm nồi lớn, trẻ tuổi thiêu đốt, ngọn lửa nhảy nhót, chiếu sáng trung quanh, trong nồi thịt heo rất nhanh tản mát ra từng trận mùi thơm.
Một chút chờ lấy cơm khô bọn trẻ, con mắt tỏa ánh sáng, không khỏi nuốt nước miếng.
Cái làng này rất nhỏ, hết thảy cũng liền không đến 20 gia đình, cho nên buổi tối hôm nay là thỉnh toàn bộ thôn nhân ăn cơm.
Thịt ngon a.
Bưng buồn tới.
Bên ngoài truyền đến một trận tiếng la, nháy mắt đám người bạo động, càng ngày càng náo nhiệt lên, có bưng buồn, có cầm đũa, xách bầu rượu, rút trẻ tuổi, chuyển bằng ghế chờ chút.
Mọi người ra ra vào vào.
Trừ tại nhà thôn trưởng 7-4 bàn bên ngoài, tại liền nhau 2-3 gia đình bên trong cũng 7-7-8 bàn.
Bắt đầu ăn a.
Hương.
Triệu Gia Quân trực tiếp từ trong buồn cầm lấy một khối xương sườn, miệng lớn nhấm ướt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ.
Mã Lương cũng không sai biệt lắm.
Hứa Đại Hải cũng tương tự không khách khí, gắp lên liền ăn, ăn như gió cuốn mới là đối thức ăn ngon tôn trọng, ở giữa lại uống chút rượu, vui thích rất nhanh trước mặt hắn trên mặt bàn, liền có 6-7 khối xương heo đầu.
Lúc này tới mời rượu thôn dân càng ngày càng nhiều, người khác nể tình, bọn hắn tự nhiên cũng không làm bộ, cụng ly sau liền bắt đầu uống.
Ô ô ô, ngoài cửa sổ gió lạnh càng lớn, dưới bóng đêm, đen nhánh nhánh cây điên cuồng lay động, tựa như quỷ quái khủng bố móng vuốt lớn.
Nhưng trong phòng lại ôn nhoáng vô cùng, chật ních tới mời rượu, tán gẫu thôn dân, bầu không khí nhiệt liệt, hơi có vẻ ồn ào.
Lò đốt vượng, phòng đất lại giữ ấm, nóng Triệu Gia Quân đều muốn đem áo lên thoát.
Hứa Đại Hải vừa cùng một cái thôn dân đụng phải một chén, liền đem rượu nuốt xuống, vừa đưa tay hơi ngăn lại Triệu Gia Quân, tiểu tử ngươi vẫn là mặc áo len à, coi chừng cảm bạo.
Được rồi, vẫn là mặc a, ai?
Người cái kia đồng hương đâu? Triệu Gia Quân hơi sững sờ, vẫn ngắm nhìn chung quanh phát hiện Mã Lương không có ở trong phòng, cuối cùng còn hướng dưới mặt bàn bên cạnh nhìn. Trưng bày không phải giường bàn, mà là tại trên mặt đất để đó bàn lớn, phía dưới không gian rất lớn, Triệu Gia Quân có thể còn tưởng rằng Mã Lương trượt chân đến phía dưới đi đâu. Hứa Đại Hải không khỏi cười to, đừng tìm, kia tiểu tử sợ uống say, đi tiểu đột. Ha ha, uống say có gì thật là sợ, ngủ một giấc là được. Lúc này lại có người tìm Triệu Gia Quân uống rượu, cái sau ai đến cũng không có cự tuyệt, dầm dầm hướng chén rượu bên trong rót rượu, tiếp tục cùng đại gia uống. Chờ ăn cơm no sau, Triệt Hạ ăn cơm thừa rượu cạn, bưng tới lá cây thuốc lá cùng nước trà, đám người tiếp tục ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Tân đại gia nói lên kiến quốc sơ kỳ, Yến Sơn còn có một chút lao hổ của báo, năm đó hưởng ứng quan phương hiệu triệu, cùng các thôn dân cùng một chỗ lên núi đánh hổ chuyện cũ. Thịt hổ gì, muốn nộp lên không? Mã Lương lòng hiếu kỳ bị kích phát ra tới, vừa uống trà bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Không cần a, ai đánh tới lao hổ, còn có thể được ban thưởng đâu? Nên nói không nói, thịt hổ còn ăn rất ngon. Triệu Gia Quân đột nhiên gật gù đắc ý, niệm một câu thơ, nhà cưỡi tuấn ma săn, một bắn hai hổ xuyên. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Nhìn thấy đám người biểu lộ quái dị nhìn xem hắn, Triệu Gia Quân vội vàng nói bổ sung, câu thơ này là Lý Bạch, nói chính là hắn năm đó tại Yến Sơn chuyện săn thú, một tiện bắn thủng hai cái lao hổ, tại sao ta cảm giác Lý Bạch đang khoác lác đâu? Người nào biết đâu, đều qua nhiều năm như vậy, có thể là thật sự, cũng có thể là giả. Tần Tráng nói tiếp. Triệu Gia Quân cười nói, lời này của ngươi nói, cùng không nói đồng dạng. Đám người nháy mắt cười to, trong lúc nhất thời bầu không khí càng ngày càng sung sướng đứng lên. Đợi đến trong đêm 10 giờ hơn, các thôn dân ngáp liên tục, mí mắt đánh nhau, liền lần lượt tán đi. Đưa tiễn đám người sau, Hứa Đại Hải mấy người thì là được an bài ở nhà thôn trưởng đồng phòng, dựa chân song sau, rất nhanh cũng tắt đèn chui ổ chăn. Ô ô ô ô ô, nghe bên ngoài gió lạnh tiếng nghẹn nào, nằm trong chăn Hứa Đại Hải lại cảm giác nội tâm an bình vô cùng, thậm chí có chút hưởng thụ. Pha a, pha a, gió lại lớn cũng thổi không được ta nát cảm giác nhắm mắt lại, nội tâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh ngủ thật say. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau tiếp tục lên núi, kéo kẹt bốn người tại trong núi rừng đi cho tới trưa, bất quá đồng thời không có gì thu hoạch. Dã chư dấu chân thật nhiều, nhưng phần lớn là 3-4 ngày trước lưu lại, cũng không biết những này heo chạy bao xa. Tìm một cái tránh gió khe suối, nhặt củi lửa, lúc lên một đống lửa, đám người tranh thủ thời gian lấy xuống găng tay sưởi ấm. Thế a, hôm nay là thật là lạnh. Ừm a, tay của ta cùng chân đều nhanh không có chi giác. Ta này còn có rượu đâu, tới một ngụm. Đống lửa tuyết động trung quanh, nhanh chóng hòa tan, chỉ độ bốc hơi, mặt đất đều bị hơ cho khô. Hứa Đại Hải bốn người mặt, lồng ngực, cánh tay, tay, đùi các loại đều bị nướng nóng lên, thậm chí không dám rời đống lửa lớn quá gần, lông mày, tóc cũng có thể bị đốt. Ăn cơm đi. Ừm a, đêm qua hầm thịt heo, cặc cặc cứng rắn a. Nướng một nướng, đừng lạnh như vậy liền có thể ăn rồi. Rất nhanh, bốn người tại trong núi rừng ăn thịt heo, uống chút rượu, làm nhảm chuyện lý thú. Trung quanh trên cây còn có chim chóc đang hát dân ca, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại, thưởng thụ vô cùng. Siêu cách đó không xa một cái động vật nhảy lên tới, Mã Lương lập tức giương cổ lên, trừng mắt nhìn, thứ đồ gì, mèo nhảy. Không đáng truy, tiếp tục ăn đi, có sao nói vậy, sưởi ấm là thật là thoải mái a. Ha ha, bàn chân của ngươi biệt ly đống lửa quá gần, đông vải dày đừng bị đốt.